Chương 59. Thiên lao việc này ngươi cũng không sai lầm. Đại Càn hoàng đế trong lòng cũng có chút số, có lẽ thập hoàng tử thật sự có sát hại Triệu Khuyết ý nghĩ. Lúc này mới dẫn Triệu Khuyết ra khỏi thành, thế nhưng là trong đó không biết ra khỏi cái gì biến cố, dẫn đến mình bỏ mình. Hiện tại người đều chết rồi, cũng không có cách nào trách tội. Ngược lại là giờ phút này tứ hoàng tử co quắp trên mặt đất, cứng rắn đá cẩm thạch bị hắn xô ra khe hở. Hắn khỏe miệng tràn đầy máu tươi, một nửa mặt sưng phù lên, nhưng lại không dám kêu rên, chỉ có thể thống khổ hừ hừ. Trung quanh những người khác cũng không dám tiến lên nâng, sợ rước họa vào thân. Chỉ cảm thấy cái này tứ hoàng tử tinh thần càng ngày càng không bình thường. Ai cũng lại biến thành tên điên đi. Trở về hảo hảo tỉnh lại một chút, nếu là không có nghĩ rõ ràng, liền thế không muốn đi ra. Đại Càn hoàng đế chém đinh chặt sắt nói. Thanh âm vô cùng kiên quyết, một điểm không nể mặt mũi. Khoát tay chặn lại, hai tên thân mang áo đen, trên mặt hắc giáp ám vệ xuất hiện. Một người bắt lấy tứ hoàng tử một cái tay, liền kéo lấy hắn hướng phía ngoài hoàng cung trong phủ đi đến. Động tác không có một tia thương tiếc cùng tôn trọng, bọn hắn cũng không dùng lo lắng tứ hoàng tử trả thù. Bởi vì bọn hắn mang theo mặt nạ, căn bản sẽ không bại lộ thân phận, bọn hắn chỉ là phục tùng đế hoàng ý chí máy móc thôi. Cho dù là hoàng tử, trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một người bình thường. Cấm túc tứ hoàng tử về sau, Đại Càn hoàng đế chỉ cảm thấy có chút thương cảm. Hắn trước kia còn là rất thích lão tứ, bởi vì ai không thích một cái cùng mình cơ hồ giống nhau như lúc hài từ đâu. Đại đa số người thấy tứ hoàng tử cũng là nói hắn cùng bệ hạ lúc còn trẻ đồng dạng. Cái này khiến Đại Càn hoàng đế trong lòng càng là nhớ tới lúc còn trẻ hăng hái, đối tứ hoàng tử càng là chịu mến. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, tứ hoàng tử niên kỷ càng lúc càng lớn. Hắn tựa hồ thường đến cái này bắt chước ngon ngọt, bắt đầu làm tầm trọng thêm. Không chỉ là bề ngoài, cách ăn mặc, thậm chí bắt đầu bắt chước mình hành vi. Cử động này để Đại Càn hoàng đế có một tia cảm giác khác thường. Phải biết, hắn lúc trước thế nhưng là giết cha giết huynh leo lên hoàng vị. Ngươi cùng ta như thế chi tượng. Như vậy ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Có phải hay không cái này cũng muốn phục khắc đâu? Rồi sau đó, tang lễ cử hành. Thập hoàng tử chỗ táng chi địa, cũng chưa tu kiến quá lớn lăng tầm. Dùng đơn giản nói tới nói, chính là trong hoàng lăng, đào một cái hố chôn. Còn như bắt hoàng tử xử lý như thế nào, vậy phải xem tông nhân phủ phá án tốc độ. Thời khắc này trong thiên lao, âm ú và bước. Nhiều năm không thông gió, đồng thời máu tươi, thi thể trải rộng, bên trong có một loại đặc biệt khó ngửi mục nát mùi cá canh. Tại cái này liên quan áp, đại đa số đều là phạm vào trọng tội chờ đợi tử hình người. Trong đó có giết quan viên võ lâm cao thủ, cũng có tam đại ma giáo người, thậm chí còn có xui xẻo vô thượng đại tông sư. Cũng có các loại tham ô, hoặc làm mưu hại bị tóm lên tới quan viên. Có thể nói là nhân tài đông đúc, những người này đều thả ra, ngược lại là có khả năng dẫn tới thiên hạ đại loạn. Bất quá hoàng tử trước mắt ngược lại là chỉ có bát hoàng tử một vị. Đãi ngộ coi như không tệ, độc lập nhà giam. Mà rơm rạ cũng là sạch sẽ, tựa hồ cũng không gặp quá lớn tra tấn. Mỗi ngày trong thức ăn gạo lấp thêm rau muối cũng là không có cắt xén, đủ cân đủ hai. Thậm chí có chút thai tù sợ bát hoàng tử không có ăn no, còn nhiều lên mấy bầu. Giờ phút này bát hoàng tử người mặc màu trắng áo tù, vóc người gầy gò càng lộ vẻ gầy yếu đi. Xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt vật khí. Đồng dạng võ giả, nếu là bị ép vào trong thiên lao, như vậy đầu tiên là phế đi kinh mạch, đánh gãy tay chân gân cốt, rồi sau đó đinh thép đâm xuyên xương cốt, từ từng cái phương diện đoạn tuyệt hắn chạy trốn khả năng. Bát hoàng tử còn không có hưởng thụ cái này đãi ngộ, trong lòng cũng là không nóng nảy. Thập hoàng tử chết, cùng mình không có chút nào liên quan, mặc dù nhìn có chút vấn đề, chính mình cũng cảm thấy mình có chút vấn đề. Thế nhưng là chuyện này bất quá là mình gặp thai bay vạ gió. Mà quỷ nhãn bạch la phá án năng lực tự nhiên là không thể khinh thường, mà lại mình cùng hắn còn có ân tình, chắc chắn sẽ không lười biếng. Tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể phá án này, tìm tới chứng cứ, bắt được hung thủ, cho mình phóng xuất, nghĩ tới chỗ này bắt hoàng tử cũng ăn được một ngụm gạo lứt. Kéo kẹt thanh âm từ miệng khang bên trong phát ra, rồi sau đó phun ra một viên cục đá, kỳ thật thứ này hương vị cũng không như trong tưởng tượng như vậy trên lệch đâu. Triệu Khuyết phía sau đi theo Mưa Xuân, Đông Khúc hai người lại đi tới thiên lao bên ngoài, lấy ra hoàng đế bệ hạ thủ dụ, cổng thủ vệ quan binh kiểm tra không có vấn đề về sau, liền cho đi. Triệu Khuyết tự nhiên là cho Đại Càn hoàng đế đưa ra tấu gấp, nói muốn gặp bát đệ một mặt, Đại Càn hoàng đế ngược lại là phê chuẩn. Triệu Khuyết tiếp nhận Xuân Ngữ trong tay một cơm, nhìn xem nặng nề sắc miệng cống chậm rãi dâng lên. Loại này thiên lao trọng địa, gác thủ dụ cũng chỉ có thể một người tiến vào. Toàn bộ thiên lao kiến tạo dưới đất, bát hoàng tử nằm một mình tại chỗ sâu. Đợi cho Triệu Khuyết tiến vào, ngày đó lao miệng cống một lần nữa buông xuống. Cùng tiến vào cái khác nhà giam sẽ nghe được không ngừng tiếng cầu xin tha thứ âm khác biệt. Nơi này phạm nhân đều là cực kỳ yên tĩnh, chỉ là gắt gao tiếp cận Triệu Khuyết, tựa hồ cũng từ bỏ hy vọng, biết mình vận mệnh. Ngươi ngược lại là nhàn nhã, thế mà còn có thể nơi đây tu hành. Triệu Khuyết nhìn xem bát hoàng tử Triệu Ly, mở miệng cười. Bát hoàng tử Triệu Ly nghe thanh âm quen thuộc, đình chỉ tu luyện. Mở hai mắt ra, thấy là Triệu Khuyết, cũng là cười cười, "Luca, loại thời điểm này, cũng là chỉ có ngươi có thể đến xem ta, ta bộ dáng này, cũng là náo loạn trò cười. Bên ngoài hiện tại như thế nào?" Thời khắc này bát hoàng tử mặc áo tù, bộ vô trên thân dính lấy dơ dạng, lau đi khỏe miệng còn để lại gạo lức. Hắn xác thực không nghĩ tới thế mà thật sự có người tiến đến nhìn mình, lúc này mới không có để ý những thứ này. Hắn xem như nghèo túng, trước kia định bợ hắn người đều tránh không kịp. Hắn lại có lòng tiến thủ, cái khác hoàng tử ước gì hắn chết, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Ngược lại là chỉ có Luca có thể như thế thoải mái tới này thiên lao. Đương nhiên, những người khác nghĩ đến thiên lao gặp bát hoàng tử, kỳ thật cũng không có cái này con đường. Triệu Khuyết lắc đầu, từ trong hộp đựng thức ăn xuất ra rượu thịt, cách song sát, từ cho ăn địa phương cầm đi bảo. các loại nồng đậm mùi thịt liền truyền đến, để bát hoàng tử liên tục gật đầu. Cái này Lục ca phụ thượng đâu biết, thế nhưng là so ra mà vượt nhiều lắm. Vẫn là người này hiểu hưởng thụ. A Triệu Khuyết nói một tiếng uống rượu, hai người liền uống. Đây là cái gì? Ngươi thế nào không nói, chẳng lẽ ta chặt đầu rượu? Thấy Triệu Khuyết không trả lời, bát hoàng tử Triệu Ly thật sự là nhịn không được. Một ngụm uống nhập một chén rượu ngon, cầm lấy một cái đùi gà gặm, mấy ngày nay hắn nhưng sớm đã không còn chất béo, lần nữa hỏi thăm. Vụ án này nhìn cũng không phức tạp đi, theo lý thuyết Lục phiến môn bên kia muốn phá án cũng sẽ không khó a. Triệu Khuyết cũng là uống một ngụm rượu, nói ra, Lục phiến môn phá án cũng không khó, nhưng là hiện tại có cái tốt tin tức, có cái xấu tin tức. Tốt tin tức đâu? Phu hoàng quả thật làm cho người tra vụ án này. Bất quá xấu tin tức là, tra vụ án này không phải là Lục phiến môn, mà là tông nhân phủ. Tông nhân phủ? Bát hoàng tử Triệu Ly sững sờ, cái này tông nhân phủ sẽ cái gì tra án, không đều là biên soạn hoàng sử một chút văn thư công việc sao? Mấy chục năm chưa từng làm chuyện chính, mình những ngày hoàng tử đều nhanh quên thế mà còn có vật này. Vài thập niên trước tông nhân phủ khả năng còn có mấy phần thực lực, còn có mấy vị còn sống trưởng thượng. Thế nhưng là lúc trước kia một trận đại loạn, còn lại có thể có mấy người. Hiện tại tông nhân phủ tông lệnh là hiện nay hoàng đế cửu đệ, người xưng cửu vương gia, mấy chục năm đều không có tiên thiên. Hiện tại đã ngoài 60 tuổi, bởi vì tu vi không cao, cho nên nhìn cùng đại cản hoàng đế số tuổi không sai biệt lắm, thậm chí càng già bên trên 1-2 phần. Hắn yêu thích tiêu diêu, tầm hoan tác nhạc, lúc này mới lưu đến một tia tính mệnh. Nếu để cho hắn tra án, còn không phải tùy tiện hắc hắc, vụ án này như thế nào mới có thể chấm dứt? Người cũng chớ có bối rối, cửu thúc mặc dù bình thường có chút không đứng đắn, nhưng là đối với chúng ta vẫn là rất tốt. Hắn ứng sẽ nghĩ biện pháp, bát đệ ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột. Coi như cửu thúc thật kiểm tra thực hư không ra chân tướng, thời gian dài, phụ hoàng khả năng một lòng mềm, cũng không có khả năng một mực đem ngươi nhốt tại nơi này. Hy vọng như thế đi. Bát hoàng tử Triệu Ly chỉ cảm thấy nhân sinh không như ý, rót một chén rượu, uống một hớp hạ. Phụ hoàng sẽ mềm lòng chuyện này tả hữu nghĩ đến, cuối cùng không có cửu vương gia sẽ phá án đáng tin cậy. Chương 60. Triệu Cao cửu vương gia là một cái mập nặng khoan hậu bộ dáng, được vụ án này. Tại tông nhân phủ bên trong làm việc, đạo lục phiến môn đưa tới hồ sơ. Nhất thời cũng không biết như thế nào ra tay, hắn nhưng cho tới bây giờ không có làm qua bản án. Nhưng đây là tới từ hoàng huynh mệnh lệnh, mình cũng không thể từ chối, cũng không biết hắn là ý gì. Đành phải thở dài một hơi, chật vật nhìn lại. Hắn sống được như thế lâu, chính là đầy đủ nghe lời, coi như không làm xong, cũng phải cố gắng làm việc. Lao ra, ngươi đã một ngày không có ra cửa, ăn chút cơm đi. Quản gia của hắn từ phủ vương gia bên trong, đem đồ ăn đưa tiền đến, lo lắng nói. Cửu vương gia lắc đầu, như thế lâu, hắn còn là lần đầu tiên như thế bực bội. Thời gian dài dựa bàn, để hắn đau lưng, con mắt đều có chút hoa. Ai, vụ án này không có một tia đầu mối, bản vương thực sự có chút ăn không vô a. Cửu vương gia cũng không có dòng dõi, cùng chư vị hoàng tử quan hệ cũng không tệ, cũng coi là yêu mến. Thập hoàng tử nuôi phế đi thì cũng thôi đi, nhưng bắt hoàng tử là hiếu thuận. Hắn giả, tâm cũng mềm nún. Quản gia nhìn xem bộ dáng này, đột nhiên mở miệng nói, lao ra, theo ta thấy, chúng ta có thể mời người a, chúng ta có thể mời người đặc biệt đến phá án, lao ra chỉ cần làm chủ cũng được. Cửu vương gia nghe nói như thế, lắc đầu, vụ án này, bệ hạ rõ ràng không muốn để cho lục phiến môn nhúng tay, chúng ta còn có thể mời người nào? Ai có thể tra vụ án này? Quản gia mở miệng nói, thì kinh thành cũng không phải lục phiến môn một người sẽ tra án a, trong kinh thành không phải là có vấn tiên các sao? Kia vấn tiên các chủ Triệu Cao, có thể nói là trí giả, chắc hẳn hắn cũng có biện pháp, không bằng. Vấn tiên các? Triệu Cao? Cửu vương gia lại đột nhiên dừng lại bút, lặng lẽ nhìn xem trước mặt quản gia, chất vấn, đây là ai cùng ngươi nói? Vụ án này, liên lụy quá nhiều, một quản gia mà thôi, hắn dám tùy ý để cử sao? Hắn mặc dù tra án không được, nhưng là có thể từ trận kia đại loạn bên trong bước ra. Ngoại trừ mình đặc biệt sẽ khóc, đêm đó đều là trốn ở trong phủ một cái dương lớn bên trong khóc bên ngoài. Còn có một loại không hiểu sức quan sát, tối thiểu không có đắc tội mình tư ca, bây giờ đại cản hoàng đế. Quản gia kia nghe được trách cứ, thấy lao ra ánh mắt, cho dù là bình thường động dạng ánh mắt, cũng cảm thấy kinh khủng cực kỳ. Trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, đứng cũng không vững, thuận thế quỳ xuống, cầu xin tha thứ, còn xin lão gia trách phạt. Là ta bị tham tiền con mắt, thu kia thiết trưởng bang 5000 lượng bạc, bọn hắn nói để cho ta hướng lao ra sách đẩy miệng là được rồi. Ta lúc này mới, còn xin lão gia trách phạt. Cửu vương gia hỏi một chút, người này liền đem sự tình một năm một mười nói ra. Hắn mặc dù là quản gia, thế nhưng là ở loại địa phương này, cũng bất quá là địa vị cao điểm nô bộc thôi. Nếu là chủ gia muốn tính mạng mình một điểm năng lực phản kháng đều không có, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Thiết trưởng bang. Cửu vương gia ngược lại là không có để ý quản gia này như thế nào, dù sao có thể thay người, nghĩ hắn vị trí này người cũng là không ít. Trầm tư một chút, thật vất vả mới nhớ tới, tại Giang Nam có cái thế lực này. Giống như bát hoàng tử còn nhiều có chiếu cố, bất quá hắn muốn tại Giang Nam loại kia thế gia đại tộc trong hoàn cảnh sinh tồn, cũng là không dễ dàng. Loại thời điểm này, bát hoàng tử rơi xuống khó, thế lực khác tránh đều tránh không kịp. Không biết đế tâm, sợ hai bay vạ gió, không dám có bất kỳ động tác. Không nghĩ tới xuất thủ, lại là một cái Giang Nam địa phương thế lực. Lại nói là Giang Nam có cô Trung A, cửu vương ra hít một tiếng. Lại suy nghĩ cái phương án này khả thi. Cùng hoàng huynh ý tứ đến cùng là cái gì? Kia vấn tiên cát, là 10 năm trước xuất hiện một cái thế lực, tại kinh thành cũng là cày cấy thời gian rất lâu. Chủ yếu chính là cho chư vị vương công quý tộc, triều đình quan viên giải quyết phiền phức. Xem như cho triều đình hỗ trợ thế lực. Dù sao một ít chuyện, ám vệ cùng lục phiến môn đều không tốt ra tay, các vị quan viên cũng cần có thuộc về mình máy móc. Mà trong kinh thành, cũng hẳn là có một cái thế lực như vậy. Hắn động tác không chút nào càng cự, cho nên triều đình cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao kia Triệu Cao là một vô thượng đại tông sư, so sánh người bình thường, vô thượng đại tông sư luôn luôn càng thêm tự do. Tại triều đình xem ra, hắn động tác cũng có cao hơn dễ dàng tha thứ độ. Theo thời gian phát triển, hắn tại triều đình quan hệ thâm hậu, rất nhiều đại thần muốn lẫn nhau liên lạc, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, đều có thể cái này Vấn Thiên lâu làm môi giới. Có thể nói, theo thời gian chậm rãi phát triển, cái này Vấn Thiên các từ một cái có cũng được mà không có cũng không sao xử lý việc vặt vãnh cơ cấu, biến thành một cái không thể thiếu tổ chức, môi giới, tại loại này phong bế xã hội tình thế phía dưới, là tất nhiên sẽ hình thành. Triệu Khuyết hiện tại tự nhiên muốn đem hắn nắm tại trong tay mình. Cái này Vấn Thiên các là Triệu Khuyết thế lực, La Vong tại kinh thành cần một cái bên ngoài thân phận, mà lại La Vong nhất định phải tại kinh thành, bọn hắn cần tại kinh thành thay lấy Triệu Khuyết giám thị thiên hạ, đồng thời thủ hộ Triệu Khuyết, lúc cần thiết mang theo Triệu Khuyết đi đường. Triệu Cao cũng không có khả năng tiến vào triều đình, mặc dù hắn đủ mạnh, nhưng là xuất thân vấn đề, nhiều nhất trở thành một cái hoàng gia cung phụng, trở thành một cái tay chân, mặc dù có thụ tôn kính, nhưng là rất khó tiến vào quyết sách tầng lớp. Cho nên hắn cái khác đạo, tổ chức cái này Vấn Thiên các, lấy thủ đoạn của hắn, cái này Vấn Thiên các thế lực càng làm càng lớn. Cựu vương gia còn nghe nói kia Triệu Cao, thậm chí cùng Đại Càn hoàng đế cũng đặt thành giao dịch nào đó. Cùng Đại Càn hoàng đế đạt được ước định chính là cần đem hoàng đế bệ hạ muốn biết tin tức tiết lộ cho ám vệ. Kỳ thật những tin tức này cũng không phải cái gì không thể cho ai biết. Từng cái phe phái lẫn nhau đấu đá rất là bình thường. Đương nhiên chỉ cần không liên quan đến tạo phản, kỳ thật hoàng đế cũng không thế nào muốn quản Vấn Thiên các hỏi quá nhiều đồ vật. Dạng này sẽ có vẻ ám vệ rất phế, có hại hoàng gia tôn nghiêm. Mà mấy năm này, Vấn Thiên các cũng là quy củ cũ, cũng không cùng triều đình, cùng Đại Càn hoàng đế phát sinh quá nhiều xung đột. Triệu Cao ngay tại cái này trong kinh thành, tìm được một cái kỳ lạ sinh thái vị. Mà thiết trưởng bang tại sao lại để quản gia làm như thế, tự nhiên có Triệu Khuyết mệnh lệnh, bác hoàng tử Triệu Ly cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này chết rồi. Cho nên mặc kệ là thiết trưởng bang, vẫn là Vấn Thiên các, đều có thể cho bác hoàng tử một chút xíu trợ giúp. Bây giờ Đại Càn hoàng đế cực kỳ am hiểu với ngăn được, không thể nào thấy được một nhà hoàng tử độc đại. Tối thiểu cũng muốn hai ba vị hoàng tử thế lực lẫn nhau đấu đá dạng này hắn mới có thể hài lòng. Cho nên Triệu Khuyết không nguyện ý đứng tại bên ngoài phía trên, mà là để bác hoàng tử cho mình phát triển thế lực. Đồng dạng, đại hoàng tử cũng là tự chọn bên trong. Bọn hắn sẽ thay lấy Triệu Khuyết xa lánh cái khác hoàng tử, phát triển thế lực, cuối cùng cũng bất quá vì Triệu Khuyết làm áo cưới. Cái này Đại Càn đế quốc có cuối cùng át chủ bài, bằng không thì cũng không có khả năng sừng sững lâu như thế. Tại không có nắm chắc tất thắng, Triệu Khuyết là tuyệt đối sẽ không đi đến này. Mà lần này vụ án cũng là không phải là nhằm vào bát hoàng tử, thậm chí thập hoàng tử cũng bất quá là bổ sung mục tiêu. Hắn mục đích thực sự là bây giờ còn đang trong kinh thành Tiêu Lương sứ đoàn, hoặc là nói là Tiêu Lương quốc gia này. Lần này chiến tranh đã kết thúc, thế nhưng là Lữ Bố lúc này mới vừa mới triệu hoán đi ra, không có chiến công thế nào tiến thêm một bước. Mà Tiêu Lương ở chung quanh quốc gia bên trong là yếu nhất, cũng là có khả năng nhất tái khởi chiến sự, tự nhiên bị Triệu Khuyết chọn chúng. Đối với Lữ Bố loại tướng lãnh này, chỉ có càng không ngừng chiến đấu mới có thể thể hiện giá trị của hắn. Dù sao Lữ Bố Tịnh Châu tập đoàn cuối cùng giải tỏa điều kiện là phải có một dễ củ cư địa. Yêu cầu này đối với Triệu Khuyết tới nói có thể nói là khó càng thêm khó. Trước mắt còn không phải là thế, nếu là tại Đại Càn bên trong làm như thế, nhưng chính là tạo phản, chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở xung quanh quốc gia. Nếu là thật sự có thể chiếm cứ một khối địa bàn như vậy, Triệu Khuyết liền có cuối cùng át chủ bài. Coi như đến lúc đó thất bại, cũng có cuối cùng nhất đường lui. Hay là lâm vào chiến tranh, hắn cũng có thể lôi ra một chi hoàn toàn chung với quân đội của mình, liền như là Đại Càn hoàng đế lúc trước như vậy, một lần nữa đoạt môn chỉ biến. Chương 61. Cha án Cựu vương gia vẫn còn đang suy tư hoàng huynh vì sao để chính mình tra vụ án này. Đầu tiên, không để cho Lục Phiến môn nhúng tay. Hắn thấy, bệ hạ xác nhận không hài lòng lắm Lục Phiến môn dạng này một cái kiểm sát cùng chấp pháp cơ cấu cùng bắt hoàng tử đi được quá gần. Đây coi như là đối bắt hoàng tử một loại gõ, cũng coi là đối Lục Phiến môn cảnh cáo. Để Bạch La không muốn bởi vì điểm ân tình liền quên chính mình thân phận. Hắn là Đại Càn đế quốc Lục Phiến môn, mà không phải bắt hoàng tử Lục Phiến môn. Cho nên nghĩ thông suốt điểm này, liền có thể biết vì sao bắt hoàng tử sẽ bị ném tới trong thiên lao. Đại Càn hoàng đế cũng sẽ không muốn để bắt hoàng tử Triệu Ly một mực đợi ở bên trong. Đây chỉ là gõ thôi, không có khả năng phế đi thân phận của hắn cùng tính mệnh. Nghĩ tới chỗ này, Cựu vương gia vẫn là viết một phong thư cho bệ hạ xin chỉ thị, cho thấy chính mình năng lực không đủ, không biết như thế nào xử lý. Lại đạt được Đại Càn hoàng đế tùy cơ ứng biến thủ dụ, câu trả lời này để Cựu vương gia trong lòng cũng đã có lực lượng. Cựu vương gia thay đổi thường phục, ngồi lên xe ngựa, đến cái này Vấn Thiên các trước cửa. Chỉ gặp cổng nguy nga hai cây màu son trụ lớn, cửa trên lầu phương treo một khối to lớn tấm biển, thượng thư Vấn Thiên các ba cái chữ to màu vàng, âm vang hữu lực. Vấn Thiên các hết thảy có 9 tầng, từ cao xuống thấp, mỗi một tầng đều có chính mình khác biệt tác dụng. Hành lang hai bên trưng bày lộng lẫy cổ đồng gia đều cùng tinh mỹ thanh hoa từ khí, mỗi một kiện đều lộ ra cấu tứ sáng tạo. Thấy Cựu vương gia tới, mặc dù hôm nay người mặc thường phục, nhưng Vấn Thiên các tôi tớ một chút nhìn ra trước mặt người này quý khí, vội vàng nên đón tiếp lấy chào hỏi. Tại Cựu vương gia tùy tùng cho thấy thân phận sau, liền đem nó nghênh đến Vấn Thiên các tầng cao nhất. Tầng này trang trí ngược lại là đơn giản mấy phần, lộ ra cổ phát trang trọng. Một cỗ nhàn nhạt hương vị truyền đến, để Cựu vương gia toàn thân đều nhẹ không ít. Ngẩng đầu chỉ thấy lấy một xích hồng sắc tóc ngắn, mặc trường bào màu đen, phía trên tuyên khắc lấy màu đỏ vân vân, một đôi mắt thâm thúy đến cực điểm. Cựu vương gia, đã lâu không gặp, có phải hay không lại gặp được cái gì phiền lòng sự tình? Triệu Cao thanh âm tựa hồ có chút lanh lảnh, nhưng lại có một loại kỳ lạ mị lực, để cho người ta nghe nói có hảo cảm. Đã lâu không gặp, muốn nhìn ngươi một chút cái này Vấn Thiên lâu phong cảnh. Cửu Vương gia cười ha ha, cũng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ Phồn Vinh Trường An. Cửu Vương gia trước kia cũng đã tới Vấn Thiên các làm việc, hai người cũng là cơ bản quen thuộc. Triệu Cao khoát tay áo, để cho thủ hạ người chuẩn bị kỹ càng nước trà cùng chỗ ngồi. Cửu Vương gia cũng không nóng lòng, Triệu Cao cũng không thúc, hai người chậm rãi uống trà. Tựa hồ đều có tâm sự, liền ngay cả cái này tốt nhất đại hồng bảo cũng vô pháp phẩm giá khắc sâu hương vị. Cuối cùng, Cửu Vương gia có chút nhịn không được, lúc này mới lên tiếng nói, "Triệu tiên sinh, ngươi có biết gần nhất kinh thành phát sinh chuyện gì?" Triệu Cao nghe lời này, đặt chén trà xuống, lộ ra trắng non bàn tay, tự mình cho Cửu Vương gia lại rót một chén trà, mở miệng nói, "Đương nhiên, cái này kinh thành Trường An phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng cũng mỗi ngày đều phát sinh vô số sự tình." Cửu Vương gia muốn hỏi, bên ngoài có đại hoàng tử Trần Thai hồi kinh, lương quốc sứ đoàn đến, còn có thập hoàng tử gặp chuyện tin tức. Thẩm tin tức cũng là không biết, không biết Cửu Vương gia muốn hỏi cái gì. Tại hạ nhất định hết sức trả lời. Cửu Vương gia trầm tư một lát, nhìn chung quanh bốn phía, không thấy người bên ngoài, lại nghe thấy cái này Vấn Thiên các thế mà biết hoàng tử gặp chuyện tin tức. Phải biết, vì giữ gìn hoàng gia tôn nghiêm, loại này ngoại trừ chút hoàng thất cùng bộ phận đại thần, thế nhưng là tuyệt đối không có bị truyền đi. Vấn Thiên các tin tức con đường cũng là khác biệt khinh thường. Lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, "Triệu tiên sinh, bản vương biết các ngươi Vấn Thiên các thần thông quảng đại, thậm chí có khi lục phiến môn tra án, có nhiều thứ đều muốn hỏi thăm các ngươi. Bản vương có một số việc muốn tự mình hỏi một chút, không biết tiên sinh phải chăng thập hoàng tử gặp chuyện, là người phương nào gây nên sao? Có gì manh mối?" Triệu Cao nghe lời này, không có kinh ngạc, ta đã sớm nghe nói Cửu Vương gia được trách nhiệm, bị bệ hạ nhìn trúng, xem ra quả thật như thế. Không nghĩ tới như thế vụ án cũng là từ Cửu Vương gia ngài qua tay, bệ hạ như thế tín nhiệm ngươi, ngược lại là một cái việc vui a, nếu là Cửu Vương gia tới đây, nghĩ cũng bất quá là tùy ý hỏi một hai. Liên như là tra án hỏi thăm, cũng đều thỏa, ta cũng có thể nói rằng cái nhìn của ta. Quảng nạp cái nhìn, cũng là một cái tra án người hẳn là có. Triệu Cao nói như thế, lời nói nghe được Cửu Vương gia hết sức thoải mái. Dù sao Cửu Vương gia kỳ thật đem cái này hoàng gia bản án, giao cho một ngoại nhân cũng có chút không ổn. Nhưng là lại như là Triệu Cao nói, những này bất quá là Triệu Cao tự mình một chút phỏng đoán thôi. Liên như là triều đình có đôi khi phá án, còn cần môn phái võ lâm trợ giúp. Chính mình hành động này, cũng là không sao, bất quá Quảng Nạp hiền nói xong. Húng chi, chuyện này xử trí như thế nào, vẫn là cần hoàng đế bệ hạ tới quyết định. Chính mình lại không có cái gì quyết sách năng lực, tìm người hơi trợ giúp dưới, cũng không phải cái gì đại sự. Nói không chừng, đây chính là hoàng huynh ý tứ đâu. Đây là chuyện này một chút tình huống căn bản, còn xin Triệu tiên sinh xem qua. Cửu Vương gia xuất ra một cái nhỏ tập tử, phía trên là hắn sao chép một chút tình tiết vụ án tình huống. Chính thức hồ sơ vẫn là không có lấy ra, nếu là thật sự lấy ra, nhưng chính là để lộ bí mật. Dạng này thao tác xem như gần, nhiều lắm là xem như nạp bách ra chi ngôn. Triệu Cao tiếp nhận cái này tập tử, tùy ý liếc nhìn một cái, nhẹ gật đầu. Cửu Vương gia, vụ án này chỗ liên quan trọng đại, hai người chúng ta đều gánh chịu phong hiểm, bất quá làm người giải hoặc cũng là chúng ta trách nhiệm. Còn xin Vương gia không muốn cùng những người khác nói, còn như có thể hay không phá, còn xin cho chúng ta 3 ngày thời gian, chúng ta sẽ sửa sang một chút tình báo. Bất kể như thế nào, đều sẽ cho Vương gia ngài một đáp án. Vậy liền đa tạ. Cửu Vương gia nhẹ gật đầu, uống qua trà về sau, liền cáo tử. Còn như thù lao, đến hai người loại thân phận này, nhưng cũng không cần đi nói chuyện. Cửu Vương gia trọng yếu là địa vị của hắn, mà không phải những số tiền kia tài. Triệu Cao không tiếp tục đi xem kia tập tử, mà là từ Vấn Thiên các chỗ cao nhất quan sát toàn bộ Trường An. Ngắm về nơi xa xăm hoàng cung, ánh mắt càng thêm thâm thúy, nói một câu, cuối cùng không phải là cung A Phòng. Vụ án này chân tướng, hắn tự nhiên biết, thậm chí lúc trước chính là hắn thông chi lục phiên môn, nói có người hành thích hoàng tử. Lúc này mới đem bắt hoàng tử cho bắt một buổi vặn, bất quá chân tướng làm sao không trọng yếu. Trọng yếu là, như thế nào cho mọi người một hợp lý giải thích. 3 ngày qua sau, Cửu Vương gia liền lấy đến Vấn Thiên các đưa tới thư tín, không dằn nổi mở ra. Bên trong kỹ càng giới thiệu Triệu Cao đối vụ án này phỏng đoán, cùng phá án một chút chi tiết. Cửu Vương gia gặp được vụ án này cuối cùng nhất suy tính ra người hiểm nghi, đống nhiên sững sờ, vội vàng mặc quần áo xong vào hoàng cung. Lúc này đại càn hoàng đế đang cùng với đạo sĩ luyện đan, cái này cái gọi là trường sinh đan, cũng không phải như vậy tốt luyện chế. Bất quá đại càn hoàng đế cũng không phải như vậy sốt ruột, bởi vì chính mình còn có thời gian mấy chục năm có thể chậm rãi tới. Nếu là chính mình tu vi võ học có thể tiến thêm một bước, ngược lại là cũng có thể lại nhiều đến chút tuổi thọ. Thế nhưng là vô thượng đại tông sư muốn đột phá, chỗ nào như vậy dễ dàng đâu. Nghe Cửu Vương gia tới, cũng không có để hắn chờ đợi bao lâu, ngay tại trong thư phòng triệu kiến chính mình cửu đệ. Đối với vị này cửu đệ, đại càn hoàng đế đối hắn đãi ngộ thế nhưng là vô cùng tốt. Bởi vì hắn các minh đệ khác tỷ bội đều nhanh cho hắn giết đến không sai biệt lắm. Còn có cái gì thúc thúc ba bá, cũng trên cơ bản đều đưa vào hoàng lăng. Dẫn đến ngoại trừ những cái kia hoàng tử, công chúa bên ngoài, hắn có thể có được thân tình nơi phát ra chính là trước mặt vị này cửu đệ, duy nhất cùng thế hệ người. Coi như sau này, tu sách sử lúc, cũng có thể nói đại càn hoàng đế Triệu Duyệt là cực kỳ coi trọng tình huynh đệ. Đáng tiếc lúc trước thái tử tạo phản, sát hại phụ hoàng, giết hại tay chân, hắn hành vi thiên hạ như chu. Đại càn hoàng đế lúc này mới không thể không thảo phạt bị tặc. Ngươi đừng quản những người khác tin hay không, bây giờ chuyện này biết đến đã là số ít, vừa mới qua đi 30 năm. Đợi đến 100 năm, 300 năm, 1000 năm sau, lại có ai nhớ kỹ chân tướng đâu? Lịch sử bất quá là tùy ý người thắng ăn mặc tiểu cô nương thôi. Cửu Vương gia thấy đại càn hoàng đế đi lễ, lúc này mới nói ra, "Hoàng huynh, oan uổng lão bát ta, hung thủ thật sự là." Chương 62. hai cái chân tướng nha. Đại Càn hoàng đế nghe được đáp án này sững sờ, hắn đã sớm biết chuyện này lớn tỷ lệ không phải là bắt hoàng tử làm. Thế nhưng là đạt được đáp án này vẫn là thật bất ngờ. Tiêu Lương, bọn hắn có lá gan này sao? Lại vì sao có cái này động cơ đâu? Giết thập hoàng tử. Đại Càn hoàng đế thật sự là không nghĩ ra vì sao. Cửu Vương gia nhẹ gật đầu dựa theo Triệu Cao cho hắn thiết kế lời nói, chậm rãi nói, những lời này hắn nhưng tự mình quan rất lâu, đã thuộc đầu, kia Tiêu Lương sứ giả đem thập hoàng tử cho rằng thành lục hoàng tử. Mà lục hoàng tử là Tiết Quốc công con rể, những người kia tự nhiên căm hận hắn thân phận, nhưng lại không cách nào đối Tiết Quốc công có cái gì uy hiếp, liền đem ánh mắt đặt ở lục hoàng tử trên thân. Cửu Vương gia nói tới chỗ này thời điểm dừng một chút, bởi vì lời này kỳ thật có chút nâng lên Tiết Quốc công. Thấy Đại Càn hoàng đế không có cái gì khác thường, lúc này mới tiếp tục nói ra, thập hoàng tử cùng lục hoàng tử có nhiều xung đột, chúng ta tra xét thập hoàng tử trên chức vụ, thập hoàng tử khắp nơi cho mượn 10 vạn lượng bạc. Lúc trước lục hoàng tử bị đâm, chết đi chính là hai cái tông sư cường giả, 10 vạn lượng bạc cũng chính là áo đen lâu hai cái tông sư giá cả. Cho nên thập hoàng tử khả năng đã sớm có ám sát lục hoàng tử tâm lý. Thất bại về sau, liền liên lạc với Tiêu Lương người, đồng thời mời ra muốn ở ngoài thành sát hại lục hoàng tử. Đại Càn hoàng đế nghe cái này suy luận, nhưng cũng cảm thấy quá mức ly kỳ, ngươi nói là, cái này Tiêu Lương sứ giả, không chỉ có đông nam tây bắc không phân, giết nhiều người. Triệu Cao thư tín phía trên đem những này vấn đề đáp án biết rõ ràng, Cửu Vương gia chỉ dùng chiếu vào lưng là được rồi, đúng vậy, nhưng là cũng không phải là Tiêu Lương sứ giả vấn đề, mà là thập hoàng tử cùng Tiêu Lương câu thông người xảy ra vấn đề. Người kia đem hư giả thông tin cho Tiêu Lương, đồng thời cho thập hoàng tử vị trí. Đại Càn hoàng đế lập tức nghĩ đến thập hoàng tử cái kia môn khách, chính mình để ám vệ khảo nghiệm qua, là một đại tông sư, vậy hắn vì sao muốn như thế chi tác? Lúc trước chính mình liền muốn để ám vệ đại tông sư lại lưu mấy tháng, thế nhưng là Lao Thập biết chính mình có ám vệ thủ hộ về sau, liền không nguyện ý nói chính mình hiện tại cũng có đại tông sư bảo vệ, không còn cần ám vệ, lúc này mới cuối cùng nhất rút lui ám vệ. Nhìn khi đó liền có ám sát chi tâm. Lúc ấy cũng không nghĩ tới, một cái đại tông sư lá gan to lớn như thế, mà thập hoàng tử lại tại sao lại trêu chọc địch nhân. Cửu Vương gia giải thích nói, cái này muốn tử, thập hoàng tử tìm tới cái kia đạo nhân tới nói. Người này đi vào kinh thành thời điểm bản thân bị trọng thương, hơn nữa nhìn bộ dáng là Tây Lương phương hướng mà tới. Từ tông sư tu vi đột phá đến đại tông sư, trải qua kiểm tra thực hư, tại trong kinh hành, người này khẩu âm cùng động tác đều có rất dày đặc Tây Lương tập tụ. Đoạn thời gian trước bên kia đang cùng với Tiêu Lương đánh trận, chết không ít bách tính cùng môn phái võ lâm người. Chắc hẳn người kia là cực kỳ căm hận Tiêu Lương, biết được Tiêu Lương cầu hòa tin tức, muốn phá hư lần này cầu hòa, cho nên hắn bày ra đây hết thảy. Đại Càn hoàng đế nghe được cái này suy luận, chỉ cảm thấy sinh khí. Bởi vì nếu là dạng này, kia Tiêu Lương giết bất luận một vị nào hoàng tử hiệu quả đều như thế, đều có thể bước lên hai nước chiến tranh. Thế nhưng là hắn vì sao muốn giết thập hoàng tử, mà không phải lại càng dễ giết lục hoàng tử đâu? Ngoại trừ thập hoàng tử đạo đức cá nhân có thua thiệt bên ngoài, Đại Càn hoàng đế lại nghĩ đến một cái càng thêm lý do thích hợp. Bởi vì lục hoàng tử là Tiết Đạt con rể, là Đại Càn trấn quốc công Tiết Đạt con rể, kia Tiết Đạt cứu được Tây Lương, đánh bại Lương quốc đại quân. Cũng là bởi vì dạng này, hắn mới không có cùng lục hoàng tử động thủ. Mà thập hoàng tử, vẹn vẹn bởi vì là hài tử của mình, liền chết tại âm mưu của hắn phía dưới. Giỏi tính toán a. Có hay không chứng cứ? Đại Càn hoàng đế lạnh lùng nói. Cái này chân tướng để hắn có chút không vừa ý, cũng không phải đối với lục hoàng tử, mà là Tiết Đạt danh vọng thật sự là quá có uy thế. Nhưng là đây đều là suy luận, có nhiều thứ, nói 100, đạo 1000, đều cần chứng cứ. Bất quá Cửu Vương gia nhưng cũng đã sớm chuẩn bị xong, xuất ra tơ lụa bao khỏa, chậm rãi mở ra, bên trong chính là kia một khối thập hoàng tử lệnh bài. Rồi sau đó nói ra, kia Bách Tổn đạo nhân đã muốn dẫn động hai bên chiến tranh, như vậy liền nhất định lưu lại chứng cứ. Nếu là đây là một cái không đầu án chưa giải quyết, như vậy hắn mưu đồ như thế lâu, còn có cái gì tác dụng, cho nên hắn lưu lại trọng yếu nhất chứng cứ. Đã thấy Cửu Vương gia đem lệnh bài kia lấy ra, phía trên có từng đạo đường vân, như là vân tay. Đây là một loại bí dược, vô sắc vô vị, tuy là chất lỏng, đem kim loại bao khỏa ở trong đó, đợi làm khô về sau, nhìn không ra dị dạng, nhưng lại rất dễ lưu lại mồ hôi cùng vân tay. Về sau chỉ cần muối iốt nước âm, liền có thể rõ ràng biểu hiện cầm người vân tay. Lúc ấy lệnh bài kia đặt ở thập hoàng tử bên cạnh, mà không phải trên thân, ứng chính là hắn lưu lại manh mối. Đạo nhân kia không biết dùng cái gì biện pháp để Tiêu Lương người đạt được lệnh bài này, cuối cùng nhất nhưng lại bỏ. Kia Bách Tổn đạo nhân vì để cho chúng ta biết những tin tức này, hắn hành động trước chạy rất nhiều cửa hàng, hỏi dược tề này mua sắm, chính là muốn đem manh mối lưu cho chúng ta, để chúng ta biết được hắn đã từng sử dụng qua dược thủy. Chúng ta chỉ cần muối iốt nước liền có thể hiện ra vân tay. Nói xong, trên lệnh bài kia mặt dùng muối iốt nước hiện sau, còn hữu dụng Tây Lương đặc thủ chữ hình viết lên, kẻ giết người ti lặc. Nhìn kia Bách Tổn đạo nhân hận Tiêu Lương tận xương. Đại Càn hoàng đế nhìn xem lệnh bài này, còn có phía trên rõ ràng hiện vân tay. Tốt một cái đạo nhân, tốt một cái Tiêu Lương, nhưng cũng là tin tưởng hơn phân nửa, còn lại chính là nhìn một chút kia Tiêu Lương sứ giả phản ứng. Kỳ thật nếu là Đại Càn hoàng đế không tin những chứng cứ này, Vấn Thiên Các còn có thể xuất ra càng thêm thực tế chứng cứ. Thế nhưng là như thế, liền lộ ra Vấn Thiên Các thật sự là qua với thần thông quảng đại. Đại Càn hoàng đế đột nhiên quay đầu, nhìn xem Cửu Vương gia, nói ra, đây là Vấn Thiên Các đáp án. Có ám vệ tại, Cửu Vương gia động tác tự nhiên không cần phải nói, có thể nói bị giám thị rõ ràng. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là Đại Càn hoàng đế ý tứ, chẳng qua là từ Cửu Vương gia làm thay thôi. Cửu Vương gia nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, thần đệ thật sự là ngu dốt, không biết việc này xử lý như thế nào. Thế là đi hỏi kia Vấn Thiên Các Triệu tiên sinh, còn xin hoàng huynh trách phạt. Đại Càn hoàng đế lắc đầu, việc này cũng không gì không thể, chúng ta làm hoàng thất, nên học được sử dụng thiên hạ này tất cả mọi thứ. Thiên hạ này đều là chúng ta, mặc kệ là triều đình, vẫn là giang hồ, đều chẳng qua là con cờ của chúng ta thôi. Đã cái này Vấn Thiên Các như thế có năng lực, ngươi đem phong thư này giao cho bọn hắn các chủ, liền nói, chuyện này, chấm để bọn hắn xử lý. Làm xong, hắn muốn, chấm đều có thể nhận lời cho bọn hắn. Cửu Vương gia nhận lấy thư tín, tay đều có chút run rẩy, bệ hạ là ý gì? Có lẽ chèn ép Lục Phiến Môn bất quá là trong đó một cái nho nhỏ lý do, càng quan trọng hơn là nguyên nhân khác. Cái này vụ án là thăm dò kia Vấn Thiên Các năng lực. Nếu là có thể lực đạt tiêu chuẩn, như vậy muốn bọn hắn tra cái gì đồ vật? Phong thư này mặc dù tại chính mình trong tay, thế nhưng là Cửu Vương gia ngay cả mở ra ý nghĩ đều không có. Hắn đại khái nghĩ đến, ở trong đó nội dung là cái gì? Muốn tra đồ vật là cái gì? Đại Càn hoàng đế có ám vệ, nghĩ tra cái gì đồ vật ám vệ cũng có thể. Thế nhưng lại không cho ám vệ tra, nói rõ chuyện này, Đại Càn hoàng đế đều không yên lòng ám vệ. Thiên hạ này có thể làm cho Đại Càn hoàng đế không yên lòng, đồng thời cũng không thể để ám vệ đi thăm dò, khả năng liền kia một chuyện. Đại Càn hoàng đế Triệu Duyệt Nguyên đại ca, trước thái tử vị kia con trai trưởng, đến cùng phải chăng tại trận kia đại loạn bên trong tử vong, bây giờ nơi nào? Bởi vì nhiều năm không có tìm được thi thể, đây là Đại Càn hoàng đế một cái tâm bệnh. Đem chuyện này an bài xong xuôi, Đại Càn hoàng đế nhưng cũng phải xử lý một chút thập hoàng tử án kiện, chuyển Tiêu Lương sứ giả, còn có đem Tiết Quốc công cũng mời đến. Chương 63. Xử lý sứ đoàn, bởi vì cái này Tiêu Lương sứ đoàn có vấn đề, tự nhiên không có khả năng tại chính điện gặp mặt, cho nên đem vị trí an bài tại thiên điện. Tiết Đạt cũng là sớm tới, bất quá Đại Càn hoàng đế không có biểu hiện ra cái gì thân sắc, để cho người ta có chút đoán không ra hắn thế nào nghĩ. Tại hiện tại cục diện này, biên cảnh đều không phải là rất yên ổn. Đại Càn vẫn là cần một cái chân quốc công, còn chưa có một cái khác có thể thay thế hắn tướng lĩnh. Đây cũng là kia một trận đại loạn, lưu lại sau gì chứng đi. Thanh tẩy quá nhiều người, dẫn đến Đại Càn tướng lĩnh có chút không người kế tục. Tiêu Lương sứ đoàn tới đây, biểu lộ cũng là bất mãn. Bởi vì bọn hắn không chỉ bị thả ở hồi lâu mới được bởi gặp, lần thứ nhất gặp mặt địa phương, thế mà còn là trước mặt cái này thiên điện, không có chút nào đạt được tôn trọng. Vô thượng đại tông sư Thương Lang sắc mặt đồng dạng không tốt, một đôi như là dã thú con người gắt gao tập trung vào Đại Càn hoàng đế. Nếu là cái này biểu hiện, như vậy hai nước quan hệ, Đại Càn đến cùng là như thế nào nghĩ? Ti Lặc thì là nhìn phía một bên Tiết Đạt, nắm đấm gắt gao nắm, hai người bọn họ thế nhưng là có huyết hải thâm cửu, đáng tiếc hắn không phải là đối thủ của Tiết Đạt, không phải khả năng đã xuất thủ. Hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, cũng không khỏi không phục mềm. Bọn hắn Tiêu Lương bại, không tiếp tục cùng Đại Càn tác chiến tất yếu cùng thực lực. Tiêu Lương sứ đoàn đi một cái lễ, tối đầu nói: "Ở cái thế giới này, tiên tiên cường giả có thể thấy được quan không quỳ lạy, tông sư có thể thấy được hoàng thất không quỳ lạy, mà đại tông sư có thể thấy được hoàng đế không quỳ lạy. Nhưng cũng nói ra, bái kiến bệ hạ, đây là chúng ta vương thượng quốc thư, còn xin bệ hạ xem qua." Tiêu Lương quốc vương tử lấy ra quốc thư, đại tổng quản nhận lấy quốc thư, đem nó đưa vào Đại Càn hoàng đế trong tay. Bất quá Đại Càn hoàng đế lại nhìn cũng không nhìn, chỉ là lạnh lùng hỏi: "Chư vị có biết, chấm nhi tử chết tại trong hoàng thành?" Nghe nói như vậy, Tiêu Lương sứ đoàn sững sờ, đặc biệt là kia Thương Lang nghi hoặc tới cực điểm. "Con của ngươi chết rồi, quan chúng ta chuyện gì?" Ti Lặc hung ác trên mặt cũng không có lộ ra cái khác biểu lộ, hắn đem chính mình giấu rất tốt. "Có người nói, đây là các ngươi độc thủ." Đại Càn hoàng đế đè nén chính mình bạo ngược, như thế một cái tiểu quốc, liền dám như thế xâm phạm Đại Càn uy nghiêm. Là chính mình quá mức với mềm lòng sao? Nếu là lúc trước chính mình không lo lắng Tiết Đạt công cao trấn chủ, thả ra khỏi chiêu khiến để hắn rút lui, có phải hay không hiện tại Tiêu Lương đã bị diệt, đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh đâu. Thương Lang nghe đến lời này, thầm nghĩ trong lòng không tốt, thật chẳng lẽ phát sinh cái gì? Bệ hạ, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm, là có người hay không muốn châm ngòi hai nước chúng ta quan hệ, muốn tái khởi tranh chấp, đôi này với hai nước đều không phải là cái gì chuyện tốt, ai chớ có để những người kia đạt được à? Chúng ta Lương quốc nguyện ý vĩnh viễn bái phục với Đại Càn thiên triều phía dưới, hàng tháng tiến cống, hướng nhập bái. Cái này phải hỏi hỏi các ngươi đại tướng quân. Đại Càn hoàng đế xuất ra lệnh bài, nói ra, để các ngươi chết cũng chết được rõ ràng, đây là tại thi thể bên cạnh lệnh bài, phía trên có hung nhân lưu lại vân tay. Nếu là thật sự là vô tội, có thể để ti tướng quân đưa tay lấy ra so sánh một chút. Thương Lang nghe đến lời này, trong lòng lột bột một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Ti Lặc, lại phát hiện sắc mặt hắn có biến, lập tức mồ hôi đầm địa. Ti tướng quân, nhanh lên đem vân tay ra đến, chứng minh trong sạch, chớ có để bệ hạ hiểu lầm. Ti Lặc hiện tại cảm giác cũng không tốt, hắn nghi mãi mà không rõ. Rõ ràng chính mình giấu cũng là rất khá, thế nhưng là tại sao lại phát sinh việc như thế? Đưa tay giấu ở ống tay áo bên trong, nắm vào cùng một chỗ, không chịu lộ ra, suy tư một lát, đột nhiên nói ra, việc này là một mình ta gây nên, ai làm lấy chịu. Nhưng là ở trong đó, cũng là các ngươi Đại Càn thập hoàng tử chỉ thị, lệnh bài này cũng là các ngươi thập hoàng tử. Là hắn để cho ta tập sát Tiết Đạt con rể, trong đó ta hoàn toàn không biết. Ta nguyện ý đền tội, Tiết tướng quân, nhưng cũng chớ có buông tha hung thủ thật sự. Thời khắc này Ti Lặc cũng không có lựa chọn mạnh miệng hoặc là phản kháng, bởi vì hiện tại hắn nhận tội, nói ra lời nói là nhất có độ có thể tin. Mà lại chuyện này, rất rõ ràng, cũng là có người biết, đó chính là đồng mưu thập hoàng tử. Hắn đem kim bài lưu lại chứng cứ, nói do thập hoàng tử đã sớm có đem chính mình bại lộ tâm tư, mặc dù không biết vì sao. Hiện tại cũng không cần tại ẩn giấu, chính mình bị lật ra, cái này thập hoàng tử nhất định thoát không khỏi liên quan. Nếu là bị điều tra ra lại nói, đại đa số người đều sẽ cho rằng là hồ ngôn loạn ngữ, kéo người xuống nước thôi. Hiện tại sớm địa nói ra, thập hoàng tử hiểm nghi liền càng thêm nặng. Hắn mục đích, tự nhiên là muốn trêu đến Đại Càn đại loạn, nhìn xem Đại Càn xử lý như thế nào tham dự trong đó thập hoàng tử. Hắn thấy, có lẽ một cái hoàng tử giết một cái khác hoàng tử, như vậy phán tội chết cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là việc này, cuốn vào hai cái phe phái bên trong đấu tranh, tình huống cũng có chút không đồng dạng. Nếu là bởi vì chết Tiết Đạt con rể, mặc dù đó cũng là hoàng đế nhi tử, nhưng hoàng đế liền giết chính mình một cái khác nhi tử. Cái này ý nghĩa, người ở bên ngoài nhìn, lại có chút không giống nhau lắm, có phải hay không Tiết Đạt ép, có phải hay không hoàng đế bệ hạ bất lui? Có phải hay không cho thấy hoàng gia tôn nghiêm rơi xuống đất, cho thấy hoàng đế bệ hạ nhận thua? Nếu là không giết, kia càng là nước đem không nước, gia tướng không nhà, còn rơi vào Tiết Đạt không thích kết cục. Bất kể như thế nào, coi như lần này mưu kế không thành công, coi như Đại Càn không có nội loạn, kia Đại Càn hoàng đế cũng không có khả năng để Tiết Đạt lần nữa xuất trình. Như thế, kém vị này có thể đánh tướng quân, bọn hắn lương quốc, tạ trợ địa thế, cũng chưa chắc không phải là Đại Càn đối thủ. Đây chính là hắn ra tay thời điểm suy nghĩ, không chỉ là xúc động. Hắn có thể lên làm tướng quân, ngoại trừ Vũ Dũng, hắn tâm tư cũng coi là mấy phần kín đáo. Giết người về sau, mặc kệ có thể hay không bị bắt trần, bọn hắn Tiêu Lương đều có thể tại trong khe hẹp cầu sinh. Thương Lang nghe đến lời này, nhưng cũng có chút kinh hãi, không nghĩ đến người này cư nhiên như thế lớn mật, làm loại chuyện này. Mà lại Thương Lang trong nháy mắt cũng nghĩ thông ti là kế hoạch, việc này xác thực có thể thực hiện. Lần này hòa đàm dựa theo cái này Đại Càn thái độ, khả năng bọn hắn Tiêu Lương thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Còn không bằng làm liệu một phen, tiểu quốc không ngoại giao, Ti Lạc muốn đem quyền chủ động nắm giữ tại chính mình trong tay. Tiết Đạt nghe nói như thế sững sờ. Ý gì? Chết không phải là thập hoàng tử sao? Thế nào lại nhắc lên chính mình? Thật không hiểu đấu. Hắn nhưng thật ra là không quá ưa thích hắn cái này con rể, nhưng là nữ nhi thích, cũng không có biện pháp. Cũng không phải nguyên nhân khác, chủ yếu vẫn là không thể tu hành a lúc trước cho Tiết Tuyết Tuyền lúc giới thiệu, liền chuyên môn đem người này chân dung chọn lấy ra. Chính mình nữ nhi thiên phú hắn rõ ràng nhất à, tốt à, kỳ thật nhiều năm không thấy, hắn cũng không phải quá mức rõ ràng. Nhưng không thể nghi ngờ là một cái vô thượng đại tông sư người kế tục, nếu là thật sự thành, như vậy có thể sống 150 tuổi. Mà không có tu vi lục hoàng tử có thể sống bao lâu? 70? 80? Kia không được để chính mình nữ nhi trông coi nửa đời người quả. Nói không chừng, cái này lục hoàng tử còn sống không quá chính mình, đến lúc đó, chính mình còn phải đưa lục hoàng tử đi. Nhưng là Ti Lạc ngươi nói hắn chết, lại là ý gì? Mấy ngày trước đây lúc này mới gặp qua, gần nhất cũng không có cái khác tin tức, không phải là sống được thật tốt sao? Toàn bộ thiên điện bên trong, tựa hồ lâm vào một loại không hiểu bầu không khí. Đại Càn hoàng đế không biết đang suy nghĩ chút cái gì, cũng không có trực tiếp động thủ cầm xuống Tiêu Lương người, cũng không mở miệng. Tiêu Lương sứ đoàn cũng không hiểu vì sao Đại Càn người đột nhiên không nói. Cái này khiến Ti Lạc có chút ngoài ý muốn phi thường, hắn coi là Tiết Đạt là một cái mười phần thô kệch tướng lĩnh. Tiết Đạt, ngươi vì sao không tức giận? Chẳng lẽ ngươi thật sự là như thế lương bạc? Tiết Đạt, ngươi con rể chết rồi, cũng không tức giận đến, giết ta, báo thù đi. Ti Lạc tiến lên hai bước, hướng phía Tiết Đạt vị trí đi đến, đã sớm đem sinh tử không để ý, nếu là Tiết Đạt trực tiếp ra tay giết hắn, như vậy Đại Càn hoàng đế nhất định sẽ không hài lòng, bởi vì không có đạt được cho phép. Dù hắn chết, dẫn bạo Đại Càn trọng yếu hai người chiến tranh, là phi thường đáng giá. Đáng tiếc hắn không hiểu Tiết Đạt. Huống chi, hắn giết nhầm người nha. Nhìn xem người này tiến lên, Tiết Đạt cảm thấy không hiểu đấu, nhưng cũng lui hai bước, hắn cũng không muốn cùng tên điên nói nhảm cùng độc thủ. Tiết Đạt, còn chưa độc thủ. Chớ có để cho ta xem thường ngươi. Kia Ti Lạc thấy Tiết Đạt lui, trong lòng càng là hưng phấn, phản phất đây cũng là một loại thắng lợi. Tiết Đạt thấy, vội vàng lại lui hai bước, dùng tay chỉ, lớn tiếng mắng, ngươi cái này cũng đồ. Dám ở trước mặt bệ hạ lời nói điên cuồng. Lục điện hạ cùng việc này có gì liên quan? Ngươi hại thập điện hạ, còn dám ở chỗ này khẩu xuất cùng luôn. Còn nói là thập điện hạ chỉ điểm, chẳng lẽ là hắn chính mình ám sát chính mình sao? A, Ti Lạc sững sờ, chính mình rõ ràng giết đến chính là lục hoàng tử, thế nào biến thành thập hoàng tử? Nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người, loại chuyện này lại thế nào khả năng làm bộ? Trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, hắn giết nhầm người. Kia kế hoạch của chính mình đâu? Chương 64. Hoàng gia mật tân Ti Lạc có chút không dám tin tưởng, trong đầu nghĩ tới vô số. Cuối cùng, thoáng địa suy nghĩ minh bạch, chính mình chưa từng thấy qua mấy vị hoàng tử, chỉ là tại bức họa phía trên trông thấy. Mà chân dung là người khác cho, xác thực khả năng làm giả, đó bất quá là thập hoàng tử chân dung. Thật ác độc Đại Càn người, chính mình thật giết nhiều người, hắn bị người lừa thật đắng, vậy những này, động tác của chính mình còn có cái gì ý nghĩa? Bất quá lưu cho hắn suy nghĩ, hối hận thời gian cũng không nhiều. Thương Lang gặp đây, thấy Ti Lạc trầm mặc, cũng là không lời nào để nói, cái này sẽ không thật giết nhầm người a. Trong mắt hồng quang lóe lên, ý niệm trong lòng vô số. Tay hóa thành trảo, một đạo hắc ảnh sẽ qua. Tại Ti Lạc căn bản không có phản ứng tình huống dưới, trực tiếp ra tay. Thương Lang loại này vô thượng đại tông sư muốn đánh lén một cái bình thường đại tông sư, thế nhưng là dễ dàng đến cực điểm. Một chảo liền tóm lấy Ti Lạc đỉnh đầu, chân khí phun trào, hóa khí vị cương. Đống nhiên dùng sức, liền đem kia Ti Lạc đầu chấn thành náo hoa. Bệ hạ, việc này chính là Ti Lạc một người gây nên, lương quốc trên dưới hoàn toàn không biết, còn xin bệ hạ thứ tội. Chúng ta nguyện ý mỗi năm dâng lên 10 vạn dê bò, coi như xin lỗi. Đại Càn hoàng đế cũng không trả lời, hai mắt lạnh lùng như cũ, nhìn xem ngã xuống đất Ti Lạc, chết một người còn chưa đủ. Thiên tử giận dữ, nam thi trăm vạn. Thương Lang thấy không có trả lời, phía sau một đường bóng sói hiện hiện, cái này sói như hung ác xảo trá, phảng phất là một đầu đến từ cựu lũ địa ngục các lang. Hai nước tất có một trận chiến, trừ phi giờ phút này chính mình có thể tập sát trước mặt Đại Càn hoàng đế. Nếu là thành công, như vậy toàn bộ Đại Càn đồng dạng sẽ lâm vào nội loạn. Mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng là giờ phút này cũng không cách khác. Có lẽ chính mình cùng Ti Lạc không có cái gì khác biệt, đều là được ăn cả ngã về không. Hán Thương Lang 40 tuổi thành tựu vô thượng đại tông sư, cùng những cái kia đột phá về sau liền đại môn không ra vô thượng đại tông sư khác biệt. Còn lại 40 năm, hắn không ngừng mà khiêu chiến đối thủ, không ngừng mài liên võ nghệ. Có lẽ tu vi chưa hẳn cao thâm, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối không kém với đồng dạng vô thượng đại tông sư. Lần này ra tay, càng là một kích toàn lực, phía sau kia Hắc Lang hư ảnh chính là hắn tu luyện ngày lang thần công. Đợi cho vô thượng đại tông sư về sau, ngưng tụ vô thượng ý chí. Một chiêu mà động, sói tru chấn thiên, tại trong hoàng cung quanh quẩn. Thân ảnh cấp động, trong nháy mắt, khoảng cách đại càn hoàng đế càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tựa như liền muốn đắc thủ, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách tới gần, tại đại càn hoàng đế trung quanh, một tầng kim quang đem hắn bọc lại. Một đầu kim long xoay quanh tại đại càn hoàng đế bên cạnh, đôi tròng mắt kia mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ. Đã thấy đại càn hoàng đế bỗng nhiên vừa ra tay, kim long hóa thành long trảo, đem thương lang nắm vào không trung. Rồi sau đó truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Đầu tiên là xương vỡ vụn thanh âm, rồi sau đó toàn bộ thân thể vỡ ra. Đây chính là đại càn nội tình một trong, dẫn động long mạch chi lực vì đã sử dụng, có thể nói là vô thượng đại tông sư không cách nào đụng vào lĩnh vực. Đương nhiên, hắn công pháp nhược điểm cũng càng rõ ràng, vậy nếu không có long mạch địa phương liền không có giá trị. Quét dọn sạch sẽ, ngày mai tảo triều, thương nghị xuất trình tiêu lương việc. Đại càn hoàng đế làm xong đây hết thảy, hướng phía bầu trời mà đi, Thiết Đạt cùng ở đây mấy người cũng mau chóng rời đi. Toàn bộ thiên điện đã hóa thành một biển, giọng nói rơi xuống, liền sụp xuống. Hai người chiêu thức cũng không có cái gì phạm vi lớn công kích, đây chỉ là một chút xíu dư ba thôi. Đây cũng là vì sao không trong chính điện tiếp đãi, chính điện tiền sửa chữa dùng, thế nhưng là so cái này cao hơn. Triệu Cao cũng đã lấy được Cửu Vương gia đưa tới, đại càn hoàng đế mật tín. Đưa tiễn Cửu Vương gia về sau, lúc này mới tỉ mỉ nhìn lại. Tại đại càn hoàng đế xem ra, lúc trước vị kia hoàng trưởng tôn, hắn chất nhi, còn chưa chết, hiện tại không biết tránh ở nơi nào tạo phản đâu. Nhất là 18 năm trước kia một trận biến cố, cũng là vị này hoàng trưởng tôn bày kế. Gần nhất, vị này hoàng đế bệ hạ đạt được vụn vặt lẻ tẻ manh mối. Thế nhưng là hắn lại hoài nghi, ám vệ bên trong cũng hữu tâm hệ chính mình phụ hoàng người. Nhưng là đại càn hoàng đế nhưng cũng không cách nào tùy tiện thay đổi ám vệ, đầu tiên hắn tìm không thấy cái khác có thể thay thế ám vệ thủ hạ. Càng không biết ai có vấn đề. Bọn hắn trung thành với hoàng thất là tất nhiên, thế nhưng là trong đó, có hay không muốn trợ giúp hoàng trưởng tôn đây này. Đây cũng là cái vấn đề. Cho nên hắn không để cho ám vệ đi thăm dò, hắn sẽ không đi cược, hoàng trưởng tôn rất trọng yếu. Đồng dạng, cũng không có khả năng cho lục phiến môn loại này bộ môn. Nếu là những người khác biết hoàng trưởng tôn không có chết, khó tránh khỏi sinh lòng đưa ra hắn ý nghĩ. Cho nên hắn chỉ có thể đem chuyện này an bài cho Vấn Thiên các dạng này một cái không có thuộc về võ lâm thế lực. Mà thập hoàng tử việc này, cha rõ ràng chính là một trường nhập môn quán. Có thể nói, tại thập hoàng tử tử chi sau, rồi sau đó đem bắt hoàng tử giải vào thiên lao, hắn ngay tại bày ra, rất khó nói hắn chết con trai thương tâm bao lâu. Ngược lại là một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện a. Triệu Cao liếc nhìn đại càn hoàng đế giao cho hắn manh mối. Cái này hoàng trưởng tôn, Triệu Thuần Anh. Ngược lại là một cái bánh trái thơm ngon, chính mình chủ thượng cũng đang tìm hắn. Cái này đại càn hoàng đế cũng đang tìm hắn, như vậy hiện tại ngươi trồng cái nào đâu? Triệu Quyết vì sao tìm bọn hắn? Tự nhiên là vì báo thù. Hắn thế này mẫu thân cái chết, trong đó một nửa là đại càn hoàng đế nổi, một nửa kia liền phải là cái này thái tử tàn đảng. 18 năm trước, mẫu thân hắn trở sinh hôm đó, đại càn hoàng đế tất nhiên ở đây. Những này thái tử tàn đảng không biết nơi nào đạt được tin tức này, cho nên nghĩ ám sát đại càn hoàng đế, nhưng đại càn hoàng đế cũng bất quá là đem Triệu Quyết mẫu thân hắn xem như mồi nhử thôi, rút lui bộ phận hộ vệ, an bài thế thân, muốn dụ ra vị kia hoàng trưởng tôn. Đáng tiếc, kế hoạch không thành công. Cái này dẫn đến mẫu thân hắn bị thương, tiên tiên tâm hụt, mặc dù sinh ra chính mình, nhưng cũng sớm đi. Tại đại càn hoàng đế trong mắt bất kỳ người nào đều chẳng qua là công cụ thôi. Cảm tình, có lẽ có đi, nhưng là một khi chạm tới hắn lợi ích, hắn sẽ không chút do dự bỏ qua. Liên như là hiện tại đại càn hoàng đế cảm thấy có lỗi với Triệu Khuyết, đây là không có chạm tới hắn lợi ích. Mà Triệu Khuyết trong mắt hắn, cùng Cửu Vương gia, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, là hắn thỏa mãn cốt nhục thân tình công cụ. Đương nhiên, vị kia đại càn hoàng đế vì sao như thế lo lắng vị kia hoàng trưởng tôn, không chỉ bởi vì là thân phận của hắn, còn có chính là vị kia hoàng trưởng tôn trên thân thật có một loại uy hiếp hắn đổ vật. Kim Long Đế ngự quyết, hoàng gia bí tịch có thể dẫn động long mạch, vẹn vẹn triệu ra người trong hoàng thất có thể tu hành. Thứ này tại cái này đời đại càn hoàng đế đăng cơ trước đó, không chỉ là thái tử, cái khác hoàng tử cũng có thể tu hành, gia tăng chính mình sức chiến đấu. Mà như vậy công pháp để hắn có đoạt vị năng lực, để hắn có thể đang thao túng long mạch năng lực phía trên càng hơn một bậc, diệt thái tử đảng. Đồng dạng, hắn vì không cho công pháp này lưu truyền, đem tất cả biết được tu hành Kim Long Đế ngự quyết người trong hoàng thất giết cái sạch sẽ, để tông nhân phủ vì đó không còn, mà Cửu Vương gia bởi vì thiên phú đầy đủ địa trên lệnh. Tiệp Kim Long Đế ngự quyết không có nhập môn, đổi cái khác võ công mới khó khăn lắm có hậu tiên tu vi, mới để lại tính mệnh. Đồng dạng, đại càn hoàng đế vì không cho chư vị hoàng tử lập lại chiêu cũ, căn bản cũng không có để hắn những cái kia hoàng tử tu luyện cái này Kim Long Đế ngự quyết. Đây cũng là vì sao chư vị hoàng tử đại đa số thả rông trạng thái. Trước mắt duy nhị hội còn sống, ngoại trừ đại càn hoàng đế, khả năng liền cái kia không biết nơi nào hoàng trưởng tôn Triệu Thuần Anh. Đương nhiên cũng có nói, hoàng thất còn có dấu ở chỗ sâu lão quái vật. Hôm sau, đại càn hoàng đế nhưng cũng ngay tại suy nghĩ ra Trương Nhân Tuyển, Tiết Đạt tự nhiên là không thể nào, chuyện này cho hắn biết Tiết Đạt tại Tây Lương vì thế. Như vậy ai là phù hợp người đâu? Chương 65. Xuất Trinh Nhân Tuyển cùng Trương Liêu kỳ thật vừa mới ra ngoài địa khu gặp lũ lụt, đại càn bộ phận tài lực đều tuân hướng Trần Hai. Vào lúc này nhắc lên chiến tranh cũng không phải là lựa chọn tốt. Nhưng trong triều đình, cũng không có người nào dám lên trước khuyên can. Hoặc là nói, khuyên can cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Vị quân chủ này, cái này mấy chục năm ở chung, mọi người đã sớm hiểu rõ, có lẽ sẽ không bởi vì ngươi khuyên can mà đối ngươi biệt quan, nhưng là cũng nhiều nhất đem ngươi lời nói xem như đánh giấm, nói cũng là nói vô ích. Đại Càn hoàng đế bệ hạ, thế nhưng là tương đương chuyên quyền độc đoán a. Huống chi lần này Lương Quốc phạm vào tuyệt đối không cho phép sai lầm, xuất chinh chuyện này đã không có lo lắng. Sau đó cần thương nghị sự tình, liền là ai lãnh binh xuất chinh, mang nhiều ít binh sĩ những này kỹ càng vấn đề. Hộ bộ thượng thư tiến lên một bước, nói ra, bệ hạ, lần này đi thảo phạt Tiêu Lương, tại hạ coi là Tiết Quốc công nắm giữ ân soái, nhất định có thể một trận chiến định chi. Hắn lời này tự nhiên là xuất phát từ chân tâm, đánh cho càng lâu, như vậy tiêu hao đại cản tài lực thì càng nhiều. Hộ bộ thượng thư chính là quản tiền tài, khắp nơi đều rất cần tiền, tự nhiên là muốn mau sớm xong việc. Phái chính mình bên này biết đánh nhau nhất tướng lĩnh, cái này không cần nhiều lời. Toàn bộ đại cản, cương đại nhất tướng quân chính là Tiết Đạt. Biết đánh nhau nhất bộ đội, chính là Tiết Đạt nắm giữ Tiết gia quân. Đương nhiên, kỳ thật tất cả mọi người có thể thấy rõ, bệ hạ không có khả năng để Tiết Đạt tái xuất chinh Lương Quốc. Những lời này, bất quá là như thường lệ một chút lời khách sáo thôi. Dù sao xuất chinh loại chuyện này là không thể nào vượt qua trấn quốc công Tiết Đạt. Đại Càn hoàng đế cũng không hài lòng đáp án này, hoặc là nói, nếu là toàn bộ đại càn chỉ có thể có một người tướng lãnh xuất chiến, có phải hay không quá mức với một người? Cho nên hắn ngồi ngay ngắn với hoàng vị phía trên, cũng không có bất kỳ trả lời, trừ phi có người đề nghị đến hắn hài lòng đáp án. Trấn quốc công nhiều năm chinh chiến, đã sớm uy danh tứ phương. Kia Tiêu Lương bất quá trong nháy mắt tiểu quốc, chỗ nào cần quốc công ra tay. Tại hạ cho rằng Hoài Hóa đại tướng quân Lý Việt Túc Chí đang ưu, mang binh rất có đại tướng chi phòng, có thể làm soái. Binh bộ thượng thư tiến lên đề cử nói, Hoài Hóa đại tướng quân Lý Việt, chính tam phẩm võ trước, có thể nói là ít có không phải là Tiết Đạt nhất hệ tướng lĩnh. Xuất thân trong sạch, đến từ Giang Nam địa khu, cùng đến từ kinh tương Tiết Đạt không hề quan hệ. Có thể nói là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Bất quá triều đình này bên trong, nhưng cũng có mặt khác đáp án. Bên trong sách xá nhân tiến lên bài nói, bẩm bệ hạ, tại hạ cho rằng nhị điện hạ, tại bình vị việc, anh dũng vô cùng. Tiêu Lương phạm phải đại nghịch bất đạo việc, lần này đi diệt Tiêu Lương, chính là hoàng gia chiến sự, chính là quốc chi chiến sự. Lấy nhị điện hạ làm soái, Hoài Hóa đại tướng quân Lý Việt là thay bệ hạ chinh chiến, mới có thể rõ bệ hạ chi uy, hiện đại cản chi uy a. Người này trong lời nói chịu, nếu là nhị hoàng tử xuất chinh, thắng tự nhiên là hoàng gia thanh danh, huống chi cái này chiến tranh là lấy thập hoàng tử bị ám sát làm điểm xuất phát. Nhị hoàng tử mang binh báo thủ, cũng có thể làm mất đi hoàng gia tôn nghiêm cầm bệ. Phía trên đại cản hoàng đế cuối cùng mở miệng, mà không phải trầm mặc chờ đợi hắn muốn đáp án, thiện, việc này liền như thế định. Các bộ chuẩn bị xuất chiến công việc, 10 ngày về sau, chấm muốn nhìn lấy đại quân xuất phát. Nghe đại cản hoàng đế mở thánh khẩu, phía dưới quan viên vội vàng đáp. Đợi cho bái triều, nhị hoàng tử cũng tương đương hưng phấn, như là chó sói khắp khuôn mặt là tham lam, giờ khắc này hắn đã chờ hồi lâu. Chính mình có thể độc lập lĩnh quân, chính mình thủ hạ cũng thu nạp không ít tướng tài. Vừa vặn đều mang lên, nhìn xem nào tướng lĩnh là đáng tin chi tài. Đây đều là hắn ban đầu thành viên tổ chức, bây giờ phụ hoàng cần một cái có thể rằng có trấn quốc công Tiết Đạt tướng lĩnh. Cho nên chỉ cần chính mình làm xong, kia chính mình tại quân đội địa vị cũng liền vững như Thái Sơn. Lữ Bố cũng đã nhận được nhị hoàng tử phải xuất chinh tin tức, hắn đem làm nhị hoàng tử phó tướng xuất chiến. Ở trong viện, sát phương tiên hỏa kích, rồi sau đó đông nhiên từ trên mặt bàn đứng lên, cả người khí thế bằng bạc, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn hiện tại tu vi vẫn là đại tông sư đỉnh phong, lại tùy thời đều có thể đột phá đến vô thượng đại tông sư, bất quá hắn cũng không sốt ruột. Văn Viễn, đi, ta cũng cho ngươi muốn cái một quan nửa trước đi. Lữ Bố hoạt động xuống dưới chính mình rất lâu không động thân thể, gặp mặt trước thân ảnh quen thuộc, nói: hắn tại những thời giờ này cũng không có dư thừa chiến sự, cũng liền tại giang hoài đại loạn thời điểm, bị nhị hoàng tử cho mượn đại hoàng tử, giết không ít giặc cướp, cho nên đưa đến hắn thành viên tổ chức, trước mắt chỉ giải tỏa một thất ngựa xích thố, một cái Trương Văn Viễn. Trương Liêu là ai không dùng nhiều lời, ngũ tử lương tướng đứng đầu, chí dũng song toàn, anh dũng vô địch. Chiến tích của hắn so sánh Lữ Bố cũng sẽ không có từng tia kém. Nổi danh nhất đương nhiên chính là Tiêu Diêu Tân 800 phá 10 vạn, đánh cho Đông Ngô tiểu nhi nghe Liêu chi danh mà dừng gáy. Có thể nói là chân chính danh tướng, thấy Lữ Bố nói chuyện, Trương Liêu nhẹ gật đầu. Lữ Bố cũng nghe Trương Liêu nói chút, chính mình chết về sau sự tình, thuần thức không thôi, cũng là nghĩ thoáng rất nhiều, đi thôi, nghe ngươi cái này nói. Ta tử chi sau, bọn hắn đều nói, người người vũ dung không hạ với Lữ Bố. Nhưng lúc này đây, không bị thua. Những lời này, cũng sẽ không có người nói, cũng sẽ không có người dám nói. Nói xong, Lữ Bố trên thân uy thế càng thêm rất, kia màu đỏ hỏa diễm tựa hồ muốn đốt cháy chân trời. Loại kia khí thế bệ nghệ thiên hạ, để Trương Liêu hồi ức xoay chuyển, có chút kích động. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt lạ lẫm lại mặt mũi quen thuộc, đối với hắn tới nói, đã là mấy chục năm chưa từng gặp. Thế nhưng là hắn nhưng như cũng cảm giác phảng phất ngày tại hôm qua. Hắn hiểu được, cái kia thiên hạ vô địch Lữ Phụng Tiên một lần nữa trở về, thậm chí càng thêm cường đại. Lập tức cũng đứng người lên, hào khí mặt trượng, trên thân lôi đình lấp lóe, nói, "Ừm, lần này chúng ta cùng một chỗ, sẽ không lại bại." Giờ phút này nhị hoàng tử ngay tại xử lý quân sự, đã thấy lấy Lữ Bố mang theo một người, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Vị này là?" "Đây là ta đồng hương, Trương Liêu, cũng là Tịnh Châu nhân sĩ." Nghe nói điện hạ phải xuất chinh, chuyên tới để đầu nhập vào. Lữ Bố liền vội vàng giới thiệu. Hắn tại mang binh bên trên thế nhưng là không kém với ta. Mà Trương Liêu đi một cái lễ, nói, bái kiến điện hạ. Nhị hoàng tử thấy Lữ Bố như thế tôn sùng người này lại là tông sư tu vi, mừng rỡ không thôi. Vội vàng thiết hạ tiệc rượu, chiêu đãi Trương Liêu. Rồi sau đó đem Trương Liêu cũng định vì chính mình phó tướng, cùng Lữ Bố, chỉ bất quá tạm thời chưa có chức quan. Trương Minh không cần để ý, đợi cho trận chiến này kết thúc, ta nhất định hướng phụ hoàng cho người thành công. Tại hơi hiểu rõ trước mặt người này đối quân sự lý giải sau, nhị hoàng tử càng thêm vui vẻ, một cái không kém với Lữ Bố tướng lĩnh. Vừa vặn có thể dùng đến văn hóa Lữ Bố, hai người tuy là đồng hương, cũng vẹn vẹn đồng hương. Nghe bọn hắn ngôn ngữ, tựa hồ đã mấy chục năm không thấy. Cho nên chỉ cần lợi ích đúng chỗ, phân hóa cũng không có cái gì vấn đề. Cho nên nhị hoàng tử vừa đến, liền đem trước mắt không có bất kỳ cái gì công văn chương liều cùng Lữ Bố, thành hắn phó tướng. Như vậy, Lữ Bố tất nhiên bất mãn, hai người liền sinh ra khoảng cách. Có thể nói, không hổ là đại càn hoàng đế nhi tử, nhị hoàng tử hoàn mỹ kế thừa ngăn được năng lực cùng quân sự năng lực. Tam hoàng tử kế thừa hắn chính vụ năng lực, tứ hoàng tử kế thừa hắn bề ngoài, ngũ hoàng tử kế thừa võ học của hắn thiên phú. Còn như đại hoàng tử cùng lục hoàng tử kế thừa cái gì, liền thế nhưng có phải nói. Ngay tại nhị hoàng tử chuẩn bị thời điểm, từ trung thư tỉnh định ra, môn hạ tỉnh bàn lại bổ sung, thượng thư tỉnh chấp hành xuất trình kế hoạch ra. Lấy đại càn nhị hoàng tử Triệu Hoan làm soái, hoài hóa đại tướng quân Lý Việt là. Xuất chiến binh 10 vạn, hậu cần dân phu hơn 20 vạn, hẹn 50 vạn đại quân, hào 100 vạn đại quân, xuất chinh lương quốc. Đương nhiên, đây chỉ là triều đình việc, trong chốn võ lâm cũng có một kiện đại sự. Đó chính là Thiên Vũ Tông tổ chức võ lâm đại hội bắt đầu. Chương 66. Để Trung Nguyên võ lâm lần nữa vĩ đại Trung Nguyên ba tông ngũ môn, quật khởi mạnh mẽ là tại cái này 3-40 năm. Bọn hắn ban đầu ở đại càn hoàng đế đoạt vị lúc, hướng về phía trước đá một cước. Dựa vào cái này lấy được bọn hắn muốn đồ vật. Hoặc là nói, thiên đế chính sách thật sự là quá kém, làm điều ngang ngược, ba tông ngũ môn những này giang hồ môn phái đều có chút nhìn không được. Thế là những này môn phái võ lâm cùng đại càn hoàng đế cùng một chỗ phản loạn. Thành công về sau, tự nhiên trở thành chúa tể một phương, điền sản ruộng đất, bách tính, thậm chí là thu thuế. Tại những này môn phái võ lâm địa bàn, bọn hắn có thể nói chính là quốc trung chi quốc. Chỉ bất quá đại càn đế quốc vẫn như cũ có hành chính quyền lợi, nhưng là binh quyền cùng quyền kinh tế, liền có một bộ phận nắm giữ tại ba tông ngũ môn trong tay. Thế là bọn hắn từ hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân, hành hiệp trượng nghĩa võ lâm nhân sĩ, liền biến thành chân chính đại địa chủ. Chỉ cần trêu chọc không phải là đến triều đình quan biên, bọn hắn liền cơ hồ không được luật pháp ước thúc, có thể ước thúc bọn hắn chỉ có môn quy, tông quy. Nguyên bản kia cố hiệp khí, dưới loại tình huống này, liền bị tiêu ma sạch sẽ. Hoặc là nói, thế hệ trước những cái kia hiệp khách, nếu là còn sống, còn có thể trấn áp những con cháu bất hiếu này 100 năm có thừa, tự thân dạy dỗ, chưa hẳn không thể lưu truyền xuống dưới. Nhưng 30 năm trước, tại hiện tại đại càn hoàng đế còn không có ngồi vững vàng hoàng vị lúc, võ lâm lại phát sinh huyết ma chi họa, toàn bộ Trung Nguyên võ lâm thế hệ trước cường giả, hoặc là có huyết tính cường giả, tại thảo phạt huyết ma chiến đấu bên trong, cơ hồ chết cái sạch sành sanh. Đồng dạng, vùi sâu vào phân mộ, còn có kia tinh thần hiểm nghĩa. Hiện tại ba tông ngũ môn đã sớm thay đổi. Thế hệ trẻ tuổi, hoàn cảnh khác biệt, tự nhiên là tìm không trở về những cái kia hiệp tức giận. Giờ phút này Thiên Vũ Tông chỗ Thiên Vũ trên núi, kia cung điện hùng vĩ còn có luyện võ tràng, phía dưới thì là liên miên bất tuyệt điện sản ruộng đất, hiện lộ rõ ràng bọn hắn cường đại. Võ lâm đại hội chính là ba tông ngũ môn vì duy trì bọn hắn thống trị mà tổ chức một lần hội nghị. Bất quá lần này đại hội, mặc dù tiếng người huyên áo, thế nhưng lại để Thiên Vũ Tông tông chủ, vị kia ngũ hoàng tử ông ngoại có chút không vừa ý, bởi vì ngoại trừ Thiên Vũ Tông, còn lại hai tông chỉ một tông Lạc Hồng Tông. Ngũ môn cũng chỉ tới bốn cái, Kim Cương môn, Vân Mộng môn, Thiết Huyết môn, Thiên Cương môn. Còn lại một tông một môn nói là đã phong sơn, không nguyện ý tham gia. Nghĩ đến Thiên Vũ Tông gần nhất động tác, đã để những môn phái kia có một chút cảm giác, minh bạch hắn muốn làm cái gì. Có nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ điên cuồng, tự nhiên cũng có không muốn. Mà giờ khắc này, tại Thiên Vũ Tông lớn nhất một cái luyện võ tràng phía trên, đã hiện đầy tiệc rượu cùng chỗ ngồi, khắp nơi đều là cầm binh khí võ lâm nhân sĩ. Tại luyện võ tràng phía trước nhất, chính là một cái vòng tròn đài. Phía trên đứng tại lần này đại hội tổ chức chủ nhân Thiên Vũ Tông tông chủ cùng với mấy vị hạch tâm đệ tử. Chư vị có thể đến, ta Thiên Vũ Tông mười phần vui vẻ, cái này võ lâm đại hội, nhưng cũng là chúng ta ba tông ngũ môn nhất định phải có. Thiên Vũ Tông tông chủ nhị nhi tử, Lam Ngọc Cầm kiếm chủ cầm nói, tu vi của người này không thấp, tại hiệp nghĩa trên bảng đều nổi danh hào, lại là Thiên Vũ Tông hạch tâm đệ tử, làm phát ngôn viên phù hợp. Phía dưới chúng môn phái, tới đại đa số là trưởng lão hộ pháp hay là hạch tâm đệ tử, tông chủ, môn chủ một mực không có đến. Ba tông ngũ môn làm trong chốn võ lâm dê đầu đàn, chúng ta cần làm, tự nhiên là duy trì Trung Nguyên võ lâm hòa bình. Thế nhưng là bây giờ, Trung Nguyên võ lâm nhưng cũng không an toàn nữa, ổn định. Kia trong hạch tâm chi địa Lạc Dương Kim Tiền Bang thời thời khắc khắc muốn chiếm đoạt chúng ta, mà Giang Hoài một vùng minh giáo thế lực cũng thanh thế to lớn. Còn có ngày đó núi phía trên Linh Thứ Cung cũng cùng chúng ta có nhiều xung đột, Bắc Địa Kiều Cung giống như cũng có xuôi nam ý đồ. Nội bộ còn có phái võ đang nhìn chằm chằm, muốn tranh đoạt bá chủ địa vị. Tam đại ma giáo nhưng cũng không ngừng lại xuất hiện, mười ma chi chúng, nhiều võ lâm không tại yên ổn. Chư bị nhìn, có phải hay không thiên hạ này võ lâm kém xa tít tắp 30 năm trước hòa bình. Kia Linh Thiếu Cung cùng phái võ đang tự nhiên là Triệu Khuyết Triệu Hoán mà đến, cũng là mấy năm này cuối cùng nhất hai cái thế lực. Hắn 11 tuổi Triệu Hoán La Võng, 12 tuổi Triệu Hoán Bách Hiểu Xanh, 13 tuổi Triệu Hoán Minh Giáo, 14 tuổi Triệu Hoán Kim Tiền Bang, 15 tuổi Triệu Hoán Võ Đang, 16 tuổi Triệu Hoán Linh Thiếu Cung, 17 tuổi Triệu Hoán Thiết Trường Bang, 18 tuổi Triệu Hoán Cái Bang. Lời này vừa nói ra, cũng được những tông môn khác gật đầu. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn ba tông ngũ môn lực ảnh hưởng tựa hồ càng ngày càng nhỏ. Một chút tiểu môn phái cũng dám phản kháng bọn hắn thống trị, mà lại cái khác địa khu môn phái võ lâm cùng thế gia, cũng tựa hồ không chút nào lưu cho bọn hắn mặt mũi. Đây hết thảy đương nhiên rất dễ giải thích, 30 năm trước, các ngươi sư môn tiền bối, vì võ lâm hy sinh, ai không cho các ngươi mấy phần. liền xem như đại càn triều đại đình, khi đó cũng không có tá ma giết lửa. Khi đó bọn hắn sư môn tiền bối ban cho, khiến cái này tông môn môn hạ đệ tử trốn đi giang hồ, người người đều kính đến ba phần, nặng ba phần. Thế nhưng là những vật này tóm lại đều là muốn tiêu hao hoàn tất, hiện tại nơi đây đều là từ thời đại kia lớn lên võ lâm nhân sĩ. Ngoại trừ trên người võ học, không có một tia bọn hắn sư môn tiền bối phong thái, ngược lại bởi vậy cao ngạo tự đại. Thế nào khả năng đạt được bách tính tôn trọng đâu? Bất quá phía dưới tông môn nhân sĩ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là vấn đề của chính mình. Bọn hắn sẽ chỉ nghi hoặc, các ngươi vì sao không còn tôn trọng ta, thậm chí không nguyện ý tại xưng hô chúng ta một câu đại hiệp. Phía dưới đám người bị lời này đốt lên, nghị luận ầm ĩ, muốn tìm được ở trong đó nguyên nhân. Nhưng là chân chính nguyên nhân, bọn hắn có ai dám nói ra sao? Lại có ai có thể làm ra cải biến? Nhìn thấy thời cơ chín muồi, kia Thiên Vũ Tông Hàn Vũ Kiếm Lăng Ngọc mở miệng lần nữa, dẫn theo nội khí, thanh âm to lớn hùng đãng. Chư vị, tại hạ cho rằng là chúng ta ba tông ngũ môn vấn đề, kình không có làm cùng một chỗ, dẫn đến thực lực cùng không có tăng lên, ngược lại suy yếu lẫn nhau. Nếu là chúng ta ba tông ngũ môn có thể ngưng cùng một chỗ, như vậy đừng nói cái gì mình giáo, võ đàng, kiếm cung, linh thiếu cung, liền xem như triều đình, chúng ta cũng có đầy đủ quyền lên tiếng, chư vị cho rằng như thế nào? Chúng ta Thiên Vũ Tông đề nghị, đang ngồi hai tông bốn môn, sáu đại tông môn, tạo thành võ lâm minh. Trước để cử ra một vị minh chủ, rồi sau đó lại đi mời cái khác tông môn gia nhập. Đây chính là bọn họ phương án giải quyết, đã không cách nào cải biến, như vậy liền để chính mình càng thêm cường đại. Dùng vũ lực đến trùng tu những cái kia tôn trọng. Đây chính là các ngươi Thiên Vũ Tông dự định. Trở thành cái này võ lâm minh chủ sao? Khẩu vị cũng không nhỏ. Khó trách gần nhất có như thế lớn thanh thế, nguyên lai là muốn làm lấy võ lâm minh chủ a, thế nhưng là người minh chủ này, vì sao là các ngươi Thiên Vũ Tông làm, mà không phải Lạc Hồng Tông làm, mà không phải chúng ta bốn môn làm? Phía dưới một người tựa hồ có chút khinh thường, mở miệng nói ra, bất quá lời này xác thực như thế. Người người đều muốn làm võ lâm minh chủ, vì sao liền người Thiên Vũ Tông tông chủ có thể làm? Thiên Vũ Tông tông chủ, tự nhiên nghĩ đến điểm ấy, mà những tông môn khác vô thượng đại tông sư không có tới nơi đây, chính là từ bỏ sảng khoái làm võ lâm minh chủ. Dù sao vị trí này, kỳ thật cũng không phải như vậy tốt ngồi. Mà bọn hắn ý tứ tự nhiên là, muốn cho võ lâm minh mang đến lợi ích, như vậy liền có thể trở thành võ lâm minh chủ. Chư vị chỉ ý, chúng ta minh bạch. Tin tưởng gần nhất kia minh giáo cùng mọi người có nhiều xung đột, mà những người này cùng chúng ta cũng giống vậy phát sinh xung đột. Bọn hắn lôi cuốn lấy bách tính, nghe nói tại giang hoài một vùng, cướp bóc đốt giết, không có điều ác nào không làm. Thừa dịp loạn còn đoạt kia giang hoài lớn nhất thế gia Trương gia, bước bách nghiêm gia vì đó phục vụ. Nói là minh giáo, chuyện làm, cùng kia ma giáo không thể nghi ngờ. Mà lại thủ hạ bọn hắn có ngũ hành kỳ, trong đó liệt hỏa kỳ thiện dùng dấu hỏa, lúc trước giang hoài Trần Thai Lương thực bị đốt, có thể là cái này mà giáo gây nên. Chúng ta Thiên Vũ Tông nguyện cùng mọi người cùng tiến lên kia quang minh đỉnh, hỏi cho rõ việc này. Chúng ta Thiên Vũ Tông nguyện làm võ lâm tiên phong, làm cái này tiên phong việc. Thiên Vũ Tông mục đích đúng là tiêu diệt minh giáo, sắp sáng dậy địa bàn đặt vào bọn hắn võ lâm minh thế lực bên trong. Vì sao không phải là võ đàng, kim tiền bang, kiếm cung hoặc là linh thiếu cung đâu? Võ đàng nhỏ quá, bánh gạ tổ không đủ, kim tiền bang mặc dù giàu có nhưng là vị trí quá tốt rồi, tại phó đô Lạc Dương. Bọn hắn tụ tập như thế nhiều người, không biết còn tưởng rằng là tạo phản đâu. Còn như kiếm cung, bắc địa hoàn cảnh càng thêm gian khổ, linh thiếu cung vị trí cũng không biết ở nơi nào, chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở minh giáo trên thân, đồng thời đem chính mình làm sự tình nối lắp tại minh giáo trên thân. Đến lúc đó minh giáo chết cũng có thể phát huy tác dụng của hắn, mà lại bọn hắn Thiên Vũ Tông ngoại trái không ít, chỉ có minh giáo có thể lắp dạng này một cái lỗ thủng, cũng chỉ có minh giáo có thể làm cho Trung Nguyên võ lâm hài lòng. Lần này chính là một trận đánh cược, thắng chính là võ lâm minh chủ, thua môn phái khác còn có thể ai về nhà đấy. Dẫn đầu Thiên Vũ Tông cũng liền hạ tràng không rõ. Nhìn thấy thời cơ chín muồi, Lam Ngọc nhấc tay một hô, la lớn: "Để Trung Nguyên võ lâm lần nữa vĩ đại." Phía dưới nghe thanh âm này, lập tức thanh thế vân dũng, đồng thời giơ tay phải lên, la lớn: "Để Trung Nguyên võ lâm lần nữa vĩ đại. Để Trung Nguyên võ lâm lần nữa vĩ đại." Chương 67. Sáu đại tông môn tại cái khác môn phái trong mắt, bọn hắn cùng minh giáo xung đột cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì minh giáo đã bắt đầu ăn mòn thế lực của bọn hắn, thậm chí đã bắt đầu người chết. Mà lại theo thời gian trôi qua, những này ba tông ngũ môn khẳng định muốn thu hoạch được càng lớn địa bàn, cho nên cùng chung quanh môn phái phát sinh xung đột loại sự tình này đều là nước chảy thành sông, không ai không muốn chính mình địa bàn càng nhiều. Hiện tại minh giáo thế nhưng là một cái bánh trái thơm ngon, trong mắt bọn hắn minh giáo giết Trương gia lại cầm Nghiêm gia, hai gia tộc này thế nhưng là tiền tài vô số, chỉ cần bọn hắn có thể tiếp nhận như vậy, Trương gia Nghiêm gia tài phú liền đều là bọn hắn coi như không cần tiếp qua thời gian khổ cực. Như vậy làm ba tông ngũ môn có thể có bao nhiêu tiền đâu? Đầu tiên chính là một chút điền sản ruộng đất, đại can bệ hạ ban cho bọn hắn tổng lòng chi công, ba tông đại khái đều có 100 vạn mẫu đi. Một mẫu sản lượng 2-3 thạch, cũng chính là 200-300 cân, như vậy 100 vạn mẫu có thể nuôi sống 20-30 hơn bọn người. Còn lại chính là một chút cửa hàng cùng cái khác ích lợi, bất quá môn phái võ lâm đều không có cái gì làm ăn tiên phú, chỉ có thể thu chút phí bảo hộ. Còn có chính là một chút phú thương cung cấp chọn trường học phí, cái này kỳ thật cũng là một cái đầu to. Có thể nói, liền xem như ba tông, một năm có thể cầm tới tiền tài khả năng cũng liền 50-60 vạn bạc ngân. Vũ môn địa bàn nhỏ hơn một chút, bất quá nhỏ đến không nhiều, đại khái có thể có cái 40-50 dư bạn. Số tiền này tài, nhìn mặc dù nhiều, trên thực tế, đối với tính cả tập dịch, ngoại môn đệ tử hết thảy mấy ngàn người môn phái võ lâm, đây chính là ít đến thương cảm. Dù sao liền xem như 5 ngàn người, một người một tháng một lượng bạch ngân liền phải 6 vạn chi tiêu, huống chi những này tu võ thế nào khả năng một lượng bạch ngân đổi. Ngày mai ngày kia tu vi tối thiểu mấy lượng bạc, tiên thiên càng là mấy chục trên trăm lượng bạc, tông sư, đại tông sư đồng dạng, đồng lộc không phải số ít. Những người này lại không hiểu được tiết kiệm tiền, giảm xuống đồng lộc càng là không có khả năng. 30 năm trước những địa bàn này còn đầy đủ nuôi sống một cái tông môn. Bởi vì thời điểm đó môn phái võ lâm nhân số cũng không nhiều, vừa trải qua huyết ma chi họa mà lại cũng không có được địa bàn, cho nên nhiều nhất 200-300 người. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, vì quyền lợi, các đại môn phái cũng là càng không ngừng nhận người. Đưa đến hiện tại nhập không đủ suất, sống bằng tiền dành dụm tình huống. Không chỉ là Thiên Vũ Tông, cái khác tông môn, bất quá phát triển không có bọn hắn như vậy nhanh, vấn đề còn không có hiện ra đến thôi. Đây cũng là tại sao, trong chốn võ lâm xung đột biến nhiều nguyên nhân. Những này dùng tiền vung tay quá chán võ lâm nhân sĩ, nhưng cũng cần trắng bóng bạc đến trèo trống. Bất quá môn phái võ lâm lại không thể đi đánh triều đình cùng cái khác thương hội chủ ý, lúc trước bọn hắn cùng đại càn hoàng đế có ước định, đó chính là võ lâm sự tình, võ lâm tất sẽ không dính dấp đến triều đình. Thế nhưng là cũng không thể đi động cùng võ lâm không quan hệ người. Đây cũng là tại sao, lúc trước Nghiêm gia không có cái gì cao thủ, thế nhưng là cũng không có cái gì người dám đi cướp, chỉ có thể tự mình có chút tiểu động tác. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Minh giáo hiện tại là người đều biết bọn hắn có tiền. Cái này ai có thể biết bọn hắn có bao nhiêu bạch ngân a, mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn. Thế là hồ nguyện ý tới tham gia chia cắt Minh giáo võ lâm tông môn tới, không nguyện ý lựa chọn Phong Sơn. Từ Thiên Vũ Tông tông chủ, trong tay cầm Thiên Vũ kiếm Lam Vô Tụng làm liên quân thủ lĩnh, đây là một cái nhìn cực kỳ sắc bén nam tử trung niên. Thực tế đã 80 mấy tuổi, tóc dài phiêu giật, thân mang cẩm y điề, ống tay áo thêu lên Thiên Vũ Tông tiêu chí, một thanh bảo kiếm bị hắn thắt ở bên hông. Một đoàn người thanh thế to lớn, cầm vũ khí, hướng phía Minh giáo tổng đàn, quang minh đỉnh đánh tới. Ước chừng ngàn người, đều là 6 đại tông môn cao thủ, trong đó Lạc Hồng Tông mặc dù không có đến vô thượng đại tông sư, nhưng là điều động 5 tên đại tông sư. Tăng thêm cái khác 4 môn, một môn ra 2-3 cái đại tông sư, Thiên Vũ Tông ngoại trừ lưu thủ 2 vị đại tông sư, còn lại 6 vị đại tông sư cũng là toàn bộ điều động. Có thể nói, trận chiến này, ngoại trừ vô thượng đại tông sư tới không nhiều. Tông sư nhưng cũng có toàn bộ trung nguyên trong chốn võ lâm gần một nửa người, vượt qua 20 vị. Hán trung tông sư càng là vượt qua 60 vị, tiên tiên hơn 150 người, còn lại đều là tinh nhuệ hậu thiên hào thủ. Đại đa số đều là hậu thiên tầng 89, hậu thiên đại viên mãn cũng là thấy nhiều, ngược lại là hậu thiên 7 tầng xem như ít, nhiều ít mang đến gặp việc đời. Cái này đội hình thế nào nói, ngoại trừ đại cản triều đại đỉnh, liền xem như Bắc Địa võ lâm kiếm cùng, hoặc là Giang Nam tứ đại thế gia cũng không có khả năng ngăn cản, trừ phi bọn hắn có thể liên hợp cùng một chỗ. Thải Vân cô nương, lần này đi, chúng ta Thiên Vũ Tông chắc chắn bị thắng, từ nay về sau cũng muốn nhiều đi vòng một chút thôi. Kia Hàn Vũ kiếm Lam Ngọc mặc dù là ngũ hoàng tử nhị cứu, bây giờ đã khoảng 40 tuổi. Bởi vì tu vi nguyên nhân, khuôn mặt còn là một vị công tử văn nhã. Bởi vì hắn đại đa số thời điểm đều bế quan luyện kiếm, không có kinh lịch cái gì. Cho nên tuổi đời này mặc dù lớn, nhưng là kinh lịch đồ vật quá ít. Giảm một chút không có vấn đề, hắn mặc dù 42 tuổi, còn có một viên 18 tuổi tâm trí. Đây chính là võ lâm, sống được lâu, xuất thế, học tập thời gian sẽ trễ, thành ra lập nghiệp niên kỷ tự nhiên là chậm. Kia Lạc Hà Tông Thải Vân cô nương, đầu đội mạng che mặt, 30 mấy tuổi, nhưng cũng tịnh lệ dáng người, tông sư tu vi. Lam Ngọc lần này hành động, tự nhiên có theo đuổi ý tứ, muốn cho ngũ hoàng tử tìm mợ, hoặc là thêm một cái chênh lệch 20 tuổi biểu đệ. Thiên Vũ kiếm Lam Vô Tụng thấy một màn này cũng là cười cười, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu đi, còn nếu là hắn có thể cưới được Lạc Hà Tông dòng chính đệ tử, bọn hắn cũng có thể đem thế lực thăm dò vào Lạc Hà Tông. Như là loại này rỗi rảnh địa nói chuyện phiếm tại trong đội ngũ này, có thể nói là khắp nơi đều là. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi tính danh, võ công, lẫn nhau thổi phồng, không có chút nào trên chiến trường cảm giác cấp bách. Hoặc là trong mắt bọn họ, lần này đi cũng bất quá là một trận tất thắng chiến đấu, ba tông ngũ môn bao nhiêu cường đại, không thể nghi ngờ. Mà chỉ là một cái Minh giáo, thế nào khả năng ngăn cản bọn hắn liên quân đâu? Thậm chí Thiên Vũ kiếm Lam Vô Tụng đều là nghĩ như vậy. Chi đội ngũ này hành động tốc độ cũng không chậm, vẹn vẹn 3 ngày bọn hắn liền vượt qua sông Hoài, đi tới Minh giáo địa bàn. Minh chủ, kia Minh giáo xung quanh phân đàn người tất cả đều không thấy, tựa hồ biết chúng ta Minh quân đã tới, chạy trối chết. Một cái phía trước dò đường võ lâm hảo thủ, tung động lên kinh công, hướng phía Lam Vô Tụng báo cáo. Thật sự là một đám mềm yếu hạ người a, thế mà chưa chiến mà chạy, ha ha. Đúng vậy a, chưa từng thấy qua như thế môn phái võ lâm, chính mình tôn nghiêm cũng không có. Không cần lo lắng, bọn hắn chạy hòa thượng, chạy không được miếu, chúng ta hảo hảo bên trên kia Quang Minh đỉnh đi tìm bọn hắn, để hắn Quang Minh đỉnh biến thành Hắc Ám đỉnh. Các vị võ lâm nhân sĩ thấy một màn này, cũng chao phúng, cường đại vũ lực, nảy sinh tự đại bọn hắn. Lại thấy xung quanh tựa hồ trốn ở một bên những cái kia bách tính, những võ lâm nhân sĩ kia lớn tiếng nói ra, chư vị không cần phải sợ. Chúng ta nghe Minh giáo làm nhiều việc ác, chuyên tới để tiêu diệt bọn hắn, không lâu về sau, cái u ác tính này liền muốn biến mất. Nơi này sau này, liền từ chúng ta võ lâm Minh thống trị. Đến lúc đó, có cái gì vấn đề, đều có thể tới tìm chúng ta. Thế nhưng là như thế lời nói, không có đạt được bất kỳ trả lời, để bọn hắn đứng ở chỗ này, có chút xấu hổ, nhưng lại không thể đối bách tính nổi giận. Lại cũng chỉ có thể tiếp tục lên đường, nghĩ là chờ lấy tiêu diệt Minh giáo. Lúc này mới để giáo huấn một chút những này không tôn trọng bọn hắn võ lâm hiệp khách bu dân. Nhưng không có nhìn thấy, chung quanh bách tính trong mắt, trông thấy bọn hắn cũng không phải là kính ngưỡng, cũng không phải ước mơ. Mà là thật sâu sợ hãi, thấy những này người trong võ lâm đi, trong đó lao giả hướng phía con trai của chính mình nói ra, thân thể ngươi mau mau đi xem một chút, đi thông chi Minh giáo. để bọn hắn biết có người tìm đến phiền toái, nếu như khả năng, ngươi cũng đi phụ một tay. Cha, Minh giáo đại nhân lợi hại như thế, khẳng định là biết, ngươi không nên lo lắng. Người tuổi trẻ kia ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật ra là không muốn chính mình phụ thân lo lắng Minh giáo. Trên thân động tác không ngừng, quay đầu cầm lên bao khỏa, bên trong có chút bánh mì, trước kia bọn hắn có thể ăn không lên những vật này. Chuẩn bị lúc ra cửa, nhưng cũng thấy một tóc trắng xóa lao giả nắm một thất tuấn mã, đi tới người trẻ tuổi kia trước mặt, ta giả, không có gì dùng, tiểu vũ, ngươi tuổi trẻ. Con ngựa này mau mau, ngươi khoái kỵ lên đi. Lục gia, cái này. Người tuổi trẻ kia có chút do dự, phải biết, Lục gia thê tử nhi tử, cháu trai đều chết tại trận kia thủy thai bên trong, còn lại chính là cái này tuấn mã. Giống như là nhi tử yêu như nhau hộ, bình thường chính mình cưới lên cũng không chịu. Nếu là chính mình đem con ngựa này mang đi ra ngoài, ra khỏi sơ suất, kia Lục gia sau này nên làm sao đây? Chớ có nói những này, ngươi là ta đại chất tử nhi tử, hắn chịu cho ngươi đi. Con ngựa này cuối cùng bất quá là xuất sinh, đi thôi, cẩn thận một chút. Lục Thúc mở nhạt trong mắt mang theo nước mắt, nhưng vẫn là buông lỏng ra thô ráp tay, vỗ vỗ con tuấn mã kia, mặc dù lời nói là nói như thế, nhưng là lại thế nào khả năng không có cảm tình, nhưng khi đó mạng của bọn hắn chính là Minh giáo cho. Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, xoay người lên ngựa, đi ra ngoài lại phát hiện, cổng cũng đã đứng đầy người, "Tiểu Vũ, đây là thôn chúng ta bên trong tốt nhất kiếm, ngươi mang lên." Mỗi một người đều lấy ra chính mình đồ tốt nhất, vũ khí, thuốc trị thương, đồ ăn. Mặc dù không biết bọn hắn có thể trợ giúp Tiểu Vũ nhiều ít, cũng không biết Tiểu Vũ đến cùng có thể trợ giúp Minh giáo nhiều ít, nhưng là bọn hắn hay là không chút do dự. Có lẽ bọn hắn những này hương giã thôn dân, không biết cái gì đại đạo lý, không biết cái gì võ lâm, nhưng lại biết có ơn tất báo. Chương 68. Vây công quang minh đỉnh trên đường đi, sáu đại tông môn cũng không có tao ngộ bất kỳ kháng cự nào. Liền ngay cả bọn hắn điều tra qua Minh giáo bên ngoài năm đàn cùng cái khác phân đàn cũng đều là lâu đi người không, không có để lại bất kỳ vật gì. Thế là, nhóm người này trùng trùng điệp điệp đi tới quang minh đỉnh dưới chân. Đã thấy cái này một bạch mi người đứng tại chân núi, lù lù bất động, khí thế như hồng. Phía sau đi theo mấy vị cường giả, nhìn về phía đám người chỗ, giống như đang chờ đám người. Chư vị võ lâm đồng đạo, chúng ta đã xin đợi đã lâu, bởi kia bạch mi người gặp được võ lâm đám người, nhưng cũng không động thủ, mà là nho nhã lễ độ, liền làm một cái dấu tay xin mời. Như thế đối đãi, để sáu tông cửa đều có chút nghi hoặc, bọn hắn còn tưởng rằng gặp mặt muốn đánh, cũng không có nghĩ đến lại là như thế cục diện. Tốt, các hạ là Thiên Vũ kiếm Lam Vô Tụng cũng là không sợ. Bọn hắn hiện tại trận này cho, vô luận Minh giáo có cái gì quỷ kế, đều là không có khả năng được như ý, huống chi hắn còn có một át chủ bài, có này đến bài, cái này Minh giáo tuyệt đối không có khả năng xoay người. Gặp mặt trước vị cường giả này, có hỏi một chút. Hắn đã sớm hiểu rõ đến Minh giáo cao thủ nhiều như mây, ngược lại là không nghĩ tới, như thế nhanh liền gặp một vị, cũng không biết khả năng đủ xếp tại Minh giáo thứ mấy. Bọn hắn đối với Minh giáo hiểu rõ, vẫn là nhiều ở các nơi phân đàn cường giả trên thân. Tổng đàn cường giả, tình báo cũng không nhiều, cũng đã biết Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, còn có Kim Mao Sư Vương Tạ Tuấn. Minh giáo Pháp Vương Ân Tiên Chính, chưa bị mời. Bạch Mi Ưng Vương nhưng cũng không tị hiểm, hào khí mười phần, hồi đáp. Phản phất bọn hắn cũng không phải là lập tức liền muốn sinh tử đánh nhau địch nhân, mà là nhiều năm không thấy bạn cũ. Các hạ nhân vật như vậy, tại sao lại ở đây ma giáo? Thiên Vũ kiếm hỏi lần nữa. Bất quá nhưng không có đạt được trả lời, Bạch Mi Ưng Vương lần nữa mời đến. Kia sáu tông cửa người liếc nhau, nhẹ gật đầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ba tông ngũ môn tinh thần hiệp nghĩa ném không sai biệt lắm, nhưng cái này ngạo khí nhưng cũng không có ném. Thế là hồ, cái này sáu đại tông môn liền cùng lên một loạt quang minh đỉnh. Đám người võ công đều cao, cái này ngàn bậc cầu thang bất quá chớp mắt đã tới. Quang minh đỉnh bên trên, nhiệt độ cũng muốn so phía dưới lạnh hơn mấy phần, cho dù là ngày mùa hè, cũng thổi cây tùng hô hô rung động. Tại quảng trường khổng lồ bên trong, Dương Đỉnh Thiên đứng ở Minh giáo cao thủ phía trước, lạnh lùng nhìn xem trước mặt chậm rãi tiến lên võ lâm đám người. Thiên Vũ kiếm Lam Vô Tụng cảm thụ được trước mặt người này khí thế, đồng dạng tiến lên một bước, giảng co bắt đầu. Mặc dù Bách Hiểu Xanh cái kia thiên hạ bảng cho chính mình đẩy thiên hạ thứ 5, so Dương Đỉnh Thiên thiên hạ này thứ 4 còn thấp một vị. Thế nhưng là ba tông ngũ môn người, chưa từng có nghĩ tới, Dương Đỉnh Thiên có thể cùng Thiên Vũ kiếm Lam Vô Tụng đối chiến bên trong thắng lợi. Coi như hắn giết kinh lôi thủ cũng là như thế. Không vì cái gì, liền vì hắn là Thiên Vũ kiếm, là kế thừa nhậm chức Thiên Vũ kiếm xưng hào người. 30 năm trước, huyết ma xuất thế, hơn 20 vị vô thượng đại tông sư chung mây quét. Cho huyết ma cuối cùng nhất một kích, chính là nhậm chức Thiên Vũ kiếm. Trận chiến kia, nhậm chức Thiên Vũ kiếm, thậm chí chém huyết ma về sau. Còn từ huyết ma hải cốt phía trên, bò lên ra, sống 3 năm mới chết. Loại này chiến tích, đủ để vì Thiên Vũ tông xưng ngạo, cũng là Thiên Vũ kiếm Lam Vô Tụng tại sao không sợ vô thượng đại tông sư nguyên nhân. Bất quá đây cũng là thế hệ trước ban cho. Giờ phút này, hắn gặp mặt Tiền Minh dạy đội hình, mọi người nhưng cũng có chút ngây ngẩn cả người. Cái môn này phái, tựa hồ không hề yếu với vẹn vẹn ba tông ngũ môn, thậm chí còn mạnh lên mấy phần. Minh giáo đám người khí thế hiện tại không có bất kỳ cái gì che chắn, không giữ lại chút nào. Chân khí cuốn tại cùng một chỗ, giống như có thể thiêu cháy tất cả liệt diễm. Bây giờ Minh giáo giải tỏa độ đã đến 9/9, còn kém cuối cùng nhất nhiệm vụ. Mà trước mặt giáo chủ Dương Đình Thiên, vô thượng đại tông sư, Quang Minh tả sử Dương Tiêu, đại tông sư đỉnh phòng, mò tới vô thượng đại tông sư cánh cửa. Quang Minh hữu sứ Phạm Giao, đại tông sư đỉnh phòng, đồng dạng mò tới vô thượng đại tông sư cánh cửa. Còn có tứ đại pháp vương, Tử Sam Long Vương đại ủy tỷ, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, Kim Mao sư Vương Tạ Tuấn, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu bốn người, đồng dạng đại tông sư tu vi. Mà Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính cùng Long sư Vương Tạ Tuấn, cũng là tại cảnh giới này cơ hồ vô địch. Còn có Ngũ Tán Nhân, Bành Hòa Thượng Bành Ngánh Ngọc, Thiết Quan đạo nhân Trương Trung, Bố Đại Hòa thượng Thuyết Bất Đắc, Mặt Lệnh Tiên Sinh Lãnh Kiêm, Chu Điên năm người này, đồng dạng là đại tông sư tu vi. Đây coi là bắt đầu, liền có 11 vị đại tông sư, mà Thiên Vũ tông, từ trên xuống dưới cộng lại lúc này mới 8 vị. Còn có tông sư cường giả vô số kể, Thiên, Địa, Phong, Lôi bốn môn môn chủ, Ngũ Hành Kỳ các trưởng kỳ sử cùng phó sứ, còn có các nơi phân đàn đàn chủ. Thiên Lưng Kỳ càng là cường giả đông đảo, Thiên Vi, Tử Vi, Thiên Thị Tam Đường đường chủ cùng thần xa, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ năm đàn đàn chủ đồng dạng là tông sư tu vi. Còn phải tính cả vừa mới đột phá đại tông sư Ân Thiên Chính Nhi tử, Ân Gia Vương, Tiểu Trương Tốt Cứu Cứu, cái này Minh giáo liền có 12 vị đại tông sư. Như thế nào để Thiên Vũ kiếm cùng 6 đại tông môn không kinh hãi? Loại này đội hình, còn có kia Dương Tiêu Niên Kỷ, hắn còn có đột phá vô thượng đại tông sư hy vọng. Nếu là thật sự để bọn hắn thành, vậy bọn hắn nhưng liền không có như thế dễ dàng công phá Quang Minh đỉnh. Mà Dương Đỉnh Thiên cũng thấy cái này trung nguyên các môn phái, mà không khắc sắc, vậy vẫy tay áo tử, quát lớn, không biết Trung Nguyên Võ Lâm chư vị, đến ta cái này Quang Minh đỉnh, có chuyện gì đâu? À, các ngươi Minh giáo làm nhiều việc ác, tại cái này Giang Hoài địa khu, người người có thể chu diệt, đã sớm thành Võ Lâm công hại. Chúng ta lần này đến đây, chính là chu sát ngươi chờ. Lời này đương nhiên là xuất từ Thiên Vũ Tông Lam Ngọc Miệng, cao giọng nói ra, nếu là có giáo đồ chờ hôm nay có thể rời đi nơi đây, nhưng cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không phải như vậy, cái này Quang Minh đỉnh phía trên, chó gà không tha. Nghe lời này, Minh giáo lại cười ha ha, không người dao động. Mà Kim Cương môn dẫn đầu người Minh Thông Hòa thượng cũng nói ra, các ngươi cái này ma giáo, tại ta Kim Cương Tông địa bàn, giết đồ đệ của ta. Hôm nay, ta liền muốn cho hắn lấy một cái công đạo. A, Kim Cương môn, ta thấy các ngươi hòa thượng kia đi người khác muội tử nhà khuê phòng, ta liền giúp hắn gặp Phật tổ. Vi Nhất Tiếu ha ha cười nói, thanh âm lại có chút ấm lãnh. Minh Thông Hòa thượng nghe nói như thế, càng là tức giận không thôi, toàn thân kim quang chớp động, giống như Phật Đà hàng thế, quát lớn một tiếng, lần này còn dám nhục độ nhi ta. Rồi sau đó thân hình khẽ động, lại liền muốn ra tay, lại bị Thiên Vũ kiếm Lam Vô Tụng cản lại. Chờ một chút. Minh Thông Hòa thượng vốn không muốn lý người này, lại so sánh xuống tu vi của bọn hắn, còn có hắn Võ Lâm Minh chủ thân phận, cũng lui trở về. Dương giáo chủ, lần này mà đến, chúng ta nhưng cũng không thể cùng binh sĩ đồng dạng chém giết. Thiên Vũ kiếm Lam Vô Tụng đột nhiên mở miệng nói, không bằng chúng ta một so một giao đấu. Thẳng đến một phương không người có thể bên trên, như thế nào? Cái này kỳ thật chính là Lam Vô Tụng một cái chút lưu kế, trước mặt Minh giáo, cường độ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Nếu là hỗn chiến, những người này còn không biết muốn chết nhiều ít, chết tông môn khác người, chính mình vừa mới lên làm Võ Lâm Minh chủ, căn cơ còn bất ổn, coi như cầm xuống Minh giáo, chết quá nhiều hạch tâm đệ tử, cũng sẽ có người không hài lòng, nói hắn người Minh chủ này làm được không tốt. Còn nếu là Thiên Vũ Tông đại tông sư chết nhiều, hắn nhưng là đau lòng a huống chi, đến lúc đó người không đủ, còn thế nào áp chế cái khác môn phái Võ Lâm. Cho nên nghĩ ra biện pháp này, nếu là một chọi một, không thể chiến đấu liền lui ra. Như thế xa luân chiến, đánh tới một phương không có phản kháng chỗ trống. Như vậy chính mình bên này người nhiều nhất trọng thương chờ đến địch nhân toàn bộ trọng thương không có sức chiến đấu, chính mình thu sạch đồ ăn, giết là được. Như thế không cần chết một người, liền có thể cầm xuống cái này Minh giáo, há không đẹp quá thay. Hắn chưa từng có cân nhắc qua hắn thất bại, coi như thua, hắn cũng có cái khác kế hoạch. Dương Đỉnh Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhẹ gật đầu, nói ra, xin. Bất quá giờ phút này, tại Quang Minh đỉnh sau núi phía trên, lại có một người vượt nóc băng tường, tuyệt tiếu mà lên. Người kia chính là Thiên Vũ Tông ẩn tàng cường giả, Thiên Vũ kiếm đại nhi tử, một cái tại Thiên Vũ Tông trong lịch sử, đã chết một lần một người. Ai cũng không biết, cái này Thiên Vũ Tông không chỉ một vị vô thượng đại tông sư. Hắn muốn vây quanh Minh giáo sau núi, thừa dịp phía trước chiến đấu. Sắp sáng dậy võ công bảo vật cướp sạch không còn, không phải đến lúc đó hậu lục đại tông môn chia đều, bọn hắn Thiên Vũ Tông còn có thể cầm được đến cái gì? Bất quá ngay tại hắn xuyên qua cửa cung điện thời điểm, tựa hồ cảm nhận được cái gì, quắc, ai? Hắn nhưng lại không biết, hắn gặp được Minh giáo, không nên nhất gặp gỡ người. Một gian trong thạch thất, một cái xoay quanh mà ngồi, thanh niên anh tuấn nghe động tĩnh, mở mắt. Chương 69. Chém giết Quang Minh đỉnh phía trên, Minh giáo đám người cùng 6 đại tông môn phân hai bên, phân biệt rõ ràng. Hai bên cường giả đông đảo, liền xem như trong không khí kia cô động sát khí, cũng đầy đủ ép tới người bình thường hô hấp khó khăn. Đã định ra một đối một địa đánh cược, hai bên lại đều mỗi người có tâm tư riêng. Dương Đỉnh Thiên cũng tương tự không muốn loạn chiến, vẫn là kia lý do, loạn chiến phong hiểm thật sự là quá lớn. Coi như thắng lợi, Minh giáo tổn thất thật sự là quá lớn. Hai bên đều là lên đồng dạng tâm tư, một đối một đến đối phương trọng thương, rồi sau đó bên thắng toàn thắng. Đã thấy hai phe tông sư cường giả bắt đầu trước giao đấu, thời khắc này bên trong chiến trường đã là máu tươi tứ tán. Khắp nơi đều là đứt gãy vũ khí, mặt đất cũng là mấp mô, bụi mù nổi lên một phía. Mà hai bên người bị thương thì đều bị bảo hộ ở phía sau. Tối thiểu tương đối dài trong một đoạn thời gian, không có sức chiến đấu. Minh giáo bên này, Hồ Thanh Nhu thì loay hoay muốn chết. Bất quá thế giới này linh khí trình độ cao hơn, càng nhiều dược liệu, nhưng cũng để dược thể tác dụng tăng lên mấy phần, cũng không có gặp gỡ trọng thương mà chết. Bất quá chiến đấu đến kết thúc, 6 tông cửa tông sư số lượng vẫn là nhiều với Minh giáo. Minh giáo bên này tông sư đã không ai có thể xuất chiến, 6 đại tông môn cầm xuống tông sư ở giữa thắng lợi. Bất quá lúc này, kia hơn 60 tên tông sư, trong đó cũng đại bộ phận thụ thương, chỉ còn sót lại không đến 10 vị tông sư cường giả, còn chưa ra tay. Phải biết, Minh giáo bên trong, tông sư chỉ có hơn 30 vị, cái này khiến 6 đại tông môn trên mặt có chút không nhịn được. Bất quá hai bên đều không có đối với cái này nói cái gì, bọn hắn kỳ thật đều hiểu. Chân chính có thể quyết định hai bên thắng lợi thiên bình, vẫn là đại tông sư ở giữa quyết đấu. thậm chí với hai vị vô thượng đại tông sư ở giữa quyết đấu, hoặc là nói, tại đánh bại đối phương vô thượng đại tông sư về sau, thắng lợi vô thượng đại tông sư còn có thể có mấy phần sức chiến đấu tiếp tục tập sát những cái kia đại tông sư. Cái này dù sao cũng là thế giới võ hiệp, từng cái cảnh giới chênh lệch kỳ thật đều không có kéo đến quá mở. Tiên tiên, tông sư, đại tông sư, vô thượng đại tông sư lại bị gọi chung là tiên tiên tứ cảnh, kỳ thật đều vẫn là không có bước ra chất biến một bước kia. Đương nhiên, hậu thiên đến tiên tiên lại là một loại chất biến, mười mấy hơn 20 vị hậu thiên võ lâm cao thủ, rất khó đối tiên tiên cường giả tạo thành cái gì ảnh hưởng. Liền xem như số lượng càng nhiều, tiên tiên cường giả cũng có thể thông dòng tối lui. Ngày mai ngày kia võ giả nội khí chỉ có thể vượt qua tiến hành chính mình thân thể kinh mạch về vòng khôi phục, ngươi huyết khí tràn đầy chút, tu luyện công pháp tốt một chút, liền khôi phục nhanh một chút. Nhưng bất luận như thế nào, cái này tốc độ khôi phục đều là cực kỳ chậm rãi, đồng thời cũng không có cái khác biện pháp quá tốt. Nội khí một khi tiêu hao hoàn tất, liền xem như ăn một chút kích thích thân thể kinh mạch dược vật, thậm chí lưu lại một chút sau di chứng, đều rất khó lại có qua mạnh sức chiến đấu, đến nội khí bị tiêu hao hoàn tất, cũng chỉ có thể dựa vào tố chất thân thể chém giết. Mà tiên tiên khác biệt, bọn hắn nội khí đã có thể câu thông thiên địa chi khí, hình thành lớn về vòng. Mặc dù thuyết bất đắc vô cùng vô tận, nhưng là tốc độ khôi phục, cùng hậu thiên cũng không phải một cái cấp bậc. Kia hậu thiên cường giả khó mà thi triển cương khí, tại tiên tiên cường giả trước mắt, không có bất kỳ cái gì độ khó, kiếm khí chính là phất tay mà ra. Mà tông sư nhưng lại có mấy phần thần dị, bởi vì bọn hắn đã có thể cảm nhận được huyền chi lại huyền linh hồn, từ đó đạt thành tam hoa tụ đỉnh. Bất quá thứ này, mặc dù nhìn huyền diệu, nhưng là sức chiến đấu gia tăng đến lại không nhiều, chỉ có thể nói tăng lên đối thân thể năng lực trường khống, hoặc là nói tăng lên đối kháng đại tông sư vô liếng. Không phải là quá mạnh tông sư, ba bốn phối hợp ăn ý thiên tiên, liền có thể tới là địch. Mà đại tông sư lại khác biệt, vũ khí triều nguyên về sau, bọn hắn toàn thân đều rèn luyện đến cực hạn, ngưng liên linh hồn cùng ý chí thậm chí có thể làm được không xuất thủ liền đả thương người. Không có cảm nhận được linh hồn tiên thiên, căn bản không có phòng ngự biện pháp. Đây cũng là kiếm ý cùng đao ý nơi phát ra, đương nhiên là có chút thiên phú dị bẩm tông sư, hoặc là tuyệt thế yêu nghiệt tiên thiên, thân thể còn không có rèn luyện đến cực hạn, cũng là có khả năng lĩnh ngộ kiếm ý tông sư mặc dù không cách nào chủ động dùng ý chí, tinh thần chi lực công kích, nhưng là phòng ngự lại miễn cưỡng đủ. Năm cái tông sư liên thủ, đối phó một cái đại tông sư xác nhận không có quá nhiều vấn đề. Đương nhiên cũng phải nhìn tông sư rốt cuộc mạnh cỡ nào, như là Tiêu Phong loại kia, tông sư đỉnh phong chiến đại tông sư, độ khó không cao. Mà vô thượng đại tông sư khác biệt, vô thượng chi ý chính là thiên địa chi ý, bọn hắn đứng ở tiên thiên tứ cảnh biên giới, đứng ở người biên giới, bước kế tiếp liền muốn bước vào tiên phạm chủ, hoặc là lục địa thần tiên, hoặc là đạp phá hư không, đều đã không phải người. Bất quá cái này câu thông thiên địa chi ý dùng để công kích, lại cực kỳ hao phí tinh thần, nếu là một đối một, như vậy tự nhiên là miểu sát. Nhưng 7-8 cái đại tông sư liên thủ, nhưng cũng có cơ hội có thể bại vô thượng đại tông sư. Nếu là mạnh một chút đại tông sư, thì như Minh giáo tứ đại pháp vương liên thủ, cùng một cái vô thượng đại tông sư ngang tay cũng không khó. Đem Tử Sam Long Vương cùng Thanh Dực Bức Vương đổi thành Quang Minh Tả Hữu Nhị Sứ, đánh bại vô thượng đại tông sư cũng là có cơ hội. Mà La Vong Lục Kiếm Nô, 6 người phối hợp Thiên Ý Vô Phùng, là chân chính địa vây giết Giang Nam một xui xẻo vô thượng đại tông sư. Đây chính là vì cái gì? Đánh giá một cái môn phái võ lâm cường đại, trước nhìn có hay không vô thượng đại tông sư làm át chủ bài. Có, số lượng càng nhiều đại tông sư, như vậy thì càng có tiềm lực, càng có nói hơn tư cách. Vô thượng đại tông sư cuối cùng vẫn là phàm nhân, không cách nào đạt tới một người vô địch cảnh giới. Đây chính là vì cái gì? Nhìn thấy Minh giáo có 12 vị đại tông sư, lục đại môn phái như thế kinh hãi nguyên nhân. Ngũ môn mỗi cái môn phái đại tông sư số lượng hẳn là sẽ không vượt qua 5 vị, ba tông có thể muốn mạnh hơn một chút, thế nhưng là muốn làm võ lâm minh minh chủ Thiên Vũ tông đều chỉ có 8 vị, cái khác hai tông cũng sẽ không kém quá nhiều. Đã các ngươi tông sư càng thêm cường đại, như vậy liền từ chúng ta đại tông sư tới trước đi. Dương Đỉnh Thiên nhẹ gật đầu. Dương Tiêu đầu tiên đứng dậy. 6 đại tông môn thấy, lại nhìn là một người mặc màu trắng vải thô trường bào thư sinh trung niên, hẹn hơn 40 tuổi, tướng mạo tuấn nhã. Dương Tiêu có thể nói hiện tại là minh giáo bên ngoài đệ nhị cường giả, đại tông sư cảnh giới, cũng đầy đủ tu luyện tới 6 tầng càn khôn đại na di. Hắn hiện tại không có đi tu luyện cái kia còn không có hoàn thành tầng thứ 7, loại vật này, vẫn là giao cho treo bức tới thử một chút đi. Mặc dù tầng thứ 7 càn khôn đại na di đã bị Trương Vô Kỵ cho bổ đủ, hiện cũng không biết hiện tại Dương giáo chủ tu luyện ra sao rồi. Bất quá kia trung quy là Trương Vô Kỵ đi qua đường, mỗi người kinh mạch đều có chênh lệch. Dương Tiêu muốn chính mình đột phá đến vô thượng đại tông sư lại đi thử một chút cái kia không biết dựa vào không đáng tin cậy tầng thứ 7. Dương Tiêu lên trước, nhìn xem đứng đối diện vị kia tông sư, nhưng cũng hỏi, là ngươi xuống dưới, vẫn là ta giúp ngươi? Bởi vì là 6 tông cửa thắng tông sư ở giữa chiến đấu, cho nên trên đài tự nhiên còn có một vị thắng tông sư. Kia tông sư đang còn muốn thử một chút, nắm lấy kiếm, nhìn xem Dương Tiêu, hắn là Thiên Vũ tông người, trong lòng ngạo khí phi phàm. Có thể nói, đây chính là Thiên Vũ tông nhất quán mà đến tập tụ. Xuống tới, bất quá lại bị Thiên Vũ tông tông chủ Thiên Vũ kiếm cho hô xuống tới. Mục tiêu của hắn thế nhưng là một người không từ địa công chiếm Minh giáo, người này trước mặt là Thiên Vũ tông có thể đột phá đại tông sư người kế tục. Tông sư ở giữa chiến đấu, còn có thể có cơ hội rời khỏi, thế nhưng là gặp đến đại tông sư, hơi không cẩn thận, liền có thể chết rồi. Lúc trước hắn đại nhi tử lấy tông sư chi cảnh, khiêu chiến đại tông sư, hạ tràng cũng không phải quá tốt, bị người đâm trúng trái tim. Cho nên hắn hiện tại tự nhiên không thể gặp loại chuyện này. Ngữ khí lạnh lẽo, khí thế kia, nhưng cũng dọa đến kia Thiên Vũ tông tông sư vội vàng thu kiếm, đi xuống. Dương Tiêu ra tay cũng không nhiều, đối diện 6 tông cửa không biết trước mặt con đường của người nọ số. Bất quá người của bọn hắn nhiều, thử một lần, nhưng cũng không sao, không đến người tự nhiên không thể nào là tông sư. Thiên Cương môn một trưởng lão đẩy ra trước người ngăn trở người, đi tới ở giữa, chuẩn bị xuất chiến. Chương 70. Dương Tiêu Thiên Cương môn có một vị môn chủ, bốn vị trưởng lão, phân biệt trong sự quản lý vụ, ngoại sự, chấp pháp, chuyển võ. Lần này tới trước hai người, phân biệt là chuyển võ trưởng lão, ngoại sự trưởng lão, mà lên trước người này chính là chuyển võ trưởng lão. 70 mấy tuổi, tóc có mấy cây tạp sắc, dáng người trung đẳng, động tác nhưng không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Thiên Cương môn, chuyển võ trưởng lão, Bạch Biển Nham. Minh giáo, Quang Minh tả sử, Dương Tiêu. Hai người lẫn nhau lạnh nói, báo lên danh hào. Kia Thiên Cương môn trưởng lao trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lại nộ khí mười phần, quắc, các ngươi Minh giáo, đốt đi kia Nghiêm gia lương tuyển, còn đoạt Trương gia lương thực. Dùng cái này uy hiếp Nghiêm gia, lần này hành động, không để ý Giang Hoài bất tính, để thiên hạ khinh thường. Chúng ta tông môn liên hợp lại tiêu diệt ngươi cái này võ lâm bại hoại, tuy là lấy cỡ nào đi, nhưng là đối phó ngươi loại này ma giáo, cũng không cần rằng cái gì đạo nghĩa giang hồ. Dương Tiêu nghe được lời ấy khẽ nhíu mày, quay đầu lạnh lùng nhìn Thiên Vũ tông tông chủ một chút. Nhìn đây cũng là người này nô tử, muốn bỏ qua một bên bọn hắn Thiên Vũ tông làm chuyện xấu xa. Dù sao Giang Hoài thủy thai về sau, Minh giáo mới là bên ngoài mặt bên thắng. Cho nên Thiên Vũ tông đem chuyện này chủ mưu, hoa đức đều chủ tại Minh giáo trên thân. Đồng dạng, bên ngoài phía trên vẫn là lấy cái này vì lý do liên minh các môn phái thảo phạt Minh giáo, luôn không khả năng nói thẳng mục đích của bọn hắn chính là đoạt tiền, đoạt địa bàn đi. Cái này nhưng quá không nhiệt khách. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, đã cũng tới, cần gì phải nói nhảm, động thủ đi. Dương Tiêu hừ lạnh một tiếng, không thể gặp những này ngụy quân tử. Giận dữ ra tay, vê ở thiết cầu, đem nó lấy đạn chỉ thần công kình lực mà phát. Thanh âm chưa đến, kia thiết cầu đã đến, cũng đã vượt qua vận tốc âm thanh, hướng phía trước mặt cái này Thiên Cương môn trưởng lão mặt mà đi. Kia trưởng lão thấy này kích, la lớn, tiểu tử ngươi được không đạo đức, còn tới đánh lén ta lão nhân gia kia. Trên thân động tác cũng không ngừng nghỉ, màu đỏ thâm cương khí xoay quanh trung quanh, giống như từng ngày đỏ lôi, đem kia thiết cầu mài đến vỡ nát. Bất diệt thần cương. Một chút Thiên Cương môn đệ tử thấy phương pháp này, sợ hai tháng cũng nói, tỉ mỉ quan sát. Trước mặt người này tuy là truyền công trưởng lão, thế nhưng là xuất thủ thời điểm cũng không nhiều. Thiên Cương môn lấy cương khí nổi danh, môn phái khác chân khí đều là thu với đã thân, bảo vệ thân thể. Mà Thiên Cương môn lại khác, bọn hắn đem chân khí bản thân ngoại phóng, hình thành nồng đậm cương khí, mà lại cái này cương khí thậm chí còn có thể bị điều khiển. Cùng những cái kia hất lên ra ngoài liền không có cách nào khống chế cương khí khác biệt, bọn hắn cương khí tựa hồ là thân thể một bộ phận. Rồi sau đó một bộ bao khỏa với thân thể cương khí áo giáp, đây cũng là bất diệt thần cương. Bên này là bọn hắn Thiên Cương môn thần công một trong, cũng là nổi danh nhất, cường đại nhất. Tại ba tông ngũ môn bên trong, Thiên Cương môn công pháp là đối xung quanh hoàn cảnh nhất có lực phá hoại, lúc trước tiêu diệt huyết ma thời điểm, Thiên Cương môn lão tổ làm chính là thanh lý huyết ma không chế huyết buộc. Theo Thiên Cương môn trưởng lão hộ thể cương khí dâng lên, tựa hồ hết thể công kích đều khó mà cẩn thân. Bất quá kia đạn chỉ thần công thiết cầu công kích qua sau, chính là phi thân đánh tới Dương Tiêu. Dương Tiêu giống như một đường lưu quang, góc áo trên không trung lắc lư. Muốn chết. Cái này Thiên Cương môn trưởng lão thấy người này, trực diện chính mình Thiên Cương thần công thế mà không lùi, còn muốn cẩn thân chiến đấu, tay phải từ nay về sau để ép, rồi sau đó một trường vô ra. Vô số màu đỏ thấm cương khí xen lẫn, mang theo hơn 10 trượng gió lốc, cắt bay đá chạy, tựa hồ muốn Dương Tiêu thôn phệ đi vào. Dương Tiêu cũng là không tránh, cũng ra khỏi một trường, cả hai giao hội ở cùng nhau. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lan tràn sóng xung kích lấy cả hai làm tâm điểm khuyết tán mà đi. Lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, che cản ánh mắt, để cho người ta thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Lại dám cùng trưởng lão cứng đối cứng, người này không điên rồi. Thiên Cương môn đệ tử nhìn xem một màn này, thương phấn trong lòng. Đúng vậy à, cái này Minh giáo người, cũng quá xem thường chúng ta Thiên Cương môn đi, lần này nhất định có thể để cho bọn hắn trả giá đắt. Lại có một người nói, xem ra đến, cái này trưởng lão ở giữa giao đấu, chúng ta Thiên Cương môn muốn bắt lại đầu chủ. Một cái Thiên Cương môn đệ tử vui sướng nhảy lên trên mặt. Lần này nói ra, Thiên Cương môn đệ tử cũng có khoác lác vô liếng. Phải biết Thiên Cương môn võ học mạnh nhất chính là cứng đối cứng, người này không tránh, thật là quá mức với khinh thường bọn hắn Thiên Cương môn. Liền ngay cả Thiên Vũ kiếm đứng ở một bên cũng là lắc đầu, như thế cứng đối cứng, thật sự là quá mức với không sáng suốt. Cái gọi là luật võ, như vậy chính là muốn dùng chính mình sở trường tới đối phó đối diện được điểm, như thế mới có thể thu được thắng lợi. Thiên Cương môn trưởng lão mạnh nhất chính là cái này thân cương khí, cho nên hắn lựa chọn trực tiếp tiến công, lấy thế để người. Nếu là bọn họ Thiên Vũ tông người, ngang nhau cảnh giới phía dưới, liền sẽ lựa chọn chiến đấu, rồi sau đó tìm tới cơ hội một kích mất mạng. Bất quá thấy người trong Minh giáo tựa hồ không có cái gì vẻ lo lắng, lại cảm thấy có chút không đúng. Không đúng. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, bọn hắn mặc dù mắt thường không cách nào trông thấy bên trong đến cùng là cái gì, nhưng là bên trong khí tức lại tương đương rõ ràng, bọn hắn có thể cảm nhận được là Thiên Cương môn trưởng lão khí thế càng ngày càng yếu. Cái này cùng trong kế hoạch, thế nhưng là hoàn toàn không giống, phát sinh cái gì? Phanh một tiếng, một người trực tiếp bị đánh bay ra, một ngụm máu tươi nôn 3 lít có thừa, không rõ sống chết. Trưởng lão, sư minh. Thiên Cương môn đệ tử đội vàng nên đón tiếp lấy, sốt ruột mười phần. Một vị khác trưởng lão cảm thụ quyết tâm mạch, còn có khí hơi thở, thoáng thở dài một hơi, đội vàng xuất ra một viên bảo dược để hắn ăn vào. Kia Thiên Cương môn trưởng lão khí tức lúc này mới chậm rãi ổn định lại, rồi sau đó lau đi khóe miệng máu tươi, đứt quãng nói ra, các ngươi, cẩn thận, người này công pháp có thể lưu chuyển chúng ta cương khí, dùng với công kích chúng ta, chớ có cùng bọn hắn tiến hành chân khí đối bính. Nếu không phải hắn cuối cùng nhất một khắc cưỡng ép đem chính mình sụp ra, khả năng chính mình đã bị phản vệ mà chết. Nhưng đây cũng là ba tông ngũ môn nhiều người một cái sở trường, bọn hắn có thể dùng người đếm thăm dò ra mặt trước đối thủ át chủ bài, rồi sau đó tuyển ra thích hợp tác chiến người. Người khác nhau đều có võ công khác biệt tương tính, không thể nói ngươi có thể thắng giáp, giáp có thể thắng ất, ngươi liền có thể chắc thắng ất. Cho nên lựa chọn như thế nào xuất chiến nhân tuyển, cũng là một cái học vấn. Đã có tình báo này, đám người nhẹ gật đầu, chân khí, ương khí không thể cùng hắn đối bính, còn không có kiếm ý, ngoại công cường giả. Coi như có thể xê dịch chân khí, bọn hắn không tin, trước mặt người này còn có thể xê dịch kiếm ý hoặc là ngoại công biện pháp. Càn Khôn Đại Na Di chính là như thế vô lại, thủ tiên thiên cương tông trưởng lao vốn cũng không như Dương Tiêu nội công thâm hậu, Càn Khôn Đại Na Di lại có nội khí gia trì. Lại thêm vừa mới tông sư chiến thời điểm, Dương Tiêu nhưng cũng gặp được thiên cương môn võ công, thiên cương môn võ công một mạch tương thừa. Hắn là bực nào thông minh, tự nhiên nghĩ đến phá giải biện pháp. Mà Minh giáo võ công lại đến từ đủ loại, hiện tại 6 tông cửa tình báo cũng thu thập không sai biệt lắm. Nhưng Minh giáo đám người võ học, 6 đại tông môn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên Dương Tiêu có thể thuận lợi như vậy đánh bại đồng cấp cao thủ, định ra cái này sách lược, còn chưa tiêu hao quá lớn tinh lực. Nhìn thấy bụi mù tan hết, chỉ gặp Dương Tiêu phủi bụi trên người một cái, đem hai tay phụ với phía sau, tiến lên trước một bước, uy thế mười phần, khinh thường võ lâm quần hùng, nói, vị kế tiếp. Chương 71. Thiên Vũ kiếm pháp lời này nghe được Thiên Cương môn đệ tử nghiến răng, đặc biệt là thấy Minh giáo đám người tiếng hoan hô. Sắc mặt tái xanh, siết chặt nắm đấm, tông môn chịu đủ, tự nhiên với chung. Thế nhưng lại không cách nào phản bác, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ở một bên vô năng cùng nộ. Lần này chiến đấu, thua triệt để như vậy cùng chật vật, cũng làm cho bọn hắn tại cái khác tông môn trước mặt không ngẩng đầu được lên. Thậm chí có chút đệ tử đều đang hoài nghi, bọn hắn học tập võ công đến cùng phải hay không có vấn đề, thế nào sẽ bị như thế khắc chế. Bọn hắn mặc dù còn có một vị đại tông sư không có ra tay, thế nhưng là cùng cái này truyền võ trưởng lão, cả hai tu hành đều là bất diệt thần cương. Thậm chí tu vi còn không bằng vị này truyền công trưởng lão đâu. Nếu là nội vụ trưởng lão ở đây, hắn cương thể cửu biến có lẽ có thể không được khắc chế. Vị này đại tông sư tiến lên cũng bất quá là đồng dạng kết cục, liền xem như biết đối thủ chiêu thức đặc điểm. Lúc đối chiến cẩn thận từng ly từng tí, cũng bất quá là thua đến không có như thế khó coi, đi lên còn không phải mất mặt. Thậm chí bị người liên tiếp bại hai người, liền càng thêm mất mặt. Như thế cũng chỉ có thể đem đánh bại người này hy vọng ký thác vào những tông môn khác trên thân. Sư phụ, để cho ta ra tay đi. Thiên Vũ tông một đệ tử cầm kiếm, vẫn nhìn chung quanh các đại môn phái người. Bọn hắn tựa hồ cũng có chút lo lắng, cho nên ôm quyền không người mới nói. Người này là Thiên Vũ kiếm dòng chính lục đệ tử hướng cho, cũng coi là đạt được Thiên Vũ kiếm chân truyền. Mặc dù nhìn tuổi trẻ, kỳ thật cũng tiếp cận 40. Một thân đại tông sư tu vi có thể làm không phải giả vờ, mà mỗi một vị Thiên Vũ tông đại tông sư đều là lĩnh ngộ kiếm ý cường giả. Cẩn thận. Thiên Vũ tông chủ Lam Vô Tụng suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Trận đầu đại tông sư đối chiến, liền thua thảm như vậy. 6 đại tông môn khí thế đều có chút yếu đi, nếu là lại thua, kia thật sự yên lặng như tờ. Hiện tại lựa chọn duy nhất chính là phái ra một cường giả, tốt nhất đánh bại trước mặt người này, áp chế một chút minh giáo nhuệ khí, cũng đem 6 đại tông môn khí thế cho kéo trở về. Mà chính mình lục đệ tử, tại đại tông sư bên trong, cũng là không kém. Kiếm pháp so sánh cái khác sư minh đệ tương đương vững vàng, cũng là hắn là yên tâm nhất. Đạt được cho phép về sau, lục đệ tử Hồng Dung khẽ động, theo một tiếng kiếm minh thanh âm, rút kiếm ra khỏi vỏ, lướt lên chiến trường, gắt gao tiếp cận Dương Tiêu nói ra, Thiên Vũ tông đệ tử, Hồng Cho, xin chỉ giáo. Dương Tiêu nhưng cũng không nói chuyện, hướng Minh giáo chỗ nhìn một chút, Vũ tán nhân bên trong lánh khiêm minh bạch nó ý nghĩ, ném ra một thanh trường kiếm. Dương Tiêu nội khí một quyển, liền đem kiếm bóp vào trong tay. Đồng dạng cầm kiếm mà đứng, động tác này nhưng cũng để đám người kinh điệu cái cảm, chẳng lẽ người này vẫn là một kiếm khách? Phải biết, học kiếm thế nhưng là cực kỳ khó khăn, mấy chục năm nhập môn đều có. Huống chi là muốn tu luyện ra kiếm ý đâu. Cho dù là đại tông sư, cũng không có khả năng người người đều có kiếm ý, người này công phu quyền cước thắng kia Thiên Cương môn, chẳng lẽ còn muốn dùng kiếm pháp đến thắng Thiên Vũ tông sao? Hoặc là thực tế là muốn vũ nhục Thiên Vũ tông, nói hắn kiếm pháp cũng bất quá như thế, một ngoại nhân cũng không sánh bằng. Các hạ gặp ta dùng kiếm, ngươi cũng dùng kiếm. Chẳng lẽ có chút quá mức với xem thường chúng ta Thiên Vũ tông? Không phải là cái gì kiếm khách đều có tư cách chúng ta Thiên Vũ tông trước mặt rút kiếm. Kia Hồng Cho ánh mắt càng thêm lạnh, hắn làm Thiên Vũ tông đệ tử, tự nhiên kế thừa Thiên Vũ tông nạo khí. Trong mắt bọn hắn, Thiên Vũ kiếm pháp thiên hạ đệ nhất, không gì sánh được kiếm thuật. Liền xem như Bắc Địa kiếm cung, Giang Nam Đông Phương thế gia, cả hai đều là dùng kiếm hảo thủ, thế nhưng muốn bị chính mình môn phái để lên một đầu. Mời. Dương Tiêu lười nhát trả lời những này tự đại cuồng, trường kiếm trong tay múa, ngân quang như lưới, hướng phía Hồng Cho đánh tới. Thiên Vũ tông có hai tuyệt, thứ nhất chính là Thiên Vũ kiếm pháp, vì lợi kiếm chi pháp. Mỗi lần ra tay, lăng liệt cấp tốc, mỗi một chiều, mỗi một thước đều là sát chiêu. Thứ hai chính là phi vũ bộ, đây là phối hợp Thiên Vũ kiếm pháp khinh công, nhẹ giật phiêu động, giống như bay vũ, dùng cái này đến cam đoan thời điểm tiến công không được địch quân làm bị thương. Hai thứ này võ học hợp thành Thiên Vũ tông trong trốn võ lâm thần thoại. Phía dưới đám người thấy Dương Tiêu lại dám cùng Thiên Vũ tông người so kiếm, nhưng cũng là lắc đầu. Bất quá nhưng cũng không cách nào lại nói thượng phong lệnh bảo, bởi vì vừa mới bọn hắn cũng là nói như vậy Thiên Cương môn, thế nhưng là lập tức liền bị đánh mặt. Thấy Dương Tiêu dùng kiếm, đại đa số môn phái đều là chờ mong Thiên Vũ tông có thể thắng. Cái này cần ngoại trừ Thiên Cương môn một số người, nếu là Dương Tiêu có thể thắng Thiên Vũ tông đệ tử, như vậy bọn họ có phải hay không liền thua không có như thế hoàn toàn, tối thiểu có người cùng bọn hắn đồng đạo. Vừa mới giao thủ, Hồng Cho liền cảm nhận được người này tuyệt không phải chỉ dùng kiếm đến vũ nhục chính mình. Người này cũng là một kiếm pháp đại gia, kiếm pháp huyền diệu, không thể khinh thường. Cũng cẩn thận bắt đầu, không dám khinh địch. Hắn cũng không thể bại, trên người hắn thế nhưng là treo Thiên Vũ Tông danh hiệu. Hai người chém giết ở giữa, kiếm quang càng không ngừng giao chiến ở cùng nhau, một chút tu vi thấp người căn bản gặp không đến thân ảnh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy ngân xa múa. Sư thúc, hai người này ai chiếm thượng phong a? Một tiên tiên nhìn không ra, hỏi. Ngậm miệng, xem thật kỹ. Kia tông sư trưởng lão cũng không trả lời, mà là nhìn chằm chằm hai người động tác, rất sợ bỏ qua một điểm. Hai người kiếm pháp đều là sát chiêu, có thể nói là chiêu chiêu hung ác, thức thức độc ác, nếu là sơ ý một chút, liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Mà lại hai người kiếm khí cực kỳ nội liễm, đối chiến bên trong cũng chỉ có ngẫu nhiên trên mặt đất vạch ra từng đạo vết kiếm sâu. Đây chính là cử trọng lực hình, thu phóng tự nhiên cảnh giới. Hồng Cho chỉ cảm thấy người này kiếm pháp vô cùng kỳ dị, giống như vừa giống như dương, giống như nhu giống như âm, biến hóa vô tận. Trong lúc nhất thời không rõ rõ, thi triển khinh công càng không ngừng du tẩu, thân pháp phiêu động, một bên nghĩ muốn tìm tới Dương Tiêu nhược điểm. Hắn giờ phút này liền như là một viên bay xuống lông vũ, căn bản là không có cách chém trúng, theo Dương Tiêu kiếm khí kéo theo khí lưu trên dưới múa. Dương Tiêu cũng không nổi, trường kiếm trong tay càng thêm cấp tốc, càng lúc càng nhanh, hình như có một tia quỷ dị ý cảnh. Tia Thiên Vũ kiếm lục đệ tử, chỉ có thể một bên dùng bộ pháp né tránh, một bên dùng kiếm pháp ngăn cản. Hai người động hơn trăm chiêu, tựa hồ thời gian đã đủ rồi, Dương Tiêu cuối cùng phát giác ra được trước mặt bộ pháp này một cái kẽ hở nhỏ nhỏ. Cái này sơ hở cực kỳ chi nhỏ, đối với những người khác tới nói, căn bản bắt không được, như vậy tự nhiên cũng không gọi được sơ hở. Bất quá thời khắc này Dương Tiêu cũng đã nửa bước vào vô thượng đại tông sư. Tăng thêm có càn khôn đại na di gia trì, chớp mắt tăng cường chân khí của mình, hắn giờ phút này khả năng đủ nắm chắc sơ hở. Tay phải cầm kiếm hướng phía địch nhân đâm tới, tay trái một viên thiết cầu bị đạn chỉ thần công đánh ra. Tìm gặp phi vũ bộ nhược điểm, thiết cầu phát sau mà đến trước, phong bế người kia bước kế tiếp đường lui. Thiên Vũ Tông Hồng Cho thấy đòn công kích này, trong lòng nhoáng một cái. Dùng trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, đỡ được kia thiết cầu, linh đương một tiếng, thanh kiếm bén kiếp nhưng cũng bị to lớn lực đạo cho cong xuống tới. Thế nhưng là trận này sát châu, lại như thế nào có thể ngăn trở trước mặt Dương Tiêu lợi kiếm đâu? Dương Tiêu đông nhiên một đâm, trực tiếp đâm vào địch nhân ngực trái, khoảng cách trái tim chỉ kém mấy tấc. Trường kiếm kia bên trong, kiếm khí tuôn ra, không ngừng xé rách vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Người kia đành phải lùi lại, che ngực, lớn tiếng nói ra, ta nhận thua. Nhưng lần này là ta học nghệ không tinh, tuyệt không phải Thiên Vũ Tông kiếm pháp không bằng ngươi. Nói lời này, có cho Thiên Vũ Tông cưỡng ép sắn tôn ý đồ. Chương 72. Giết chóc Hồng Dung nạp tổn thương về sau, muốn dùng chân khí ngăn chặn trên ngực kiếm thương, thế nhưng là cái này cũng không có như vậy đơn giản. Hắn chỉ cảm thấy kiếm thương chỗ, một cỗ kiếm khí càng không ngừng phá hư miệng vết thương của hắn. Kịch liệt đau đớn cùng mất lượng lớn máu, để sắc mặt của hắn đều có chút tái nhợt. Nếu là bình thường ngoại thương, đại tông sư có thể trực tiếp điều khiển thân thể, dùng chân khí đến cầm máu, không cần một lát, liền có thể tốt hơn. Nhưng Dương Tiêu trong kiếm, kiếm khí lôi cuốn lấy kiếm ý, đều lưu lại tại kia vết thương chỗ. Những này vô chủ kiếm khí không ngừng xé rách vết thương, nào có như vậy dễ dàng trị liệu. Thiên Vũ Tông đám người thấy một màn này, tại một tràng thốt lên bên trong, hoàng thủ hoàng cướp tiến lên, lấy ra tốt nhất kim sang dược, cuối cùng cho người này trước ngừng lại máu tươi. Vật lý bên trên hiệu quả cũng khá, bọn hắn Thiên Vũ Tông bình thường luyện tập thì cũng thường xuyên thụ thương, cho nên trị liệu kiếm thương vẫn là có một bộ. Còn như thân thể chịu nội thương, coi như chỉ có thể dựa vào chính mình dùng chân khí chậm rãi làm hao mòn lưu tại thứ ở trên thân, thậm chí động tác còn không thể lớn, miễn cho làm bị thương kinh mạch, lưu lại sau di chứng. Nếu là tại bình thường thời khắc, hắn trời của hắn Vũ Tông đệ tử chân khí đồng xuất một mạch, ngược lại là có thể dùng nội khí giúp hắn trị liệu, đề cao trị liệu tốc độ. Nhưng là hiện tại, vẫn còn trên chiến trường, không có khả năng này, không có khả năng tốn hao chiến lực vì đó trị liệu. Thấy Thiên Vũ Tông đệ tử cũng thua ở Dương Tiêu trong tay, loại tình huống này thế nhưng là để Thiên Vũ Tông tông chủ, Võ Lâm Minh Minh chủ làm Vô Tụng sắc mặt càng thêm ấm lãnh. Thấy trên trận tựa hồ cũng không dị dạng, còn thành thạo điêu luyện Dương Tiêu. Thậm chí có một cái mắt, chính mình đều muốn tự mình hạ tràng. Bất quá cuối cùng vẫn để xuống ý niệm này. Trước mặt người này, có lẽ là cái này Minh giáo bên trong đại tông sư mạnh nhất người. Chỉ cần có thể đem hắn đánh bại, sau này liền dễ nói. Dù sao bọn hắn đại tông sư số lượng là xa xa cao hơn Minh giáo, dùng người số đống đều có thể đem nó đồng thắng. Người này bất luận mạnh cỡ nào, mỗi lần chiến đấu nhất định đều là có tiêu hao. Vậy bây giờ liền có hai cái biện pháp, là phái sức chiến đấu đồng dạng đại tông sư lại đi tiêu hao hắn, hoặc là phái ra càng cường đại hơn đại tông sư thử một lần đâu. Tựa hồ không cần làm Vô Tụng chỉ huy, một Thiên Vũ Tông đại tông sư lại lần nữa tiến lên, muốn cho hắn sư minh cùng Thiên Vũ Tông kiếm pháp tìm về trang diện. Sư phụ, để cho ta thử một chút đi, chớ có để người này hủy chúng ta Thiên Vũ Tông thanh danh. Lam Vô Tụng thần sắc càng là khó mà hình dung, thế nhưng lại cũng không thể tránh được, trước mặt người này dùng kiếm bại Thiên Vũ Tông người. Nếu là muốn tìm về mặt mũi, lại cũng chỉ có thể để cho Thiên Vũ Tông đệ tử xuất thủ. Mà Thiên Vũ Tông đại tông sư, tại hắn trong mắt, cũng không có người nào có thể thắng dễ dàng trước mặt người này. Nếu là cự tuyệt trước mặt người này chủ động xin đi, vậy coi như là mười phần tổn thương sĩ khí. Cũng có thể để người này lại đi thử một lần cùng tiêu hao một hai, nhìn xem người này sâu cạn. Đạt được đáp ứng về sau, vị này Thiên Vũ Tông đại tông sư liền cùng Dương Tiêu cầm kiếm đối bính. Thế nhưng là người này kiếm pháp so sánh trước một vị còn kém lên một chút, mà Dương Tiêu nhưng cũng quen thuộc Thiên Vũ kiếm pháp, đánh nhau càng là thuận buồm xuôi gió. Trong vòng trăm chiêu, liền đã nắm chắc thắng lợi thời cơ. Thế nhưng là Dương Tiêu suy tư một lát, lại làm ra cái ý nghĩ khác. Nếu là lấy cục diện trước mắt, coi như chính mình thắng, cũng không thể cho người này vết thương chí mạng. Nếu là muốn tìm được có thể một kích sơ hở chí mạng, khả năng còn phải đợi mấy trăm chiêu. Đợi đến lúc kia, chính là chính mình có thể giết người này. chân khí của mình cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, không thể tái chiến, cho nên Dương Tiêu trong mắt lóe lên một tia ngoan ý kiếm tẩu thiên phong, dẫn dụ người kia ra chiêu. Kia Thiên Vũ Tông đại tông sư thấy Dương Tiêu sơ hở, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đột nhiên vung lên lợi kiếm, trường kiếm ngay tại Dương Tiêu trên tay phải xẹt qua một vết máu đỏ sẫm. Minh giáo đám người nhìn thấy Dương Tiêu thụ thương, tâm cũng nâng lên cổ họng, không dám lên tiếng. Tốt, tốt. Phía dưới sáu đại tông môn thì là vô cùng kích động, thậm chí có đều hoàn thông qua thanh âm, như thế lâu, người này cuối cùng thụ thương. Liền ngay cả Thiên Vũ Tông người cũng là như thế, bất quá Thiên Vũ Tông tông chủ kiếm thuật tu dưỡng càng phải cao hơn mấy tầng. Nhưng nhìn ra có cái gì không đúng, muốn mở miệng nhắc nhở, thế nhưng lại cũng không kịp. Dương Tiêu đem kiếm trong tay phải, đột nhiên dùng càn khôn đại na di bình di, đến tay trái, rồi sau đó tay trái cầm kiếm bỗng nhiên vừa dùng lực, lấy đồng dạng kiếm đại giới, ngân quang như trăng, kiếm quang như huyết, xẹt qua một cái hồ quang. Tại trước mặt người này ánh mắt không thể tin bên trong, đem nó đầu lâu chém mất xuống tới. Loại thương thế này, chính là đại tông sư, cũng không có khả năng sống sót. Sinh hồng sắc huyết dịch như suối nước giống như tuôn ra, vãi đầy mặt đất, rồi sau đó thi thể liền mới ngã xuống đất. Sự biến đổi này cục, để Minh giáo cùng sáu đại tông môn đều ngây ngẩn cả người. Đối với Minh giáo tự nhiên là phong hồi lộ chuyện, lục đại môn phái chính là chuyển tiếp đột ngột. Cùng kiếm tu ở giữa chiến đấu chính là như thế nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ thụ thương, đây chính là giết chóc kiếm pháp. Huống chi đây là hai vị kiếm tu đối chiến đâu, một không chú ý, liền sẽ mất tính mệnh. Mà người này, cũng là sáu đại tông môn vây công quang minh đỉnh về sau, chết cái thứ nhất đại tông sư, nhưng tuyệt sẽ không là cuối cùng nhất một cái. Thiên Vũ Tông trầm mặc đem thi thể dịu ra ngoài, đã thấy lấy cùng bọn hắn ngày ngày cùng một chỗ sư thúc, sư đệ giống như này chết tại trên chiến trường. Nhìn về phía Dương Tiêu, hàn ý mười phần. Nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, đây là bọn hắn bước lên phân tranh. Sáu đại tông môn giờ phút này cũng minh bạch, trước mắt vị trung niên nam tử này, rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà đồng dạng, hắn phía sau Minh giáo sẽ có bao nhiêu mạnh. Lần này xâm lấn Quang Minh đỉnh, liền xem như đánh cược, bọn hắn cũng có thể là trả giá cực lớn đại giới. Cho dù là sáu đại tông môn liên hợp cùng một chỗ, muốn tiêu diệt Minh giáo, cũng không như trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Nguyên bản sáu đại tông môn nhẹ nhõm nhàn nhã bầu không khí, giờ phút này cũng lập tức bị đè nén bắt đầu, không người nói chuyện. Cũng không có người sẽ đi nói Thiên Vũ Tông người tài nghệ không bằng người, Thiên Vũ Tông đại tông sư là mạnh bao nhiêu, kỳ thật bọn hắn cũng nhiều có trải nghiệm. Người này cái chết, kéo ra Minh giáo cùng sáu đại tông môn chân chính rất chóc. Bất quá lần này chiến đấu về sau, Dương Tiêu chân khí coi như thật không nhiều lắm, hơi thở hỗn hện. Liền xem như đại tông sư, cũng khó có thể trải qua được như thế tiêu hao. Đồng dạng, chiến đấu bên trong, tiêu hao tâm thần cũng là mười phần hơn nhiều, mà lại cánh tay còn bị người kia đâm bị thương, kiếm thương phía trên đồng dạng có kiếm khí cùng kiếm ý ăn mòn, Dương Tiêu lại chỉ dùng trên người vài thô bá khỏa một chút, nhưng cũng không có lui xuống đi ý tứ, ngẩng đầu liếc xem Thiên Vũ Tông, cầm kiếm hướng phía Thiên Vũ Tông một chỉ, mặc dù quấn lấy băng vải, thế nhưng là khí thế vẫn như cũ như hồng, quắc, lại đến. Cũng không biết là các ngươi học nghệ không tinh, vẫn là các ngươi sư phụ dạy hư học sinh, hoặc là cái này kiếm pháp không gì hơn cái này. Chương 73. Ai thắng ai thua lời này tại sáu đại tông môn nghe tới, có thể nói là cuồng vọng tới cực điểm, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Phải biết, chưa hề chỉ có bọn hắn ba tông ngũ môn dòng chính đệ tử đồng cấp ngược tán tu. Chỗ nào đến phiên người khác lấy đánh ba, đặt thành cục diện như vậy. Đặc biệt là Thiên Vũ Tông những đệ tử kia, người trước mặt, cơ hội chính là chỉ vào bọn hắn trên mũi mắng. Nếu là không bỏ ra nổi một cái thích hợp phương pháp giải quyết, kia Thiên Vũ Tông coi như danh dự sẽ không. Cái này vây công Quang Minh đỉnh cũng liền đừng đánh nữa, ai về nhà nấy đi. Nếu là người kế tiếp lại bại, bọn hắn có gì mặt mũi lại về tông môn? Làm sao đảm tranh đoạt võ lâm minh chủ chi vị? Mà Lạc Hồng Tông năm người, không nói một lời, tựa hồ đang suy tư cái gì. Thiên Vũ Tông đã một bước về phía vách núi, Lam Vô Tụng tự nhiên không thể thả đảm nhiệm mặc kệ, hoặc là thay đổi những tông môn khác đại tông sư đối chiến. Lam Vô Tụng đè nén sự phẫn nộ của chính mình, nhìn xem đệ tử đã chết, nhìn qua chính mình nhị đệ tử Đỗ Hồng Đạo, nghiêm nghị nói: "Đỗ Đạo, ngươi lên, chớ có lưu thủ, chỉ có thể thắng không thể thua." Những lời này từ Lam Vô Tụng trong miệng gần từng chữ cắn ra, tựa hồ kiểm chế tới cực điểm, tràn đầy quyết tuyệt cùng tàn nhẫn. Lời này ý tứ, tất cả mọi người minh bạch, đó chính là lấy cái chết mà chiến. Đỗ Hồng Đạo là một vị âm u nam tử, mặc áo đen, giữa lông mày còn sót lại thái dương đã nhanh muốn che khuất con mắt, không giống Thiên Vũ Tông những người khác cách ăn mặc. Đại tông sư đỉnh phong tu vi, tu được tuy là Thiên Vũ kiếm pháp, thế nhưng lại là Thiên Vũ kiếm pháp biến chủng. Tại Thiên Vũ Tông lịch sử phía trên, cũng là xuất hiện vô số đặc sắc tuyệt luân nhân vật. Ngoại trừ chính thống nhất Thiên Vũ kiếm pháp, những người kia cũng tại Thiên Vũ kiếm pháp trên cơ sở tiến hành cải biến, từ đó trở nên càng thêm thích hợp chính mình. Những vật này chính là một môn phái truyền thừa, kinh nghiệm cùng những tán tu kia khác biệt. Những danh môn chính phái này đang muốn đột phá vô thượng đại tông sư thời điểm, cơ hội có thể được đến trên trăm vị đồng tông cửa đại tông sư kinh nghiệm. Trong lúc này, có thất bại, tự nhiên cũng có thành công, đồng dạng, kiếm pháp cũng là như thế. Một cái hoàn chỉnh truyền thừa môn phái sức chiến đấu, liền xa xa không phải là một cái tán tu có thể người giả bị đụng. Đỗ Hồng Đào được mệnh lệnh, cương nghiêm mặt, trường kiếm tê minh, nhảy đến Dương Tiêu ở giữa. Hắn chết, là hắn yếu với ngươi, ta mà chết, đó chính là ta yếu với ngươi, ngươi chết, cũng là đồng dạng. Người này lời nói khàn giọng, trong lời nói hàn ý mười phần, giống như độc xà thổ tín. Trường kiếm ra khỏi vỏ, cùng kia Thiên Vũ kiếm pháp khác biệt, hay là thoát thai từ Thiên Vũ kiếm pháp, dùng chính là càng thêm tế nhuyễn nhuyễn kiếm. Kiếm pháp giống như kim xà thổ tín, càng thêm độc ác, mỗi một chiều, mỗi một thức đều tại tổn thương đổi mệnh, thậm chí lấy mạng đổi mạng. Dương Tiêu giờ phút này cũng không phải trạng thái đỉnh phong, hai người đối bính hơn 10 chiều. Trên thân hai người liền hiện đầy vết máu, có thể nói là chỉ công không tuân thủ, hung ác mười phần. Xung quanh quan chiến đám người cũng là đem cái này nâng lên cổ họng. Hung mãnh quá kiếm pháp, Dương Tả Sứ sẽ không ra chuyện gì đi. Người này kiếm pháp tốt điên cuồng, cùng đỉnh tử đều nhanh không sai biệt lắm điên rồi. Phạm Diêu đột nhiên mở miệng nói ra. Chu Điên nghe lời này, nhưng cũng không phục, ngươi đánh rắm, ta nếu là ra sân, đối diện người kia sớm đã bị ta đánh chết mà tới. Mà Dương Tiêu cùng Đỗ Hồng Đào lại đan vào với nhau, người kia tựa hồ không muốn sống, cũng không phòng thủ, chiêu chiêu hạ tử thủ. Dương Tiêu đánh một lát, tìm một cái cơ hội, thoát thân mà ra. Giờ phút này hai người đều cơ hồ thành huyết nhân, tái chiến đấu nữa, hơn phân nửa là cùng một chỗ vẫn lạc. Mà Đỗ Hồng Đào phần lớn là không thể lui. Lại vừa lui, như vậy Thiên Vũ Tông ba người đánh không lại một người, loại chuyện này, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Cho dù là chết rồi, cũng phải đem mặt mũi này cho cầm về. Dương Tiêu đông nhiên vừa lui, cảm giác có chút mê muội, đã mất máu quá nhiều, thấy người kia còn muốn ra tay, nói ra, các hạ kiếm pháp cao siêu, tại hạ cam bái hạ phong. Đỗ Hồng Đào nghe lời này sững sờ, trường kiếm trong tay vừa thu lại, ngược lại là không nghĩ tới người này thế mà không đánh. Mặc dù thắng, nhưng cũng tựa hồ không có quá nhiều thắng lợi vui sướng. Sáu đại tông môn đều có chút trầm mặc, thở dài một hơi đồng thời, cũng có chút sao sợ. Sợ trước mặt người này thật sự có thể đánh bại càng nhiều người, mà còn lại người trong Minh giáo, có phải hay không cũng là cùng hắn mạnh mẽ như nhau. Coi như không phải là, cường đại như thế đại tông sư, bọn hắn lại còn có mấy người. Minh giáo vẹn vẹn trước mặt một người, liền bại bọn hắn ba vị đại tông sư, còn đứng ở trên trận Đỗ Hồng Đào còn có thể chiến đấu sao? Hơn phân nửa cũng là không thể. Hai người giao thủ, đều đã là vết thương trong chất, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ đều nguy hiểm đến tính mạng. Dương Tiêu như thế lấy một địch bốn, còn có thể có cái gì lại nói đâu? Làm không tệ. Dương Đỉnh Tiên cũng ít gặp lộ ra tiểu dung, nhẹ gật đầu, tán thưởng nói: "Ha ha, Dương Tiêu, ta Chu Điên thấy ngươi cái này dũng mãnh, cũng là thoáng để mắt ngươi. Nếu là ngươi có thể đem tiểu tử kia giết, ta cũng muốn bái một cái." Vũ Tán Nhân bên trong Chu Điên thấy máu me khắp người Dương Tiêu, ha ha nói: "Nguyên bản hắn cùng Dương Tiêu có chút không hợp nhau, giờ phút này nhưng cũng không thể không khen bên trên khen một cái. Ngươi sợ là ước gì Dương Tả Sứ chết ở chỗ này?" Thiết Quan đạo nhân Trương Trung chế nhạo nói: "Ngươi đánh rắm, ta..." Chu Điên thấy Dương Tiêu bị Hồ Thanh Nhu kéo đi cứu chữa, vội vàng nói: "Trò chuyện tiếp trò chuyện a. Kỳ thật nếu là bốn người cùng một chỗ tiến công, kia Dương Tiêu khả năng kiên trì không đến 10 chiêu. Nếu là Thiên Cương môn người kia không cho không, hắn cũng không có khả năng đánh bại như thế nhiều người. Thậm chí nếu là cái thứ nhất ra sân chính là Đỗ Hồng Đào, vẫn như cũ như thế lấy thương đổi thương. Hơn phân nửa là Đỗ Hồng Đào chết, Dương Tiêu trọng thương. Coi như Dương Tiêu còn có sức chiến đấu, như vậy cũng nhiều nhất lại bại một người, thậm chí còn cực kỳ hung hiểm. Cái này liên tiếp bại bốn người, có thể nói là cái này sáu đại tông môn đối chiến tuyển người phía trên lớn sai lầm. Lão hủ tới đi, Dương Tả Sứ lần này đem bọn hắn tinh khí thần ép xuống. Có thể nói hiển lộ rõ ràng Minh giáo chi bị a. Bạch Mi Ưng Vương đi tới trước mặt mọi người, Minh giáo đám người đương nhiên cũng không có cái gì dị nghị, bọn hắn đối với Ưng Vương võ công cũng là bội phục. Nhảy lên ở giữa, thấy còn không có lui ra Đỗ Hồng Đào, cũng không đánh lén, mà là cất giọng hỏi, ngươi còn chiến sao? Thấy vị này lão giả lông mày trắng tiếng như hồng trùng, hai mắt sáng ngời, dáng người khôi vĩ, cái mũi có chút đố lượng, giống như mỏ ưng. Đỗ Hồng Đào lắc đầu, biết không phải là đối thủ. Chính mình hiện tại trạng thái, có thể còn lại thực lực không bằng ba thành, mà lại đổ máu còn không có ngừng lại, sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Mà nhiệm vụ của chính mình, đánh bại Dương Tiêu cũng đã hoàn thành, hắn mặc dù không sợ chết, thế nhưng là cũng không phải đồ đần. Trở về bàn trận, bắt đầu chữa thương. Lần này cục diện, Thiên Vũ Tông tự nhiên là sẽ không lại xuất thủ, bọn hắn lập tức ba cái đại tông sư cũng bị mất sức chiến đấu. Ngoại trừ tông chủ bên ngoài, liền chỉ còn lại có ba tên đại tông sư. Mà những tông môn khác, Lạc Hà Tông còn có 5 vị đại tông sư không có ra tay, Thiết Huyết môn 3 vị, Thiên Cương môn 1 vị, Kim Cương môn 3 vị, Vân Mộng môn 2 vị. Khi xuất phát hết thảy 21 vị, bây giờ còn có 17 tên đại tông sư. Mà Minh giáo bên này chỉ là từ 12 vị giảm đến 11 vị, ai thắng ai thua, còn khó mà nói. Chương 74. Bạch Mi Ưng Vương Lạc Hồng Tông người lù lù bất động, 5 người giống như thạch điêu, tựa hồ hoàn toàn không có trông thấy trước mắt cuộc chiến. Ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Cuối cùng, Kim Cương môn 1 vị đại tông sư đứng ra. Người này dáng người khôi ngô, tựa như một ngọn núi, đầu chọc dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Màu vàng tăng bảo theo gió khí vũ, một bộ Phật môn cao nhân khí phái. Người này ra sân, để sáu đại tông môn một tràng tốt lên, tu vi của người này tại Kim Cương môn đại tông sư bên trong, tu vi có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Tuệ Đồng đại sư xuất mã, nhất định dễ như trở bàn tay. Thiên Vũ Tông trong đám người truyền đến một tiếng lấy lòng. Hy vọng hắn đánh bại đối thủ, vì sáu đại tông môn cứu danh dự. Nếu là lại bị người lấy một chọi bốn, vậy bọn hắn ba tông ngũ môn thật có thể giải tán. Nhất định phải có cường giả xuất mã, đánh bại đối thủ, ép một chút kia Minh giáo người khí thế. Tuệ Đồng đại sư tiến lên hai bước, chắp tay trước ngực, đi một cái Phật lễ, thanh âm to như đồng hồ, Kim Cương môn hộ pháp, Tuệ Đồng, mời thí chủ chỉ giáo. Minh giáo pháp vương Ân Tiên Chính, đại sư mời. Bạch Mi Ưng Vương hào khí bật mây, đáp lại nói, lời còn chưa dứt, hắn đã triển khai tư thế, chuẩn bị lên chiến. Kim Cương môn huệ cùng hòa thượng cũng không nói nhảm, vận khởi nội công, cả người phảng phất dắt lên một tầng lá vàng. Kim quang long lánh, phảng phất Phật đà, dưới ánh mặt trời mặt càng là chói mắt. Kim Cương môn chính là Phật môn chính thống một trong, trong ngoài cùng tu, nhưng là biểu hiện ra ngoài, lại là bọn hắn cường đại nhất La Ma Kim thân pháp. Nghe đồn đây là một Tây vực cao tăng, tham khảo dạ mạ di thể, đem nó dung nhập kinh mạch bên trong, sáng tạo ra cái này một thần công. Rồi sau đó tới trung thổ, sáng lập Kim Cương môn. Quả thật chân chính đỉnh cấp công pháp, thậm chí cùng Trung Nguyên cái khác võ học trên bản chất liền có sự khác biệt. Trung Nguyên võ học là dựa theo kinh mạch, huyệt vị đến chấp hành công pháp, mà cái này là Ma Kim thân pháp lại đem nội khí hoàn toàn tôi liên đến nhục thân bên trong. Khí, thịt, linh ba hòa thành một thể, nhục thân bất diệt, chân khí không dứt, linh hồn bất diệt, vạn pháp bất xâm. Có thể nói, đại tông sư liền có thể thực hiện trên linh hồn công kích, nhưng là tu luyện La Ma Kim thân pháp là có thể miễn dịch đại bộ phận những này dị thuật. Mà lại nguyên bộ A Tu La biến kim cương bản nhược chỉ ba la mật trưởng thiền định ba vị trưởng phản âm chỉ chờ võ công chiêu thức cũng là vô cùng cường đại. Lúc trước thảo phạt huyết ma thời điểm, kim cương môn tiền nhiệm chủ trì liền công việc chủ yếu chính là ngăn lại công kích, hấp dẫn lực chú ý. Nếu là cái khác vô thượng đại tông sư bị đánh một chút trọng thương, hai lần cơ bản mất đi năng lực chiến đấu, ba lần hơn phân nửa liền chết bất đắc kỳ tử. Như vậy căn cứ ngay lúc đó ghi chép, vị này kim cương môn chủ trì đỡ được dòng ra 6 lần, lúc này mới bị huyết ma đánh chết, nhưng cũng đầy đủ chứng minh hắn mạnh bao nhiêu. Hai người mỗi một lần giao thủ, không khí phảng phất đều ngưng kết một phần, cùng Dương Tiêu loại kia hai tên kiếm khách quyết đấu khác biệt. Lúc này hai người chiêu chiêu đến thịt, thân thể trong đụng chạm, từng đợt trầm đục truyền đến, có thể nói là chiến đấu chân chính thịnh yến, nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào. Bạch Mi Ưng Vương vận chuyển nội lực, quanh thân lập tức dâng lên một cỗ bàng bạc cương khí. Hai tay ở trước ngực xẹt qua một đường huyền diệu quy tích, lập tức đột nhiên đẩy ra, thành trảo gao thét mà ra, thẳng đến Tuệ Đồng trung đỉnh. Tuệ Đồng mặt không đổi sắc, trong miệng nhẹ tụng Phật hiệu, song quyền giống như đạn pháo vang ra, mỗi một quyền đều phảng phất mang theo Phật kinh đọc âm thanh, nghe được lòng người phiền ý loạn. Người này coi như cho dù là tại 6 đại tông môn tất cả đại tông sư bên trong, sức chiến đấu cũng có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Phật pháp tinh diệu, nội công thâm hậu, kim thân vô địch. Bạch Mi Ưng Vương thấy công kích bị cản, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện tại Tuệ Đồng trước mặt, hai tay của hắn thành trảo, giống như ương kích trường không, lại lấy Tuệ Đồng cổ họng. Tuệ Đồng thân hình nhất chuyển, tại mặt đất bất khả tư nghị xoay chuyển một vòng, hóa thành một đường gió lốc, tránh đi Bạch Mi Ưng Vương công kích, đồng thời, hắn trở tay một quyền, đánh tới hướng Bạch Mi Ưng Vương sau lưng. Nếu là quyền này trúng, vậy coi như thắng bại đã định. Bạch Mi Ưng Vương phảng phất phía sau mở to mắt, lại không trung lăn mình một cái, vững vàng rơi vào Tuệ Đồng đại sư phía sau. Hai tay ngay cả chảo, sử xuất tuyệt kỹ thành danh nhưng chảo cầm nã thủ tàn nhẫn vô cùng. Muốn tiến lên bắt lấy người này, bất quá lại bị hắn bỗng nhiên vừa hô, phật âm chấn động khắp nơi, để Bạch Mi Ưng Vương thoáng thất thần, đã mất đi cơ hội này. Cái này trong khoảng thời gian ngắn giao thủ, liền nhìn hai phe nhân mã rung động không thôi. Những người này đại đa số đều không phải là kiếm tu, cho nên Dương Tiêu cùng kia Thiên Vũ kiếm chiến đấu, chỉ có thể nhìn cái 7-8. Thế nhưng là trước mặt hai người này, kia trình độ hung hiểm, thế nhưng là thực sự rơi vào chính mình trong mắt. Trong lòng tính toán, nếu là chính mình gặp gỡ hai người này, có thể kiên trì bao lâu, lại có bao nhiêu thủ thắng cơ hội. Cái này minh giáo chỗ nào ra, thế nào ra như thế nhiều như này mạnh đại tông sư. Ba tông một cái khác tông môn, Lạc Hà tông người nhíu mày. Cái này nhưng cùng bọn hắn kế hoạch phía trên không giống, đột nhiên xuất hiện vô thượng đại tông sư, cũng không phải là không thể được. Dù sao nhặt được truyền thừa thiên tài, những năm này cũng là có, nhưng là có thể tạo thành một cái to lớn như thế thế lực. Lại có như thế cường đại cỡ nào đại tông sư thế lực. Thế nhưng là chưa bao giờ nghe thấy, Lạc Hồng tông hết thảy tới 5 tên đại tông sư, liếc nhau. Tựa hồ tại dùng mật âm truyền lại cái gì tin tức, kia Thiên Kiếm tông tông chủ, tự nhiên là nhìn thấy lần này. Thế nhưng lại không biết bọn hắn tại truyền lại cái gì tin tức. Bên trong chiến trường, Bạch Mi Ưng Vương cũng cùng Tuệ Đồng chiến thành ngang tay, Tuệ Đồng bị một chảo, bẻ gãy xương vai. Liền xem như Kim Cương công, La Ma thể cũng không thể chống đỡ trước mặt người này cứng rắn chảo công. Mà Bạch Mi Ưng Vương cũng không chịu nổi, thủ thứ nhất quyền. Quyền kia trọng thế lớn, đánh Bạch Mi Ưng Vương khí huyết cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Thí chủ hảo công phu, ta thua rồi. Kia Tuệ Đồng bị đoạn mất bả vai, nhưng cũng không nộ khí, mà là tán thưởng một tiếng, nhận thua. Loại thương thế này, cũng không phải không thể trị liệu. Chỉ cần 1-2 tháng, liền có thể chữa khỏi vết thương thế, cũng sẽ không có cái gì sau di chứng. Bất quá chỉ là trong khoảng thời gian này, không thể đồng nhân đối chiến thôi. Bạch Mi Ưng Vương lau đi khỏe miệng máu tươi, nhưng không có ý lui ra, vẫn như cũ đứng ở trên trận. Tựa hồ chờ đợi kế tiếp đối thủ, lục đại môn phái trong lúc nhất thời không biết như thế nào, liền ngay cả Tuệ Đồng đại sư đều bại. Thiên Kiếm Tông quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Hồng Tông 5 người, bọn hắn 5 người sức chiến đấu, kỳ thật cũng không yếu, nếu là ra tay, đối phó một cái trọng thương người, tuyệt đối có thể thực hiện. Thậm chí còn có thể có năng lực đánh xuống một trận, lại phát hiện bọn hắn không có động thủ ý nghĩ. Lúc này cũng không tốt cơ bức, lại cũng chỉ có thể chờ, nhìn xem những tông môn khác đến cùng ai tới ra tay. Quả nhiên, Vân Mộng môn người ra tay, một thân bạch bào, khiêm khiêm công tử, bất quá 30 mấy tuổi, liền có đại tông sư tu vi. Có thể nói thiên phú kinh người, bất quá lại vừa mới đột phá đại tông sư, sức chiến đấu còn không phải quá mạnh. Tiền bối, vạn bối lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng cũng không có cách nào, xin chỉ giáo. Cái này Vân Mộng môn người, tựa hồ vẫn rất có lễ phép. Bạch Mi Ưng Vương tựa hồ cũng không thèm để ý, hào khí cười to vài tiếng, lần này các ngươi đột kích ta Minh giáo, ta là Minh giáo đệ tử, liền xem như chiến tử cũng không sao, nhưng cũng chớ có khách khí, còn xin mau mau ra chiêu đi. Rồi sau đó hai người chiến ở cùng nhau, người kia như là mặt ngoài, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Chiến cái hơn 100 chiêu thức, hắn cho là hắn có thể lấy tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thậm chí trước mặt người này vẫn là bị thương. Chính mình có thể bắt lấy hắn, lại phát hiện trước mặt người này khí tức liên tục không dứt, lúc đầu vừa mới bắt đầu còn có chút tiến công quyền lợi, giờ phút này nhưng không có bất kỳ phần thắng, chỉ có thể bị động phòng thủ. Sơ ý một chút, liền bị tóm dừng tay cánh tay, xương cốt đứt gãy phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn liền thanh kêu đau nhận thua nói, tiền bối võ công cao cường, vãn bối mặc cảm. Bất quá trận chiến này qua sau, Bạch Mi Ưng Vương tiêu hao cũng liền lớn hơn, thế nhưng lại như cũng chưa có trở về ý nghĩ. Đứng tại đấu trận trung ương, như một ngọn núi giống như nguy nga, ánh mắt của hắn đảo qua lục đại môn phái đám người phảng phất đang tìm kiếm kế tiếp đối thủ. Minh giáo bên trong, những cái kia nguyên thuộc về Thiên Đứng giáo người, lại lớn tiếng quát, nhật nguyệt chiếu sáng, Ưng Vương dương cánh. Thanh âm của bọn hắn vang động trời địa phảng phất muốn đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ trong đó. Chương 75. Du Liên Chu đến lúc này Minh giáo, khí thế như hồng, giống như liệt hỏa liệu nguyên, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đỏ Sam, Lục Doanh các ngươi năm người còn không xuất thủ. Thiên Vũ Tông thấy Lạc Hồng Tông tới Ngũ Mạch Mạch chủ vẫn như cũ vững như Thái Sơn, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận, lạnh giọng hỏi: "Ha ha, Lam Minh, lần này tới tập cái này Minh giáo, chúng ta năm người cảm thấy trong đó tất có kỳ quặc. Có lẽ cái này người trong Minh giáo cũng không phải là kia Giang Hoài Lương án chân hung. Chứng cứ không đủ, cho nên chúng ta quyết định tối lui lần này liên quân. Mong rằng Lam Minh thứ tội, việc này kết thúc, chắc chắn đến nhà thỉnh tội." Năm người thương nghị một lát, quyết định trước nhuận vi diệu, cái này Minh giáo cổ quái, bọn hắn Lạc Hồng Tông cũng không muốn tiếp tay làm việc xấu. Bọn hắn trước sớm còn tưởng rằng Minh giáo là quả hờ mềm, liền mấy cái đại tông sư, một cái vô thượng đại tông sư, để Thiên Vũ kiếm giải quyết, cái khác đại tông sư tùy tiện đánh một chút, bọn hắn tới đây chính là nhặt quả. Thế nhưng là không như mong muốn, hiện tại cục diện này, để bọn hắn cảm thấy kỳ thật Lạc Hồng Tông tài chính, cũng không có như vậy không đáng kể đi. Còn như đắc tội Thiên Vũ Tông thế nào xử lý, bọn hắn Lạc Hồng Tông cũng không e ngại bất luận tông môn gì, coi như hắn bại Minh giáo, thống nhất cái khác bốn môn. Nếu là nghĩ đối cái khác không có kết minh hai tông một môn ra tay, có thể hay không làm cho bọn hắn liên hợp lại đâu. Nghe lời này, Lam Vô Tụng phẫn nộ trong lòng càng sâu, thậm chí có một cái mắt muốn ra tay giết năm người này để tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng là đầu tiên, hắn không nhất định có thể bù đắp được trước mặt năm người liên thủ, mà lại hiện tại Minh giáo còn tại mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm, lúc này nội chiến không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bất quá liền xem như Lạc Hồng Tông không tại lại như thế nào, hiện tại hắn đại nhi tử, khả năng đã mò tới sau núi, chỉ cần hắn đưa ra tay, chính mình lại ngăn lại Dương Đình Thiên. Khi đó, chính mình bên này vẫn là có tuyệt đối thắng lợi. Các ngươi còn có ai muốn đi, đều có thể rời đi. Hắn cưỡng chế lửa giận, lạnh lùng quét mắt một chút cái khác bốn môn người. Thiếu một nhà, như vậy liền thiếu đi một nhà chia tiền. Chính là chính mình Võ Lâm Minh muốn tổ chức, độ khó tăng lên. Bốn môn đều không nói gì, cái khác ba môn Vân Mộng môn, Kim Cương môn, Thiên Cương môn đều phái ra đại tông sư, hơn nữa còn bị tổn thương. Đây chính là đắm chìm chi phí, tự nhiên không muốn thối lui ra, nếu là hiện tại rời khỏi, thụ thương tông sư, còn có đại tông sư không phải là vô ích thụ thương. Mà Thiết Huyết môn cũng không có đi, bởi vì bọn hắn thật sự là quá nghèo, bọn hắn cùng Tiên Vũ Tông, khuyết trương quá nhanh, nghèo thật sự là đói. Có thể nói là Thiên Vũ Tông kiên cố nhất minh hiếu. Bên kia tiếp tục giao đấu đi. Thấy bốn môn không có đi, trong lòng an tâm một chút, thầm nghĩ nếu là bốn môn lui sạch, chính mình hôm nay cũng khó có thể thu thập cục diện. Dương giáo chủ, lần này hiểu lầm, chúng ta Lạc Hồng Tông nhất định bồi tội. Dứt lời, Lạc Hồng Tông năm người nhìn Minh giáo chúng nhân nói xin lỗi nói. Về sau liền mang theo đệ tử đội vàng xuống núi rời đi, không nguyện ý lại lẫn vào ở trong đó sự kiện. Trong lòng bọn họ tính toán, chỉ cần Minh giáo có thể tại trận này trong lúc kịch chiến còn sống sót, ngày sau tự sẽ tới cửa thỉnh tội, để bày tỏ thành ý. Kim Mao sư Vương Tạ Tốn gặp Bạch Mi Ưng Vương vẫn có chiến ý, cười ha ha một tiếng, khuyên nhủ: "Ưng Vương, tạm thời nghỉ ngơi một lát, cũng cho chúng ta những huynh đệ này xuất một chút lực. Nếu không, khánh công thời điểm, chỉ sợ ngay cả tiệc rượu chỗ ngồi đều không tới phiên chúng ta." Bạch Mi Ưng Vương thì là gặp được đối diện còn thừa lại đại tông sư số lượng. Chính mình đánh bại hai người, Lạc Hồng Tông năm tên đại tông sư đều rời đi, lập tức từ 17 tên biến thành 10 tên. Mà Minh giáo bên này vẫn có 10 tên đại tông sư tại trận, chính mình xác thực không cần lại ra tay. Thế là, nhẹ gật đầu, lui đến một bên. Kỳ thật ba tông ngũ môn đại tông sư cũng không yếu, trong đó cũng không thiếu cường giả, về sau ngược lại là cùng Minh giáo đám người đánh cái ngang tay. Chiến đấu bên trong cũng không có lại một mặc hai, một mặc ba cục diện phát sinh, bất quá cuối cùng nhất áp chụp Tạ Tốn, nhưng cũng một trưởng đánh bay Thiên Vũ Tông cuối cùng nhất một đại tông sư. Lập tức, ngoại trừ Tạ Tốn bên ngoài, song phương đại tông sư đều đã hao hết chiến lực. Loại cục diện này để Lam Vô Tụng có chút không thể tiếp nhận, ngược lại thành chính mình bên này giao đấu thua. Bất quá nhưng cũng không nóng nảy, bay vọt đến ở giữa. Hắn đối với mình như thế sức chiến đấu có tuyệt đối tự tin, chính là bại trước mặt vị này đại tông sư, kia Minh giáo giáo chủ cũng không phải là đối thủ của mình. Ngươi có thể xuống dưới, để các ngươi giáo chủ đi ra nên chiến, nếu không, nếu là ở đây mất mạng, vậy nhưng thật sự là đáng tiếc. Lam Vô Tụng nói, nhẹ nhàng rút ra bên hông bảo kiếm. Kiếm này dưới ánh mặt trời, lóe kim quang, lưỡi kiếm phảng phất từ từng cây kim loại lông vũ rèn đúc mà thành, lộ ra dị thường yêu dị. Kim Vũ kiếm Thiên Vũ môn trấn sơn chi bảo, cũng là thiên hạ khó được lợi khí. Tại Lam Vô Tụng trong tay, phối hợp Thiên Vũ kiếm pháp, uy thế càng sâu. Nhưng mà, đối mặt Lam Vô Tụng khiêu khích, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn nhưng lại đã lui co lại. Hắn từ một bên lấy ra đồ long đao, cười ha ha, tóc màu vàng trong gió tung bay, đã sớm nghe nói Thiên Vũ tông chủ kiếm pháp vô song, hôm nay ta cũng muốn gặp biết một phen, đến cùng có mấy phần bản sự. Ngay tại hai phe dương cung bạc kiếm, sắc ý nghiêm nghị thời khắc, hai thân ảnh nhưng từ dưới núi mà tới. Du Liên Chu một tay nhấc lửa cháy ma tề phòng, một bên dùng đến tung vân thê. Cả người hóa thành một đường lưu phong, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta chỉ có thể cảm nhận được một trận gió lướt qua. Hai vị, mời tạm thời dừng tay, ta có lời muốn nói. Ngươi còn chưa đến, mênh mông nội khí đã mang theo thanh âm vang vọng toàn bộ Quang Minh đỉnh. Lam Vô Tụng nghe được thanh âm này, trong lòng run lên, dừng tay lại bên trong động tác. Hắn nhíu mày nhìn xem vị kia dẫn theo lửa ma tề phong đạo bảo kiếm khách, cái này trang phục chính mình gặp qua, chính là kia võ đang bên trong người. môn phái khác người cũng nhao nhao nhìn về phía vị này đột nhiên xuất hiện kiếm khách, trong lòng âm thầm suy đoán hắn ý đồ đến là địch hay bạn. Nếu là như vậy cường giả là đến trợ minh giáo, như vậy bọn hắn nhưng liền không có bất kỳ hy vọng gì, bởi vì người này giờ phút này đã đột phá vô thượng đại tông sư. Mặc dù nhìn vừa mới đột phá, nhưng chớ nói hiện tại cơ hồ tất cả đều là trọng thương đại tông sư, liền xem như dưới trạng thái toàn thịnh, ngoại trừ Lam Vô Tụng cùng Dương Đình Tiên, nơi này không có người sẽ là đối thủ của hắn. Chư vị, tại hạ núi Võ Đang Du Liên Trù, nhìn thấy chư vị anh hùng hào kiệt tranh đấu ở đây, nhưng cũng gian nhân che đậy, chuyên tới để cáo chi chân tướng. Du Liên Trù chậm rãi nói. Chương 76. Chân tướng bất quá lời này còn lại năm đại tông môn nghe lại có chút chói tai, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lam Vô Tụng thì là thấy hỏa ma, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo không ổn. Nhưng mà, giờ phút này hắn đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì ứng đối. Bất quá chỉ có nhân chứng cũng là không sao, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này, chứng cứ không cứng rắn, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Mà chính mình Thiên Vũ Tông lúc ấy ra tay cực kỳ ẩn nấp, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn không tin, cái này võ đang trong tay, có thể xuất ra cái gì chứng cứ. Xin hỏi các hạ là cái gì dạng ý tứ, cái này Minh giáo phá hủy Giang Hoài lương thực, hại vô số dòng người cách không nơi yên sống, người người có thể chu diệt. Còn có thể có cái gì có thể nói, ta thấy các ngươi võ đang, cũng là danh môn chính phái, không bằng cùng một chỗ liên thủ, diệt cái này Minh giáo. Thiết Huyết Môn một kỳ chủ giận dữ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia từ chối cho ý kiến ý vị. À, ai nói cho các ngươi biết, kia Giang Hoài lương thực là chúng ta đốt, một đám đồ đần, bị người lừa, còn cho nhân số tiền. Chu Điên mở miệng mắng, hắn bị thương, bất quá lại cũng không ảnh hưởng hắn mắng chửi người. Chuyện này là Thiên Vũ Tông tông chủ cha ra, mà lại việc này các ngươi Minh giáo đến lợi lớn nhất, các ngươi không nên cái chảy trai cối nữa. Vân Ngọc Môn một vị nữ tử nói lần nữa. Chu Điên lại lắc đầu, ngươi đánh đấm, mẹ ngươi sinh ngươi, vẫn là ngươi đến lợi lớn nhất đâu. Thế nào, mẹ ngươi cũng là ngươi làm cho. Kia Thiên Vũ Tông là cha ngươi. Nói cái gì ngươi liền tin. Hiện tại lưu lại, cái gì một tông bốn môn, đổi thành một nhi bốn cháu trai là được rồi. Ngươi. Vân Ngọc Môn nữ tử nghe vậy, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, muốn phản bác, lại nhất thời nghẹn lời. Kim Cương Môn một hòa thượng nhận lấy lời nói, nói ra, thí chủ, mặc kệ các ngươi thế nào giao biện, sự thật bày ở trước mắt. Các ngươi ngũ hành kỳ bên trong liệt hỏa kỳ sử dụng dầu hỏa, chính là có thể thiêu hủy kia Giang Hoài lương thuyền, ngày đó mưa to, nếu không phải có người cố ý phóng hỏa, những cái kia lương thực tuyệt không có khả năng hóa thành cho tàn. A, ngươi cái này con lựa chọn, trong đầu trang đều là cỏ sao? Không có đầu óc cũng đừng ra mất mặt xấu hổ. Cái gì thông minh tuyệt đỉnh, ta nhìn ngươi là bạch cạo như thế sáng đầu. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu ha ha nói. Bành Ánh Ngọc ho khan hai tiếng, để Vi Nhất Tiếu chú ý một chút, hắn cũng là hòa thượng. Nhưng mà, trang diện lại tựa hột như bởi vậy càng thêm mất khống chế. Các phương đội ngũ nhao nhao cái vã, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Giờ phút này Du Liên Chu đứng dậy, cất cao giọng nói, chư vị chớ có tại cái lộn. Tại hạ chỗ này, chính là vì để lộ chuyện này chân tướng. Đây là Lửa Ma Tề Phong, tin tưởng các ngươi có ít người nhận biết, có ít người thì không. Chuyện này chân tướng, liền từ hắn tới nói đi. Thập đại ma đầu một trong hỏa ma. Những người này nhìn xem giờ phút này Du Liên Chu bắt giữ người kia, hoảng sợ nói. Đủ gió cũng không có do dự, thấy Thiên Vũ Tông đám người, trong lòng cừu hận bạt phần, nói ra, lúc trước kia Giang Hoài lương án, ta biết chân tướng. Đốt thuyền dầu hỏa chính là ta điều phối. Lời còn chưa nói hết, Thiên Vũ kiếm Lam Vô Tụng trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong tay kim vũ bắn nhanh mà ra, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới lại là như ngươi loại này võ lâm bại hoại làm, không thể để ngươi sống nữa. Kia kim vũ tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, ẩn chứa trong đó lăng lệ thiên địa ý chí, chí ít đại tông sư là tuyệt kế ngăn cản không nổi. Nhưng mà, Du Liên Chu đã sớm chuẩn bị, hắn lấy kiếm vỏ một ô, linh đương một tiếng băng dọn, kim vũ bị tùy tiện ngăn lại. Nói thật, Thiên Vũ tông người đều thích làm những động tác này, lúc trước nắm lấy hỏa ma thời điểm, kia đại đệ tử cũng là dùng kiếm khí muốn đánh lén. Hiện tại Thiên Vũ kiếm, cùng đệ tử của hắn ngược lại là một mạch mà truyền, động thủ phương pháp đều như thế. Lam tông chủ, làm gì nóng lòng động thủ? Để hắn nói hết lời đi. Chẳng lẽ ngươi cũng sợ chân tướng rõ ràng với thiên hạ? Dương Đỉnh Tiên thấy một màn này, vừa cười vừa nói, thanh âm không lớn, thế nhưng là chuyển khắp toàn bộ Quang Minh đỉnh. Còn lại cái khác tứ đại môn phái, thậm chí là Thiên Vũ tông một chút không biết chân tướng đệ tử, cũng nghi hoặc nhìn bọn hắn tông chủ, không biết tại sao lại phát sinh việc như thế. Chẳng lẽ trong đó, thật sự có cái khác cần tình? Là bọn hắn trách lầm Minh giáo? Lam Vô Tụng biết, nếu là lựa này mà nói ra chân tướng, như vậy bọn hắn cái này tại trợ thảo phạt Minh giáo danh nghĩa, tạo thành liên minh liền muốn sụp đổ. Bởi vậy, Lam Vô Tụng mới có thể nóng lòng ra tay ngăn cản đủ gió mở miệng. Chư vị chê cười, ta thấy cái này võ lâm bại hoại, có chút nhịn không được, liền xuất thủ. Lam Vô Tụng rất mau tìm tốt lý do, giải thích nói. Trong lòng của hắn lại âm thầm may mắn chính mình phản ứng rất nhanh, nếu là cứ như vậy kết thúc, những người khác sẽ chỉ cảm thấy hắn nhiệt tình vì lợi ích chung. Lúc trước thuê ta chế tác dầu hỏa người, chính là Thiên Vũ Tông đệ tử, mục đích của bọn hắn chính là kia lương thuyền. Đủ gió cuối cùng nói ra chân tướng. Minh giáo đám người nghe vậy, tự nhiên không cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn cao giọng rêu cợt nói, các ngươi không phải là muốn thảo phạt võ lâm bại hoại sao? Hiện tại bọn hắn ngay tại trước mặt ngươi, nếu không phải là các ngươi Thiên Vũ Tông toàn bộ tự sát được rồi, cũng coi là thảo phạt. Cái khác bốn môn nghe được đáp án này sững sờ, có chút khó tin nhìn xem trước mặt Thiên Vũ Tông tông chủ Lam Vô Tụng. Nếu là chuyện này thật là Thiên Vũ Tông làm, như vậy cùng Lam Vô Tụng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, hắn vừa mới động tác cũng có thể được giải thích. Lam tông chủ, còn xin ngươi giải thích một chút, nguyên do trong này. bốn môn bên trong, Kim Cương môn Tuệ Đồng Hòa Thượng lúc này thành mấy vị chủ tâm cốt. Nhưng mà, bọn hắn hiện tại sức chiến đấu tổn hao nhiều, đồng đều bị thương không nhẹ, bởi vậy không thể không cẩn thận từng ly từng tí dựa sắt vào tại võ đang du liên chu chung quanh. Dù sao hiện tại tông sư cùng đại tông sư cơ bản tất cả kia chiến đấu bên trong bị thương. Nếu như Lam Vô Tụng mất lý trí, nếu là Minh giáo không xuất thủ, nói thật, bọn hắn bốn môn thật bắt hắn không có cái gì biện pháp tốt. Mà trước mặt vị này Du Liên Chu, Du Nhược Sĩ, Vô Thượng đại tông sư, vừa vặn chính là bọn hắn duy nhất đuổi. Cái này cũng được lợi với, võ đang tại Trung Nguyên trong trốn võ lâm hiệp nghĩa thanh danh vô cùng tốt, có điểm giống huyết ma chi họa trước đó, chân chính những cái kia hiệp khách môn phái. Lam Vô Tụng lại lắc đầu, nói ra, các vị, chớ có bị hắn lời nói lừa gạt. Đây chính là hỏa ma, giết vài trăm người hỏa ma, các ngươi thế mà tin hắn lời nói, các ngươi thế mà tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Ta hoài nghi võ đang bị bằng hữu này, khả năng cũng bị hắn che đôi mắt. Việc này tạm thời gác lại, chúng ta ngày sau nhưng tự mình thương nghị. Đối lại chúng ta tiêu diệt cái này ma giáo về sau, chắc chắn đến đây võ đang vì trường chân nhân chúc thọ, cũng dâng lên hậu lễ. Lam Vô Tụng lời này, chính là cho võ đang yếu thế, hy vọng chuyện này đừng nói nữa, y đồ lắng lại việc này. Bọn hắn nguyện ý đem chia cắt minh giáo về sau lợi ích, tặng cho võ đang một bộ phận. Làm hắn khoanh tay đứng nhìn một bộ phận thù lao, còn như là nhiều ít, Thiên Vũ Tông tuyệt đối sẽ không keo kiệt, hắn chính là muốn đem tất cả môn phái võ lâm đều kéo bên trên chiến xa của hắn. Dạ tâm của hắn không chỉ có riêng là cái này Trung Nguyên võ lâm, cái này một cái thật đơn giản minh giáo, như là bình thường tông môn có thể sẽ bị hắn lời nói, hắn lợi ích cho lừa bịp từ bỏ lập trường của mình. Thế nhưng là trước mặt bọn hắn đứng chính là võ đang thất hiệp, là Trường Tam Phong đồ đệ, cái này đủ rõ lời nói, tự nhiên không thể tin hết. Nhưng chúng ta đã từ cách khác tra được càng thêm tưởng tận chứng cứ. Du Liên Chu không chút hoang mang, từ trong ngực lấy ra một chút trang giấy, đưa cho đám người. Đợt, cầu chút lễ vật đâu, van cầu các vị độc giả cực lớn, vì lễ họ lễ vật giá trị 100 liền tăng thêm một chương. Chương 77. Trương Vô Kỵ Du Liên Chu trịch địa hữu thanh địa nói ra, chư vị, mời xem qua, đây là Thiên Vũ Tông trước đó vài ngày mua sắm đồ vật. Diêm tiêu, dầu loại, những vật tư này bình thường môn phái võ lâm căn bản không cần dùng đến, nhưng mà bọn hắn lại trắng trợn mua tiến. Những này chính là đủ gió chế tác dầu hỏa mấu chốt vật liệu. Như chư vị trong lòng còn có lo nghĩ, đều có thể để hắn hiện trường biểu thị một phen. Hoặc là, các ngươi cho rằng phần này hóa đơn chính là giả tạo, như vậy cũng có thể bốn phía kiểm chứng, nhìn xem là thật hay không. Thiên Vũ Tông vì che giấu hai mắt người, đặc biệt tại nhiều chỗ phân tán mua sắm, mỗi chỗ số lượng mặc dù không nhiều, nhưng tích lũy lại đủ để thỏa mãn hắn nhu cầu. Danh sách bên trên kỹ càng liệt ra khỏi bọn hắn từng nhóm mua sắm thương gia cùng giao dịch số định mức, nếu không tin, tra một cái liền biết. Nghe được loại vật này, sáu đại tông môn nhưng cũng tin hơn phân nửa, những vật này có rõ ràng chi tiết cùng danh tự. Vốn là có thể tra một cái liền điều tra ra, phái võ đang cũng không có lừa gạt bọn hắn tất yếu. Thiên Vũ Tông tông chủ Lam Vô Tụng giờ phút này lại là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phần này danh sách cùng hắn sở hạ đơn đặt hàng không sai chút nào, thậm chí ngay cả chỗ rất nhỏ đều giống nhau như lúc. Phần này danh sách tại Thiên Vũ Tông nội bộ cũng thuộc về cơ mật, biết được người lác đác không có mấy, bởi vì hắn cố ý phân phó từng nhóm mua sắm, để tránh người thay mắt. Nếu không phải quen thuộc người, cũng nhiều nhất có thể tìm tới 2-3 cái thương gia, nhưng là bây giờ, hơn 20 cái thương gia cứ như vậy bị triệt để lột ra. Là ai? Lam Vô Tụng nghĩ đến, một đáp án lại tùy theo mà đến, Trương gia, chỉ có Trương gia có thể biết động tác của chính mình. Nghĩ tới chỗ này Lam Vô Tụng phẫn nộ cháy hừng hực, không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị Minh Hữu phản bội. Mà lại chuyện này rõ ràng là bọn hắn Trương gia đề nghị, bây giờ lại từ bọn hắn Thiên Vũ Tông đến con nỗi hoa nước này. Lam tông chủ, chuyện này là không là thật. Bốn môn bên trong người chất vấn, hy vọng Lam Vô Tụng có thể cho bọn hắn một hợp lý giải thích. Nhưng mà, Lam Vô Tụng há có thể tùy tiện thừa nhận. Một khi thừa nhận, Thiên Vũ Tông ngàn năm danh dự đem hủy với một khi. Đây đều là lời nói vô căn cứ. Chư vị, cái này ma giáo hủy diệt đang ở trước mắt. Đều đến mức này, chư vị cũng không muốn phí công nhọc sức đi. Lam Vô Tụng phẫn nộ quát, quyết định chắc chắn, một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời, hướng phía Minh giáo đám người đánh tới. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, diệt Minh giáo. Chỉ cần diệt Minh giáo, hắn liền có thể dùng lợi ích đến ngăn chặn miệng của những người này. Bọn hắn Thiên Vũ Tông còn có cơ hội, hắn đại nhi tử chắc hẳn cũng lập tức có thể từ sau đối ra. Lam Vô Tụng lấn người tiến lên, Dương Đỉnh Thiên tự nhiên nên địch, hai vị vô thượng đại tông sư đối chiến, khí thế cường đại để người vây quanh nhau nhượng bộ lui binh. Lam Vô Tụng thân hình như điện, trường kiếm trong tay giống như một đầu kim sắc du long, kiếm quang chỗ đến, từng mai kim sắc lồng vũ nở rộ. Xét qua đạo đạo kinh tâm động vách đường vòng cung, phản phất xé rách hư không. Dương Đỉnh Thiên thấy thế, sắc mặt nghiêm trọng, nên đón tiếp lấy. Song trưởng tung bay, mỗi một lần trưởng ra đều mang theo thế lôi đỉnh và quân, cùng càn khôn đại na di cùng sử dụng, để kiếm pháp đó không thể tiến thêm. Trường pháp cương mạnh bá đạo, cùng Lam Vô Tụng phiêu giật kiếm pháp tạo thành so sánh rõ ràng. Theo chiến đấu tiến vào gay cấn, thân pháp càng lúc càng nhanh, kiếm khí cùng trường phong đan vào một chỗ, tạo thành kín không kẽ hở màn sáng. Lam Vô Tụng kiếm pháp sắc bén vô cùng, mỗi một kiếm đều trực chỉ Dương Đỉnh Thiên yếu hại, mà Dương Đỉnh Thiên thì là càng đánh càng hăng, song trưởng tung bay ở giữa, phản phất có thể trưởng khống thiên địa chi lực. Ngay tại hai vị này đại tông sư chiến đấu thời khắc, tại sau núi bên trong, Thiên Vũ kiếm đại nhi tử Lam Vấn Ngân đang tìm kiếm sau núi Minh giáo bảo vật thời điểm, lại gặp tương đương khó giải quyết người. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, vô thượng đại tông sư khí thế triển lộ không thể nghi ngờ, nhìn qua trước mặt người này, cầm kiếm mà thôi, chất vấn, các hạ là ai? Vì sao ở đây? Trương Vô Kỵ nghe tiếng, chậm rãi từ lúc ngồi bên trong đứng dậy, ánh mắt bình thản mà thâm thúy. lạnh nhạt đáp lại nói, nơi đây chính là ta Minh giáo thánh địa, ta tự nhiên ở đây. Như vậy ngươi là ai? Lại vì sao ở chỗ này đâu? Minh giáo cao thủ. Lam Vấn Ngân hơi nghi hoặc một chút, người này chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà căn cứ tình báo của hắn, Minh giáo cao thủ không nên tất cả cùng 6 đại tông môn đối chiến sao? Vì sao cái này sau núi phía trên còn có một người, trong đó khí khuấy động mạnh, chính mình bình sinh hiếm thấy, nhưng cũng là vô thượng đại tông sư không thể nghi ngờ. Người là Thiên Vũ Tông. Trương Vô Kỵ mặc dù không thích thiên hạ này việc, thế nhưng lại vẫn là biết kia Thiên Vũ Tông việc. Lam Vấn Ngân đồng dạng ngạo khí mười phần, mặc dù cùng là vô thượng đại tông sư, chính mình nhưng liền không có sợ hãi Thiên Vũ Tông Lam Vấn Ngân. Trương Vô Kỵ nhưng cũng không tiếp tục nói cái gì, thầm nghĩ qua vô số, cuối cùng nhất đồng dạng giới thiệu nói, Minh giáo thứ 34 thay mặt giáo chủ, Trương Vô Kỵ, các hạ không nên tới nơi này. À, Minh giáo giáo chủ là kia Dương Đình Thiên, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì Trương Vô Kỵ. Ngươi chớ có lừa gạt ta. Lam Vấn Ngân cũng không nói nhảm, hắn đã từng tông sư liền dám khiêu chiến đại tông sư, trước mặt người này bất quá cùng chính mình đồng cấp, chẳng lẽ chính mình còn có thể sợ? Hắn tự cao kiếm pháp tinh diệu, kia Thiên Vũ kiếm pháp trong tay hắn vung dậy, giống như một đầu bay lượn thiên khung kim bằng. Thế nhưng là ở trong mắt Trương Vô Kỵ, sơ hở thật sự là quá nhiều, thời khắc này Trương Vô Kỵ mạnh bao nhiêu, chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết. Cho dù là Thiên Vũ Tông tông chủ Lam Vô Tụng ở chỗ này, cũng sẽ không có nhiều ít phần thắng, huống chi là trước mặt cái này Lam Vấn Ngân đâu. Lam Vấn Ngân thiên phú có lẽ là càng thêm mạnh, thế nhưng là thời gian vẫn là quá ngắn, còn xa xa không có đạt tới Trương Vô Kỵ loại tầng thứ này. Nếu là vô thượng đại tông sư có đẳng cấp, như vậy Trương Vô Kỵ chính là vô thượng đại tông sư mạnh nhất một nhóm kia, Dương Đình Thiên, Lam Vô Tụng thứ hai, Lam Vấn Ngân cũng chỉ có thể thứ ba. Mấy kiếm thất bại, để Lam Vấn Ngân thẹn quá hóa giận, lợi kiếm trong tay trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số kim sắc lông vũ, hóa thành vô số kim sắc lông vũ, hướng phía Trương Vô Kỵ bắn nhanh mà đi. Mỗi một cây kim vũ đều mang kiếm khí, kiếm ý, cùng câu thông thiên địa ý chí. Thiên Lưu Vũ Quang đây là Thiên Vũ kiếm pháp ẩn tàng chiêu thức, có thể đặc chế bảo kiếm kích phát mà ra, liền xem như vô thượng đại tông sư, nhận lấy một kích này, không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng là trong tay hắn không phải là kim vũ kiếm, nếu là kim vũ kiếm, những này lông vũ còn có thể trở về, một lần nữa tạo thành trường kiếm. Bình thường lợi kiếm, liền làm không được những thứ này, mà lần này, hắn coi là không có cái gì độ khó, cho nên không có mang dự bị lợi kiếm. Bất quá hắn còn có mặt khác át chủ bài, cái này kiếm pháp xuống dưới, trước mặt người này bị thương, chính mình cũng không phải không có lực đánh một trận. Thế nhưng là cùng trong tưởng tượng khác biệt, những này nhìn như không có kẽ hở công kích, tại Trương Vô Kỵ trước mặt lại như là trò đùa. Đã thấy Trương Vô Kỵ hai chân đã mở, hai tay xẹt qua một cái viên mãn đường vòng cung. Càn Khôn Đại Na Di phối hợp Thái Cực Quyền một loại quỷ dị khí tràng xuất hiện trước mặt Trương Vô Kỵ. Những cái kia bay vụt mà đến kim vũ, lại bắt đầu chạy hướng lúc đầu quy tích, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, đi theo Trương Vô Kỵ bàn tay kích thích mà múa. Giống như đi theo dòng nước mà động giống như cá bơi, lộ ra bình tĩnh như vậy. Chương 78. Huyết Nhục đã thấy Trương Vô Kỵ đem kia kim vũ chấn động mạnh một cái, những cái kia kim vũ từ Lam Vấn Ngân chung quanh phản xạ mà đi, nhưng lại không bị thương người. Như thế nào? Dù chưa không có thương tổn Lam Vấn Ngân, nhưng hắn hiện ra uy thế lại so bất luận cái gì thực chất tổn thương càng khiến cho hơn sinh lòng sợ hãi. Trương Vô Kỵ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, lại để Lam Vấn Ngân vị này tự cao tự đại võ giả cảm thấy trước nay chưa từng có run rẩy. Nhưng mà, Lam Vấn Ngân ngạo khí lại không cho phép hắn hướng sợ hãi cúi đầu. Hắn cắn chặt hàm răng, lực lượng toàn thân trong nháy mắt ngưng tụ, giống như lò xo giống như đột nhiên bộc phát, thẳng đến Trương Vô Kỵ. Cái này lại cần gì chứ? Trương Vô Kỵ thấy thế, than nhẹ một tiếng, hai tay khẽ nhúc nhích. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt trói buộc chặt Lam Vấn Ngân khiến cho không thể động đậy. Lam Vấn Ngân chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng giam cầm, ngay cả cơ bản nhất nội lực đều không thể ngưng tụ. Hắn sát mặt trắng bệch, ngồi sập xuống đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ. Hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ bị bại thảm liệt như vậy. Trương Vô Kỵ nhìn xem Lam Vấn Ngân, trong mắt lóe lên một chút thương hại. Hắn chậm rãi mở miệng, ngươi thiên phú không tồi, đáng tiếc tu hành thời gian còn thấp, vẫn chưa lĩnh ngộ võ học chân lý. Hôm nay ngươi tự tiện xông vào ta Minh giáo cấm địa, đợi cho Dương giáo chủ bọn hắn trở về, lại làm xử lý, ngày sau chớ lại bước vào nơi đây. Trương Vô Kỵ lời nói mặc dù ôn hòa, lại để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn nhìn xem Lam Vấn Ngân, tựa như nhìn xem một cái ngộ nhập lạc lối văn bối. Lời nói là như thế hiền hòa, như thế vô ý, nghe được Lam Vấn Ngân càng thêm phẫn nộ. Hắn có thể tiếp nhận thất bại, lại không cách nào tiếp nhận loại này gần như bố thí thương hại, đây là đối với hắn vũ nhục, đây là đối Thiên Vũ Tông vũ nhục. Đột nhiên, một trận tiếng tim đập tại trong mật thất vang lên, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Lam Vấn Ngân thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, bảng trở nên xích hồng, mạch máu nhô lên, thân thể cấp tốc bành trướng, thoáng qua ở giữa liền hóa thành một cái 3 mét dư cao cự nhân. Tại lồng ngực của hắn, lại một đường vết sẹo, bên trong cũng không có trái tim, mà là một cái béo thịt đang nhảy nhót, duy trì lấy tính mạng của hắn. Lúc trước hắn lấy tông sư tu vi, khiêu chiến đại tông sư, trong mắt hắn, đây là tất thắng chiến đấu. Thế nhưng là hắn càng thêm tự cao tự đại, người khác lấy hạ khắc thượng, đều là khiêu chiến tán tu, căn bản sẽ không lựa chọn danh môn chính phái. Mà Lam Vấn Ngân khiêu chiến lại là Bắc Địa Kiếm Cung dòng chính đệ tử, có lẽ những cái kia dòng chính đệ tử thiên phú cũng không như trước mặt Lam Vấn Ngân. Thế nhưng là cũng không phải tùy ý nắm người, nếu là ngang nhau tu vi, Lam Vấn Ngân thắng lợi tỷ lệ rất lớn, liền xem như vượt một cái tiểu cảnh giới, cũng là có khả năng thắng lợi. Thế nhưng là tông sư khiêu chiến đại tông sư, loại này đại cảnh giới muốn thành công, đây chính là thật là si tâm vọng tưởng. Cho nên hắn vì chính mình cuồng vọng tự đại bỏ ra đại giới, bị đâm trung tâm bẩn hắn, vốn nên mệnh tang tại chỗ, lại bị tùy hành đại tông sư dùng chân khí cưỡng ép che lại tâm mạch. Sau đó Thiên Vũ Tông tông chủ càng là dùng huyết ma huyết đục làm trái tim, miễn cưỡng duy trì hắn sinh mệnh. Cho nên Lam Vấn Ngân vốn là chết một lần, thế nhưng lại không hề chết hết, nhưng là cái kia kiêu ngạo tự đại, nhưng cũng tựa hồ một chút cũng không có thay đổi. Trương Vô Kỵ gặp mặt trước cái này huyết nhân, chau mày, một cái bên cạnh bước, né tránh kỳ thế đại lực trầm một quyền. Như thế quái vật, như lưu tại thế gian, không thông báo tạo thành nhiều ít mầm thai vạn. Trương Vô Kỵ hít mắt, lạnh lùng nói, trong tay thái cực khởi thế, tứ lạng bạc thiên cân, hai tay nhìn tốc độ chậm, nhưng lại có thể tại quyền kình kia đụng tại chính mình thời điểm, không kém chút nào đẩy ra. Nhưng mà, lúc này Lam Vấn Ngân đã triệt để mất lý trí, biến thành một đầu chỉ biết là giết chóc dã thú. Kia Lam Vấn Ngân thấy chính mình đánh không trúng Trương Vô Kỵ, càng là phẫn nộ, phát ra hét dài một tiếng, vang vọng toàn bộ Minh giáo sau núi. Nghe thanh âm này, phía trước quảng trường tất cả mọi người là giật mình, uy thế như thế hung tàn, đến cùng là cái gì đổ vật? Dương Đỉnh Thiên đối chiến bên trong, cười lạnh, nhìn Thiên Vũ Tông cũng không phải cái gì người thành thật. Thế nhưng là không thế nào lo lắng, bởi vì hắn biết sau núi có ai, lấy Trương Vô Kỵ võ công tạo nghệ, chính mình cũng không là đối thủ, làm sao hướng là cái này Thiên Vũ Tông âm như quỷ cái đâu. Lam Vô Tụng nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn, hắn biết rõ Lam Vấn Ngân từng có mất khống chế tiền lệ, kia sau núi đến cùng có cái gì đồ vật, lại có thể để Lam Vấn Ngân mất khống chế. Nhưng mà, Trương Vô Kỵ lại tựa hồ như tìm được quái vật này nhược điểm. Cứ việc nó bề ngoài nhìn như vô cùng cường đại, kỳ thực sơ hở trăm chỗ. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không bằng Lam Vấn Ngân còn không có biến thân trước đó lợi hại. Tối thiểu khi đó còn có kiếm ý loại này đại sát khí, hiện tại chỉ có thể coi là một cái tương đối kháng đánh kiên thì thôi. Trương Vô Kỵ thân hình lóe lên, liền vây quanh quái vật này phía sau, song trưởng nhẹ nhàng khoác lên hắn sau lưng phía trên. Cửu Dương thần công càn khôn đại na di chô bắn ra chân khí lượng, có thể nói xa xa vượt qua vô thượng đại tông sư đẳng cấp này. Vô số chân khí tràn vào quái vật thân thể, cái này huyết ma phảng phất cũng không có kinh mạch, mà là dựa vào huyết dịch trong mạch máu vận chuyển chân khí. Như thế, vàng bạc chân khí bỗng nhiên tại Lam Vấn Ngân thân thể tụ tập, Lam Vấn Ngân tựa như một cái cự đại huyết nục khí cầu. Phanh một tiếng, quái vật thân thể trong nháy mắt nổ tung, huyết nục văng khắp nơi, toàn bộ mật thất đều tại cỗ này cường đại khí lãng trùng kích vào sụp đổ. Nhưng mà, Trương Vô Kỵ quanh thân chân khí vần quanh, những cái kia vẩy ra huyết nục cũng không dính vào hắn mảy may. Nhẹ nhàng một quyển, mật thất trung ương kia 6 cái thánh hỏa lệnh treo bay thấp vào Trương Vô Kỵ trong tay. Rồi sau đó nhẹ nhàng bay vọt, rời đi nơi đây, hướng phía trước quảng trường vị trí mà đi. Vô Kỵ, hậu phương đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sụp đổ? Có bị thương hay không? Kim Mao sư Vương Tạ Tốn nhìn xem Trương Vô Kỵ, liên tục hỏi. Trương Vô Kỵ thì là lắc đầu, thấy Minh giáo đám người nói ra, nghĩa phụ, ông ngoại, có người muốn xâm lấn sau núi, có chút quỷ dị, đã bị ta giải quyết, các ngươi vô sự a. Không quá đôi hướng nhị sư bá lúc, chỉ là khẽ gật đầu, cũng không chỉ ra quan hệ của hai người. Thấy mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế, Trương Vô Kỵ một tay dựng lấy Bạch Mi Ưng Vương trên vai, một tay dựng lấy Kim Mao sư Vương trên vai, Cửu Dương nội công chữa thương tác dụng có thể nói cực mạnh. Bắt đầu chữa trị hai người thân thể, bất quá kỳ thật hai người cũng không thụ quá nghiêm trọng thương thế. Bạch Mi Ưng Vương giờ phút này kiêu ngạo không được, nhìn xem Trương Vô Kỵ, là không cầm được thích. Huống chi xưng hô thế này, để hắn còn đè ép Kim Mao sư Vương một đầu. Kim Mao sư Vương thì là vô ích nhỏ đồng lửa. Không có khả năng, ngươi bất quá một tên mao đầu tiểu tử, thế nào có thể là con ta đối thủ. Nghe đến lời này Lam Vô Tụng càng là phẫn nộ. Phẫn nộ đến tóc dài loạn vũ, chân khí phun trào, cả người lộ ra điên cuồng vô cùng. Nghe được hắn ngôn ngữ, còn lại bốn môn lập tức minh bạch, người này hẳn là để cho người ta đi Minh giáo sau núi đánh lén. Thế nhưng là bị trước mặt người này đánh bại, trên người hắn khí tức thâm thúy đến cực điểm, đang ngồi đại tông sư nhìn không thấu, vậy cũng chỉ có thể là vô thượng đại tông sư. Không nghĩ tới Minh giáo thế mà còn có một vị vô thượng đại tông sư, thời khắc này bốn môn hối hận tới cực điểm. Chỉ cảm thấy Lạc Hồng Tông không hổ là Lạc Hồng Tông, ánh mắt như thế độc ác, sớm biết liền theo bọn hắn đi, thật là tốt biết bao a, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem Lam Vô Tụng xử lý như thế nào, có thể hay không bại trước mặt Minh giáo giáo chủ, không phải bọn hắn bốn môn, hôm nay liền xem như ngọn tại đây. Chương 79. Vây quét Thiên Vũ Tông đệ tử khác hiện tại cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Không rõ, rõ ràng hẳn là bọn hắn Thiên Vũ Tông văn danh thiên hạ, rõ ràng là bọn hắn đến thảo phạt ma giáo. Vì chuyện gì tình lại biến thành cục diện như vậy, thật chẳng lẽ chính là bọn hắn tông chủ xảy ra vấn đề sao? Lam Vô Tụng này bày cực kỳ tức giận, thế nhưng là lại bắt không được trước mặt vị này Minh giáo giáo chủ. Mãnh mã tuân gia kim vũ lưu quang phối hợp thiên vũ kiếm, những cái kia bay múa kim sắc lông vũ theo Lam Vô Tụng trong tay đong đưa, hướng phía Dương Đỉnh Thiên mà đi. Giống như ngự kiếm chi thuật, vô số kim vũ trong tay hắn xoay quanh, vạch phá thiên cung. Dương Đỉnh Thiên chỉ cảm thấy vô cùng kỳ dị, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt tốt ứng đối biện pháp, chỉ có thể dụng quyền trưởng mang theo chân khí đánh rơi những này kim vũ, bất quá cái này tác dụng không lớn, chỉ chốc lát, Dương Đỉnh Thiên trên thân liền thêm vào 3 năm đạo vết máu. Mặc dù cũng không tính là cái gì trọng thương, thế nhưng là tiếp tục như vậy nữa, tất thua không thể nghi ngờ. Trương Vô Kỵ cũng không có nhúng tay, nhẹ nhàng đem kia thánh hỏa lệnh ném đi. Dương Đỉnh Thiên thấy thánh hỏa lệnh, đột nhiên dùng ra thánh hỏa lệnh bí quyết, kia thánh hỏa lệnh bắt đầu không đứng ở không trung xoay tròn. Công phu này hắn tự nhiên cũng nghiên tập qua, đối với có được cản khôn đại na di hắn cũng không phức tạp. Thánh hỏa lệnh bắt đầu cùng những cái kia kim vũ va chạm, gen đúc kim vũ vật liệu đương nhiên cũng tệ, bằng không thì cũng sẽ không trở thành thiên hạ thần binh. Thế nhưng là thánh hỏa lệnh vật liệu nặng nề vô cùng, là một lệnh bài, mà cái này kim vũ chỉ là một tầng, mặc dù sắc bén, thế nhưng là trung vi là quá mỏng. Cả hai ba nhau tự nhiên là thánh hỏa lệnh càng hơn một bậc, kia kim vũ nhao nhao rơi xuống đất, tăng thêm vừa đụng chạm, cũng đã mất đi lúc đầu bộ dáng, có chút thậm chí trực tiếp vỡ vụn ra. liền xem như tại Lam Vô Tụng muốn dùng nội lực lần nữa dẫn động, tạo thành trường kiếm đối địch. Thế nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì đã mất đi cố định hình dạng kim vũ, nhưng cũng rốt cuộc tổ hợp không thành kim vũ kiếm. Thế nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh hỏa lệnh không ngừng hướng chính mình công tới. Thánh hỏa lệnh phía trên ghi lại võ công vô cùng kỳ dị, mà Lam Vô Tụng nhưng cũng không có cái gì biện pháp khác, kim vũ lưu quang mất đi hiệu lực, mà trong tay kim vũ kiếm chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Kiếm tu mặc dù công phạt cường đại, thế nhưng là một thân tu vi, phần lớn là hệ với trên người một thanh trường kiếm. Không có vũ khí, đại đa số chiêu thức sử dụng không ra. Lam Vô Tụng sức chiến đấu giảm mất đi nhiều, chỗ nào vẫn là cầm trong tay thánh hỏa lệnh Dương Đỉnh Thiên đối thủ. Tại tứ đại môn cùng cái khác Thiên Vũ Tông đệ tử kinh hô bên trong, kia không ai bị nổi Thiên Vũ Tông tông chủ, Võ Lâm Minh minh chủ, Thiên Vũ kiếm Lam Vô Tụng bị thánh hỏa lệnh đánh trúng đầu lâu. Mang theo nội kình trực tiếp đem nó đầu lâu vỡ ra, đột nhiên nổ thành một mảnh, bạch đỏ rơi lả tả trên đất. Cuối cùng vẫn lạc với đây. Thời khắc này Thiên Vũ Tông còn lại đám người, còn có tứ đại môn trong lòng như sám. Nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi Thiên Vũ Tông tông chủ, lại không cách nào quyết định chính mình tiếp xuống vận mệnh. Một chút nhìn về phía phái võ đang du liên chu, nếu là khả năng đủ giúp bọn hắn nói chuyện, bọn hắn ngược lại là có cơ hội mạng sống. Dương giáo chủ, việc này là chúng ta bốn môn chi sai. Chúng ta thụ gian nhân mê hoặc, hiểu lầm minh giáo. Bây giờ biết được trận tướng, chúng ta thật cảm thấy hổ thẹn. Như hôm nay có thể được giáo chủ rộng lượng, chúng ta bốn môn ngày sau tuyệt không cùng minh giáo là địch. Đợi cho ngày khác, chúng ta chắc chắn tới cửa thỉnh tội. Vân Mộng Môn một người ho một tiếng, thương thế của hắn còn chưa tốt hoàn toàn, trên cánh tay xương cốt đều bị Bạch Mi Ưng Vương cho bóp nát. Hắn lời nói kỳ thật đều không có cái gì vấn đề, đó chính là, mặc dù bây giờ Thiên Vũ Tông tông chủ đã chết, nhưng là còn lại bốn môn, trong môn nhưng cũng còn có Vô Thượng Đại Tông sư môn chủ. Nếu là hôm nay bọn hắn tất cả đều chết tại nơi đây, đến lúc đó, nhưng chính là bốn môn toàn lực liên hợp tiến công. Chư vị mời liền. Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên lại tựa hồ như không có làm khó trước mặt những người này ý tứ, nhẹ nói: "Tứ đại môn ngược lại là không nghĩ tới trước mặt người này tốt như vậy nói chuyện, thế nhưng là lại sợ kỳ phản hối hận." Đội bang nói cảm tạ, giáo chủ đại nghĩa, thật là võ lâm hào kiệt. Rồi sau đó lẫn nhau đỡ lấy, liền rời đi nơi đây. Thiên Vũ Tông các đệ tử giờ phút này ngây người tại nguyên chỗ, không biết làm thế nào, tông chủ của bọn hắn Lam Vô Tụng đã vất lạc, Thiên Vũ Tông tương lai trở nên một mảnh mờ mịt. Kia Thiên Vũ Tông Lam Ngọc lao đi khỏe miệng máu tươi, hắn chính là bị Tạ Tốn cuối cùng nhất đánh xuống người kia. Lần này chúng ta Thiên Vũ Tông bại cục đã định, các ngươi nếu muốn giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lam Ngọc kiên trì, thanh âm mang theo run rẩy. Dương Đỉnh Tiên lại tựa hồ như cũng không ý định động thủ, hắn phất tay, đống nhiên nói ra, còn không mau đi, chẳng lẽ còn chờ lấy bản tọa xin các ngươi ăn cơm chưa sao? Thiên Vũ Tông đám người nghe nói như thế, càng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn vốn cho là Minh Giáo tất nhiên sẽ thừa cơ trả thù, dù sao sự kiện lần này hoàn toàn là từ Thiên Vũ Tông bày kế, nhưng bây giờ Minh Giáo lại dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn, tại sinh tồn trước mặt bất kỳ cái gì nghi hoặc đều lộ ra không có ý nghĩa. Lam Ngọc đội vàng chắp tay, hướng Dương Đỉnh Thiên bái một cái, liền dẫn chúng đệ tử đội vàng đi xuống núi. Mà giờ khắc này Du Liên Chu thấy người đi, quay người nhìn về phía Trương Vô Kỵ, có chút kích động nói ra: Vô Kỵ, ngươi thái sư phụ thế nhưng là nhớ ngươi, thời điểm nào đến võ đang một chuyến. Trước mắt núi võ đang tiến độ cũng không có đạt tới mắt cấp, võ đang thất hiệp bên trong ngũ hiệp, vị kia Trương Vô Kỵ lao trà còn chưa triệu hoán đi ra, mà Minh Giáo hiện tại cũng sắp đạt tới 100%, Trương Vô Kỵ mẫu thân ngược lại là có khả năng triệu hoán đi ra. Kỳ thật nếu là vẹn vẹn triệu hoán Minh Giáo, là sẽ không xuất hiện Trương Vô Kỵ loại nhân vật này, tựa như nhất định sẽ không xuất hiện Chu Trùng Bát loại nhân vật này. Bọn hắn vốn là một cái thế lực thủ lĩnh, mà Trương Vô Kỵ khác biệt, hắn đã là võ đang bên trong người, cũng là người trong Minh Giáo, cùng hai bên quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Tứ đại pháp vương bên trong, một cái là nghĩa phụ của hắn, một cái là ngoại công của hắn, mà lại bản thân trước kia cũng là Minh Giáo giáo chủ. Hắn cùng võ đang quan hệ càng là thâm hậu, hai cái thế lực đều ở đây thời điểm, liền phát động liên kết triệu hoán hiệu quả, đem cái này bật học nam nhân triệu hoán đi ra. "Tốt, nhị sư bá, đợi cho Minh Giáo chuyện này, ta nhất định lên núi bái kiến thái sư phụ." Trương Vô Kỵ trịnh trọng hứa hẹn. Giờ phút này không cần mấy khắc, đã dùng Cửu Dương nội lực trị liệu đại đa số người trong Minh Giáo nội thương. Ngoại thương mặc dù cần thời gian điều dưỡng, nhưng lấy đại tông sư tu vi, những thương thế này tịnh không đủ vi lực. Lại có dưới núi đệ tử đến báo, nói đến rất nhiều bách tính, đến đây gấp rút tiếp viện Minh Giáo. Trêu đến mọi người liên tục cười quá thay, điều này đại biểu bọn hắn làm sự tình là chính xác. Đã là nghĩa sĩ đến đây, vậy liền cử hành tiệc ăn mừng, đem bọn hắn cùng nhau mời lên núi đến. Dương Đỉnh Thiên Phong còn nói, đạt được đám người trợ giúp. Du Liên Chu vốn định rời đi, lại bị Kim Mao sư Vương Tạ Tốn giữ chặt, còn kém điểm ấy thời gian sao? Uống vài chén lại đi cũng không muộn. Cùng Minh Giáo bên này hoàn thiên hỉ địa cục diện nhưng khác biệt, hiện tại tứ đại môn cùng Thiên Vũ Tông nghèo túng tới cực điểm. Bọn hắn trên đường đi trầm mặc ít nói, trong lòng tràn đầy bề bại. Không lâu, bọn hắn bốn môn, Thiên Vũ Tông chia đều đạo dương tiêu, bởi vì từng cái tông môn vị trí khác biệt, riêng phần mình tiến về phương hướng khác nhau. Ngay tại Thiết Huyết môn đám người người kiệt sức, ngựa hết hơi lúc, lại cảm nhận được một tia dị dạng. Đó chính là chung quanh vây lên rất nhiều đội ngũ, những này người tay cầm vũ khí nhìn không phải là người lương thiện. Bọn hắn mặc dù là tàn binh bại tướng, thế nhưng là cũng là ba tông ngũ môn người. Trong này Nguyên Võ Lâm có thể nói là bá chủ thực sự, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiêu chiến địa vị của bọn hắn. Chư vị là ai? Ta đến Thiết Huyết môn kỳ chủ, nhanh chóng tối lui. Kia thụ thương đại tông sư nhìn xem vây tới những cái kia người trong võ lâm, bên ngoài mạnh bên trong làm uy hiếp nói: "A, một đám phế vật, bà ngoại xin các ngươi đi trên núi làm khách." Chương 80. Bắt người chư vị là ai? Các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta mặc dù thụ thương, thế nhưng là cũng không phải mặc người chém giết. Huống chi môn chủ là vô thượng đại tông sư, uy chấn thiên hạ. Các ngươi như thế, chẳng lẽ không sợ trả thù sao? Kia Thiết Huyết môn người đầu lĩnh, thấy bọn này mặc đủ loại vũ khí cũng là khác nhau địch nhân. Thật sự là không nghĩ lên những người này là thế lực nào, lần nữa la lớn. Hắn hy vọng những người này liền có thể như thế tối lui. Thế nhưng là cái này sao khả năng? Những cái kia đến từ 36 động 72 đảo người, đạt được phía trên mệnh lệnh, thế nào khả năng vi phạm đâu? Ha ha, mặc kệ các ngươi là cái gì bà tông ngũ môn, coi như ngươi là võ lâm minh chủ, bà ngoại ra lệnh cho chúng ta đều muốn tôn sùng. Ai bảo các ngươi bị bà ngoại coi trọng đâu? Kia dẫn đầu người tu vi đại tông sư, cũng không thể coi là bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng là trước mặt cái này bị thương Thiết Huyết môn thế nào có thể là bọn hắn đối thủ? Những cái kia đại tông sư còn muốn phản kháng, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tại Quang Minh đỉnh phía trên, kia một đối một đánh nhau để bọn hắn cũng bị mất sức chiến đấu. Hạ thủ nhẹ một chút, bà ngoại muốn sống. Kia dẫn đầu người gặp thủ hạ không nhẹ không nặng, một kiếm xuống dưới liền chết một người, vội vàng nói. Những cái kia 36 động 72 đảo động tác không ngừng, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ nói, lão chủ, những người này cũng không phải đồ đần. Là phản kháng, chúng ta cũng rất khó khăn. Thiết Huyết môn bên trong cũng không thiếu huyết tính người, không để ý tính mệnh tiến lên chủ sát. Có lẽ đây mới là cách làm chính xác nhất, bị tóm lên đến, vậy coi như là địa ngục ca bất quá những này phản kháng người tác dụng không lớn, tông sư cùng đại tông sư đều thụ thương, nơi nào còn có cái gì sức chiến đấu. Chỉ chốc lát, ngoại trừ chết 20 người, còn lại Thiết Huyết môn đệ tử đều bị bắt. Đi, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, cũng không biết những người khác như thế nào. Đám người dùng bao tải đem những này võ lâm cao thủ tóm lấy, đại khái hơn 100 cái, Thiết Huyết môn non nửa tinh nhuệ đều ở chỗ này. Vì phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, đánh gây toàn thân bọn họ xương cốt, lại cho ăn đại lượng thuốc mê, lúc này mới yên tâm. Nghe lời này, dẫn đầu người chẳng hề để ý, mặc kệ nó, dù sao chúng ta không có vấn đề là được rồi. Không có hoàn thành, bị phạt cũng không phải chúng ta. Bất quá nghĩ đến bà ngoại thủ đoạn, bọn hắn liền cảm giác trong lòng phát lạnh, nhưng cũng có chút thương hại trong bao bố người. Thả bọn hắn loại ý nghĩ này quyết định là không có, dù sao, chết đạo hưu bất tử bần đạo đi tại cái khác đường, những người kia vì không bị phạt, thế nhưng là các hiện thần thông, Thiết Huyết môn đường này còn tính là cậu thả. Cái khác đường vì hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là chuẩn bị không ít biện pháp, cái gì cả bấy. Cái gì giả trang khách thương hạ dược, không chỗ không cần. Rất nhanh, bốn môn cùng Thiên Vũ tông xuống núi đệ tử đều bị bắt được, 36 động 72 đảo đóng gói về sau, mang theo bọn hắn hướng phía Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong mà đi. Triệu Khuyết cũng không để cho Minh giáo ra tay, chủ yếu là vì ổn định phát triển, cái này bốn môn bên trong còn có vô thượng đại tông sư. Nếu là bên ngoài giết những này bốn môn trụ cột bước vàng, trong trốn võ lâm mặc dù cũng không có người nói không thể, dù sao bọn hắn đã tìm tới Minh giáo tổng bộ. Thế nhưng là vạn nhất cái này bốn tên vô thượng đại tông sư không muốn mặt, tuy nói rõ dậy không sợ, thế nhưng là cũng không cần thiết. Như thế hành động, Linh thiếu cung không chỉ có thể có được các nàng muốn võ lâm bí cảnh, còn có thể để Trung Nguyên trong trốn võ lâm đấu. Nếu là thả bọn hắn, Minh giáo có thể được không tệ thanh danh. Mà giờ khắc này Kim Tiền Bang bên trong, thập nhị hoàng tử hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm thượng quan Kim Hồng, nhưng cũng không rõ vì sao bọn hắn giờ phút này còn tại nơi đây. Phải biết, hiện tại Trung Nguyên võ lâm đã đại loạn, nếu là bọn họ muốn đi vào Trung Nguyên, đây là cơ hội tốt nhất. Bọn hắn đều đem Tia Thiên Vũ Tông chứng cứ đem ra, liền vì hiện tại, vì sao? Bang chủ, chúng ta vì sao không đi chỗ đó Trung Nguyên võ lâm? Thập nhị hoàng tử có chút nóng nảy, nếu là trước mặt người này không đi, vậy bọn hắn Trương gia còn như thế nào thoát khỏi trước mặt Kim Tiền Bang? Lại như thế nào làm lớn đâu? Ồ, ta vì sao muốn đi? Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng nhìn xem trước mặt người này, điện hạ, ngươi cũng đã biết, giết người không cần dùng đao. Thập nhị hoàng tử vóc người mập mạp bây giờ đã thon thả không ít, nhìn áp lực lớn, lại bị trước mặt con mắt của người nọ thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Không còn dám hỏi, hắn sở dĩ tại Lạc Dương, chính là nghĩ Kim Tiền Bang chủ lực không có ở đây thời điểm, lấy chính mình thân phận hợp tung liên hoành các đại thế gia, thế nhưng lại không có chờ đến cơ hội. Hắn không rõ, vì sao trước mặt người này tại như thế dụ hoặc phía dưới còn có thể tĩnh đến quyết tâm. Bất quá nếu là bỏ qua lần này, cũng không biết Trương gia thế nào mới có thể thoát khỏi trước mặt Kim Tiền Bang khống chế. Lúc trước vì chống cự Minh giáo cùng Nghiêm gia, đầu nhập vào Kim Tiền Bang. Hiện tại xem ra bất quá là khu sói nuốt hổ thôi, nếu là như vậy xuống dưới cuối cùng không phải là cái gì biện pháp tốt, sẽ chỉ bị một chút xíu từng bước xâm chiếm. Thập nhị hoàng tử không có cách nào, một cái cực kỳ hung hiểm phương án xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn vẫn luôn là một cái hợp cách dân cơ bạc, thua đến cuối cùng nhất, liền sẽ đem chính mình tất cả để lên, ra ngoài lương thực là hắn nghĩ cái đốt. Nhưng là hiện tại kế hoạch này lại càng thêm hung hiểm. Đại Càn Đế quốc, mối sắt cấm tư doanh, thu sạch vì nước có, hắn muốn chính là đánh cái chủ ý này. Thời gian liền như vậy đi qua, 10 ngày tả hữu, võ lâm các loại tin tức bay đầy trời. Trong đó lại cũng chỉ có một cái nội dung chủ yếu, đó chính là Minh giáo thất bại ba tông ngũ môn liên quân. Danh tiếng vang xa, tại có thể nói ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất môn phái tư thế. Mà ba tông ngũ môn 30 năm trước những cái kia tổ tông ban cho tựa hồ cũng đã tiêu hao hoàn tất, bởi vì Thiên Vũ tông làm sự tình. Còn có những tông môn khác đi theo Thiên Vũ tông, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là mấy năm này, ba tông ngũ môn đều không thế nào làm người. Đồng dạng để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, còn có cái khác mấy cái tông môn, nhưng cũng phát sinh nội chiến. Lạc Hồng Tông xây dựng ở một cái sơn cốc bên trong, được xưng là Xem Hà Cốc. Xem Hà Cốc phía trên, vô số nhan sắc cây cối, hoa cỏ trồng ở chỗ này, cho dù là ngày mùa hè, vẫn như cũng là đủ mọi màu sắc, được không mỹ lệ. Giờ phút này lại nên đón hơn 10 người khách không mời mà đến, nhìn kỹ, chính là cái khác bốn môn môn chủ cùng trưởng lão. Bốn tên vô thượng đại tông sư, hơn 10 tên đại tông sư đứng vững trên không trung, bên ngông khí tức, thậm chí để trùng quanh cây cối cũng bắt đầu đứt gãy. Để cái này nhìn phảng phất là thế ngoại đảo nguyên địa phương nhiễm lên từng tia túc sát chi khí. Đám người nghiêm nghị quát, cầu vương nguyệt, cút ra đây cho ta. Mà Lạc Hồng Tông tông chủ cầu vương nguyệt nghe lời nói, vội vàng mang theo bảy mạch mạch chủ, nên hướng bốn môn, ánh mắt cũng đồng dạng băng lãnh. Mấy vị tông chủ, chúng ta ba tông ngũ môn định ra hơn trăm năm lẫn nhau không công phạt điều ước, các ngươi là muốn hủy hoại điều ước sao? Đây không phải các ngươi động thủ trước. Thiết huyết môn môn chủ là một tráng hán, cầm trong tay một thanh trọng đao, giống to. Chúng ta đệ tử đều ở trên đường trở về biến mất, đây không phải các ngươi ra tay. Những người khác không thấy, vì sao liền các ngươi Lạc Hồng Tông đệ tử không có bất kỳ cái gì tổn thương? Hiện tại Trung Nguyên Võ Lâm, Bách Hoa Môn, Cổ Huyền Tông đều đã phong sơn. Trừ bọn ngươi ra, còn có thể là ai? Đem người giao ra, nếu là ngươi không thể cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 81. Báo thù Lạc Hồng Tông tông chủ Hồng Nguyệt nghe lời này, giận dữ nói ra, chuyện này là Thiên Vũ Tông gọi các ngươi đi, các ngươi vì sao không đi tìm Thiên Vũ Tông? Việc này lại là thảo phạt Minh giáo người không thấy, các ngươi vì sao không đi tìm Minh giáo? Đến chỗ của ta vung cái gì vi phong? Vân Mộc Môn vô thượng đại tông sư là một vị nữ tính, nhưng cũng nói ra, Thiên Vũ Tông đã xong, bọn hắn không có năng lực này, Thiên Vũ kiếm cũng là chết rồi. Minh giáo đồng dạng, đa số dân chúng gặp được bọn hắn xuống núi, nếu là Minh giáo độc thủ, không cần thiết thả bọn họ ra. Mà lại chúng ta cũng điều tra, Minh giáo đám người đồng đều tại tiệc ăn mừng, không người độc thủ. Chúng ta bốn môn bên trong người, xuống núi về sau cũng có bao nhiêu người nhìn thấy. Hồng Nguyệt, các ngươi Lạc Hồng Tông thích thu thập võ học, ngươi dám nói không phải là các ngươi. Liên thế bung ra đại trận, để chúng ta đi vào tra bên trên tra một cái. Hồng Nguyệt nghe trước mặt lời này, nhưng cũng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt, trong chốn võ lâm, môn phái kia không có thu thập võ học. Các ngươi không có. Ta nhìn các ngươi là khi dễ môn phái nhỏ khi dễ đã quen, lại nói lên như thế lời nói. Vậy các ngươi ngay ở chỗ này chờ đi. Hôm nay bắt đầu, Lạc Hồng Tông phong sơn, có lá gan các ngươi liền tiến đến. Dứt lời, kia Lạc Hồng Tông đám người một lần nữa trở về đại trận bên trong. Bốn môn bên trong người nhưng cũng không dám xung loạn, phải biết, liền xem như bọn hắn đều có không ít át chủ bài, huống chi là cao bọn hắn nửa cái cấp bậc Lạc Hồng Tông đâu. Mặc kệ là vậy đệ tử tạo thành trận pháp, vẫn là hoàn cảnh tạo thành đại trận, hoặc là tiền nhân lưu lại bí bảo, thậm chí là bế quan lão bất tử cũng có thể. Cuối cùng bốn môn vẫn là không công mà lui, bất quá Trung Nguyên võ lâm, nhưng cũng cơ bản trở trời rồi. Quản sự ba tông ngũ môn, phong sơn, tàn tật, đã sớm sụp đổ, nhưng lại không có người nào đến chủ trì công đạo. Minh giao thế lực, Kim Tiền Bang thế lực, đều chờ đợi thẩm thấu đâu, cũng không biết ai đến chủ trì đại cục. Mà ngũ hoàng tử tại trong kinh thành đạt được tin tức này có chút khó có thể tin, rõ ràng là vạn vô nhất thất, tại sao lại là như thế kết cục? Luyện kiếm trong tay hắn mềm nhũn, trường kiếm kia chốc ra, vô lực ngồi liệt trên mặt đất, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nội khí cuộn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Mà hộ vệ hắn vị kia đại tông sư cũng là Thiên Vũ tông người, thấy một màn này, vội vàng đỡ lên, dùng chân khí cho hắn điều trị, nói: "Điện hạ, trong thư nói để chúng ta tranh thủ thời gian về tông môn một chuyến, tựa hồ tông chủ có sắp xếp." "Tốt, chúng ta cái này liền đi." Ngũ hoàng tử thoáng hồi thần lại, hắn cũng không phải cái gì kéo dài hạng người, cùng đại càn hoàng đế báo cáo về sau, cưỡi ngựa điên cuồng hướng phía Thiên Vũ tông vị trí tiến đến, đã thấy giờ phút này Thiên Vũ tông đã một mảnh lãng quả. Màu trắng vải treo đầy xanh biết mũi kiếm, bất quá, bọn hắn thậm chí ngay cả Thiên Vũ tông tông chủ thi thể đều không có. Kia thi thể bây giờ còn đang minh giáo, cũng không ai dám đi lấy trở về, đành phải lập xuống một cái kiếm trùng. "Điện hạ, người đã đến." Thiên Vũ tông đại đệ tử Vũ Sinh nhẹ nhàng nói, hắn không có đi kia minh giáo, tự nhiên là lưu tính mệnh. Người tông chủ kia cũng coi là còn cho Thiên Vũ tông lưu lại một đầu sau đường, đó chính là trước mặt đại đệ tử Vũ Sinh quả thật có đột phá vô thượng đại tông sư năng lực cùng Thiên Vũ. "Ừm, tại sao lại như thế, không phải là hẳn là bạn vô nhất thất sao?" Vũ hoàng tử thấy như thế bầu không khí, lây nhiễm phía dưới, cũng rơi lại nói: "Chúng ta đều khinh thường kia minh giáo." Vũ Sinh lắc đầu, thở dài nói: "Chuyện này trước khi bắt đầu, cho dù ai đều cảm thấy minh giáo xong. Đây chính là Trung Nguyên Võ Lâm liên thủ à, Trung Nguyên Võ Lâm xem như lại càng là cường thế nhất võ lâm. Mặc kệ là Bắc Địa, Giang Nam, Giang Hoài, Kinh Tương, Bắc Lương, Nam Lĩnh các nơi thế gia cùng võ lâm càng là không bằng. Thế nhưng là cứ như vậy hí kịch tính bại, mặc dù cái khác tông chủ môn chủ không có ra mặt, thế nhưng là cũng không nên là như thế kết cục đi. Cái này bại một lần, còn đem các đại tông môn tín nhiệm cho bại không có." "Điện hạ, sư phụ nói, nếu như hắn chưa có trở về, liền dẫn ngươi đi một chỗ." Vũ Sinh thấy nghi thức kết thúc nói. Hắn lúc trước cũng là cảm thấy sư phụ quá lo lắng, không nghĩ tới, sư phụ lưu lại hậu thủ thế mà thật sự có đất dụng võ. Vũ hoàng tử nhẹ gật đầu, đi theo hắn đi về trước, trong lòng nghi hoặc, không biết ông ngoại đến cùng lưu lại cái gì. Chính mình thế nhưng không tính là Thiên Vũ tông dòng chính, liền xem như thật sự có bí bảo, có thể đến chính mình trong tay sao? Chớ châm lửa. Đi vào địa đạo, Vũ Sinh nhắc nhở một câu. Lời này để hắn nghi hoặc không thôi, vì sao tại nơi này không châm lửa đâu? Bất quá rất nhanh, tại xuyên qua tầng tầng uốn lượn địa đạo, hắn liền được đáp án. Phía trước là một cái cự đại ao, ao bên trong có lăn lộn nổi lên màu đen chất lỏng sền sệt, là dầu hỏa, hắn gặp qua cái này. Mùi gay mũi truyền đến, để hắn nhịn không được che cái mũi. Mà toàn bộ không gian từ mấy quả dạ minh châu chiếu sáng, lấy tiên thiên tu vi, như thế quang mang cũng có thể thấy rõ không ít thứ. Trong hồ ở giữa là một cái đài, phía trên miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng là một cái hình người. Từ đó một thanh trường kiếm xuyên qua cổ này thi thể. Nhưng là cái này thi thể cực kỳ cổ quái, có nhiều chỗ đã biến thành bạch cốt, có nhiều chỗ huyết nhục còn tại nhảy lên. Đây là cái gì? Vũ hoàng tử nuốt một ngụm nước bọt, hắn hoặc Hứa Minh Trắng đây là cái gì đồ vật. Xa xa lui một bước, có chút run rẩy nói, Vũ Sinh tựa hồ đã thưởng thấy nơi đây, giải thích nói, đây chính là huyết ma hạch tâm. Lúc trước sư tổ một kiếm chu sát kia huyết ma, thế nhưng là cái này hạch tâm liền ký sinh tại hắn trên thân thể. Đây cũng là vì sao, nhậm chức Thiên Vũ kiếm có thể thụ nặng như vậy thương thế, nhưng như cũng có thể sống 3 ngày, mới chết duyên cớ. Kỳ thật nếu là nhậm chức Thiên Vũ kiếm có thể cùng trước mặt huyết ma cộng sinh, hắn thậm chí có thể một mực sống sót, thẳng đến mất đi ý thức, hoàn toàn bị đồng hóa. Thế nhưng là hắn là một hiệp khách, 3 ngày về sau, hắn lựa chọn tự sát, để Lam Vô Tụng đem hắn thi thể cùng huyết ma hạch tâm cùng một chỗ đốt đi. Nhưng Lam Vô Tụng không phải là hiệp khách, hắn là một cái kẻ dạ tâm. Hắn không có làm như thế, mà là lưu lại huyết ma hạch tâm, làm ra một chỗ như vậy. Nếu là huyết ma ra khỏi cái gì vấn đề, cũng có thể một mũi lửa đem nó đốt đi. Duy nhất sử dụng qua một lần, chính là từ huyết ma hạch tâm xuống dưới cắt lấy một khối, đưa vào hắn đại nhi tử trái tim bên trong, để bị đâm trung tâm bẩn Lam không dấu vết chủ sinh. Ngươi chuẩn bị như thế nào? Vũ hoàng tử có chút không biết rõ trước mặt người này ý nghĩ. Báo thủ. Vũ Sinh ngôn ngữ lạnh nhạt, thế nhưng là trong mắt tràn đầy đều là lửa giận. Minh giáo, tự nhiên đứng núi chịu sào. Lạc Hồng Tông, bốn môn, võ đang, cái khác một tông một môn. Toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đều tại trước mặt người này báo thủ trong mục tiêu. Lạc Hồng Tông tông chủ Hồng Nguyệt nghe lời này, giận dữ nói ra, chuyện này là Thiên Vũ Tông gọi các ngươi đi, các ngươi vì sao không đi tìm Thiên Vũ Tông? Việc này lại là thảo phạt Minh giáo người không thấy, các ngươi vì sao không đi tìm Minh giáo? Đến chỗ của ta vung cái gì uy phong? Vân Mộc Môn vô thượng đại tông sư là một vị nữ tính, nhưng cũng nói ra, Thiên Vũ Tông đã xong, bọn hắn không có năng lực này, Thiên Vũ kiếm cũng là chết rồi. Minh giáo đồng dạng, đa số dân chúng gặp được bọn hắn xuống núi, nếu là Minh giáo độc thủ, không cần thiết thả bọn họ ra. Mà lại chúng ta cũng điều tra, Minh giáo đám người đồng đều tại tiệc ăn mừng, không người độc thủ. Chúng ta bốn môn bên trong người, xuống núi về sau cũng có bao nhiêu người nhìn thấy. Hồng Nguyệt, các ngươi Lạc Hồng Tông thích thu thập võ học, ngươi dám nói không phải là các ngươi. Liên thế bung ra đại trận, để chúng ta đi vào tra bên trên tra một cái. Hồng Nguyệt nghe trước mặt lời này, nhưng cũng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt, trong chốn võ lâm, môn phái kia không có thu thập võ học. Các ngươi không có. Ta nhìn các ngươi là khi dễ môn phái nhỏ khi dễ đã quen, lại nói lên như thế lời nói. Vậy các ngươi ngay ở chỗ này chờ đi. Hôm nay bắt đầu, Lạc Hồng Tông phong sơn, có lá gan các ngươi liền tiến đến. Dứt lời, kia Lạc Hồng Tông đám người một lần nữa trở về đại trận bên trong. Bốn môn bên trong người nhưng cũng không dám xung loạn, phải biết, liền xem như bọn hắn đều có không ít át chủ bài, huống chi là cao bọn hắn nửa cái cấp bậc Lạc Hồng Tông đâu. Mặc kệ là vậy đệ tử tạo thành trận pháp, vẫn là hoàn cảnh tạo thành đại trận, hoặc là tiền nhân lưu lại bí bảo, thậm chí là bế quan lão bất tử cũng có thể. Cuối cùng bốn môn vẫn là không công mà lui, bất quá Trung Nguyên võ lâm, nhưng cũng cơ bản trở trời rồi. Quản sự ba tông ngũ môn, phong sơn, tàn tật, đã sớm sụp đổ, nhưng lại không có người nào đến chủ trì công đạo. Minh giáo thế lực, Kim Tiền Bang thế lực, đều chờ đợi thẩm thấu đâu, cũng không biết ai đến chủ trì đại cục. Mà ngũ hoàng tử tại trong kinh thành đạt được tin tức này có chút khó có thể tin, rõ ràng là vạn vô nhất thất, tại sao lại là như thế kết cục? Luyện kiếm trong tay hắn mềm nhũn, trường kiếm kia chốc ra, vô lực ngồi liệt trên mặt đất, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nội khí cuộn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Mà hộ vệ hắn vị kia đại tông sư cũng là Thiên Vũ tông người, thấy một màn này, vội vàng đỡ lên, dùng chân khí cho hắn điều trị, nói: "Điện hạ, trong thư nói để chúng ta tranh thủ thời gian về tông môn một chuyến, tựa hồ tông chủ có sắp xếp." "Tốt, chúng ta cái này liền đi." Ngũ hoàng tử thoáng hồi thần lại, hắn cũng không phải cái gì kéo dài hạng người, cùng đại càn hoàng đế báo cáo về sau, cưỡi ngựa điên cuồng hướng phía Thiên Vũ tông vị trí tiến đến, đã thấy giờ phút này Thiên Vũ tông đã một mảnh lãng quả. Màu trắng vải treo đầy xanh biết mũi kiếm, bất quá, bọn hắn thậm chí ngay cả Thiên Vũ tông tông chủ thi thể đều không có. Kia thi thể bây giờ còn đang minh giáo, cũng không ai dám đi lấy trở về, đành phải lập xuống một cái kiếm trùng. "Điện hạ, người đã đến." Thiên Vũ tông đại đệ tử Vũ Sinh nhẹ nhàng nói, hắn không có đi kêu minh giáo, tự nhiên là lưu tính mệnh. Người tông chủ kia cũng coi là còn cho Thiên Vũ tông lưu lại một đầu sau đường, đó chính là trước mặt đại đệ tử Vũ Sinh quả thật có đột phá vô thượng đại tông sư năng lực cùng Thiên Vũ. "Ừm, tại sao lại như thế, không phải là hẳn là vạn vô nhất thất sao?" Vũ hoàng tử thấy như thế bầu không khí, lây nhiễm phía dưới, cũng rơi lại nói, "Chúng ta đều khinh thường kia minh giáo." Vũ Sinh lắc đầu, thở dài nói, "Chuyện này trước khi bắt đầu, cho dù ai đều cảm thấy minh giáo xong. Đây chính là Trung Nguyên võ lâm liên thủ à, Trung Nguyên võ lâm xem như lại càng là cường thế nhất võ lâm. Mặc kệ là Bắc Địa, Giang Nam, Giang Hoài, Kinh Tương, Bắc Lương, Nam Lĩnh các nơi thế gia cùng võ lâm càng là không bằng. Thế nhưng là cứ như vậy hí kịch tính bại, mặc dù cái khác tông chủ môn chủ không có ra mặt, thế nhưng là cũng không nên là như thế kết cục đi. Cái này bại một lần, còn đem các đại tông môn tín nhiệm cho bại không có." "Điện hạ, sư phụ nói, nếu như hắn chưa có trở về, liền dẫn ngươi đi một chỗ." Vũ Sinh thấy nghi thức kết thúc nói, hắn lúc trước cũng là cảm thấy sư phụ quá lo lắng, không nghĩ tới sư phụ lưu lại hậu thủ thế mà thật sự có đất dụng võ. Vũ hoàng tử nhẹ gật đầu, đi theo hắn đi về trước, trong lòng nghi hoặc, không biết ông ngoại đến cùng lưu lại cái gì. Chính mình thế nhưng không tính là Thiên Vũ tông dòng chính, liền xem như thật sự có bí bảo, có thể đến chính mình trong tay sao? Chớ châm lửa. Đi vào địa đạo, Vũ Sinh nhắc nhở một câu. Lời này để hắn nghi hoặc không thôi, vì sao tại nơi này không châm lửa đâu? Bất quá rất nhanh, tại xuyên qua tầng tầng uốn lượn địa đạo, hắn liền được đáp án. Phía trước là một cái cự đại ao, ao bên trong có lăn lộn nổi lên màu đen chất lỏng sền sệt, là dầu hỏa, hắn gặp qua cái này. Mùi gay mũi truyền đến, để hắn nhịn không được che cái mũi. mà toàn bộ không gian từ mấy quả dạ minh châu chiếu sáng, lấy tiên thiên tu vi, như thế quang mang cũng có thể thấy rõ không ít thứ. Trong hồ ở giữa là một cái đài, phía trên miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng là một cái hình người. Từ đó một thanh trường kiếm xuyên qua cô này thi thể. Nhưng là cái này thi thể cực kỳ cổ quái, có nhiều chỗ đã biến thành bạch cốt, có nhiều chỗ huyết nhục còn tại nhảy lên. Đây là cái gì? Vũ hoàng tử nuốt một ngụm nước bọt, hắn hoặc Hứa Minh Trắng đây là cái gì đồ vật? Xa xa lui một bước, có chút run rẩy nói. Vũ Sinh tựa hồ đã thường thấy nơi đây, giải thích nói, đây chính là huyết ma hạch tâm. Lúc trước sư tổ một kiếm chu sát kia huyết ma, thế nhưng là cái này hạch tâm liền ký sinh tại hắn trên thân thể. Đây cũng là vì sao, nhập chức thiên vũ kiếm có thể thụ nặng như vậy thương thế, nhưng như cũng có thể sống 3 ngày, mới chết duyên cớ. Kỳ thật nếu là nhậm chức thiên vũ kiếm có thể cùng trước mặt huyết ma cộng sinh, hắn thậm chí có thể một mực sống sót, thẳng đến mất đi ý thức, hoàn toàn bị đồng hóa. Thế nhưng là hắn là một hiệp khách, 3 ngày về sau, hắn lựa chọn tự sát, để Lam Vô Tụng đem hắn thi thể cùng huyết ma hạch tâm cùng một chỗ đốt đi. Nhưng Lam Vô Tụng không phải là hiệp khách, hắn là một cái kẻ dạ tâm. Hắn không có làm như thế, mà là lưu lại huyết ma hạch tâm, làm ra một chỗ như vậy. Nếu là huyết ma ra khỏi cái gì vấn đề, cũng có thể một mũi lửa đem nó đốt đi. Duy nhất sử dụng qua một lần, chính là từ huyết ma hạch tâm xuống dưới cắt lấy một khối, đưa vào hắn đại nhi tử trái tim bên trong, để bị đâm trung tâm vẫn làm không dấu vết chủ sinh. Ngươi chuẩn bị như thế nào? Vũ hoàng tử có chút không biết rõ trước mặt người này ý nghĩ. Báo thủ. Vũ Sinh ngôn ngữ lạnh nhạt, thế nhưng là trong mắt tràn đầy đều là lửa giận. Minh giáo, tự nhiên đứng núi chịu sào. Lạc Hồng Tông, bốn môn, võ đang, cái khác một tông một môn. Toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đều tại trước mặt người này báo thủ trong mục tiêu. Chương 83. Lưu Sa cùng thiên nhân tại đại cản võ lâm phương thức tu luyện bên trong. Đầu tiên chính là nhất thông dụng chính là vô thượng đại tông sư có thể cảm giác bộ phận thiên địa ý chí. Như vậy liền từ thiên địa này ý chí tới tay, cảm giác hắn chỗ, dùng cái này đạt tới người đồng đạo giao hội cảnh giới. Dùng cái này đột phá về sau, nay cảnh giới được người xưng là vấn đạo cảnh. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Hơn phân nửa vô thượng đại tông sư đều là đi con đường này, bởi vì đây là trước mắt tốt nhất đi đường. Chỉ cần thiên phú, không cần cái khác, mà lại phía trước cũng có thành công người, con đường cũng tính được là sáng tỏ. Biện pháp thứ hai chính là lại truy liên nhục thân, đem tất cả mọi thứ toàn bộ áp xúc đến nhục thân bên trong. Dùng cái này đột phá nhân thể cực hạn, siêu việt tiềm năng. Thậm chí dùng này thiên địa ý chí tôi luyện thân thể, khi thiên địa ý chí không thể gây tổn thương cho thân thời điểm, đã đột phá vô thượng đại tông sư. Dùng cái này phương pháp đột phá, tại Phật giáo được xưng là Kim Cương La Hán. Mà trong võ lâm, được tôn chi vì vũ thần thân thể. Thể tu chính là đi con đường này, như là kim cương môn, bất quá biện pháp này, nhưng cũng cực kỳ khảo nghiệm tài nguyên. Chú ý liên nhục thân là cần đại lượng tài nguyên, không chỉ cần có thiên phú, càng là rất cần tiền tài, tất cả thể tu chiếm so không cao hơn tất cả người tu hành 10%. Ngoại trừ hai loại còn tính là thường gặp, các loại không thường gặp, thậm chí là không người thành công con đường cũng là rất nhiều người tìm kiếm. Dù sao vô thượng đại tông sư muốn đột phá đến thiên nhân trung quy là quá khó khăn, mà có thể đột phá đến vô thượng đại tông sư, cái kia không phải là thiên chi tiêu tử. Cho nên vấn đạo cảnh đi không thông, liền cần ngẫm lại những biện pháp khác. Tỷ như muốn ngưng kết kim đan, xưng võ đạo kim đan, cái này lại thuộc bốn phận đan cùng ngoại đan. Mà Triệu Khuyết phụ hoàng bị kia đại càn hoàng đế, luyện chế chính là ngoại đan. Muốn dựa vào cái này kim đan trường sinh, tại thể nội ngưng tụ tiểu thế giới, đột phá thiên nhân, nhưng cũng không biết có thể thành công hay không. Còn có nuốt thiên địa chi khí luyện khí sĩ, bất quá thiên địa một mạch sao mà khó được, đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Cũng hữu dụng núi non sông ngòi địa mạch tu hành, dựa vào cái này đột phá thông mạch người. Còn có triệt để vứt bỏ nhục thể, đem linh hồn xuất khiếu quỷ tiên. Đại càn cũng có một con, giấu ở một vị nào đó hoàng tử trong giới chỉ. Có thể nói, thế giới này con đường tu luyện, lên thiên nhân cảnh giới, liền như là chuyện trước, đều có các đạo lý, còn không có bị định nghĩa tiếp theo con đường như thế nào đi. Kỳ thật cái này hậu tiên đến tiên thiên đạo cùng đường, cũng là vô số tiền bối, mấy ngàn năm tổng kết ra. Tỷ như hậu tiên luyện thể chính là mục đích lại là vì cảm giác tự thân khí mạch chỗ. Phải biết, thời đại thượng cổ, luyện thể chính là luyện thể, luyện khí chính là luyện khí, cả hai đều là tách ra. Thế nhưng là luyện thể từ nay về sau là càng ngày càng khó, mà luyện khí nhập môn nhưng cũng khó tới cực điểm. Rồi sau đó luyện khí nhưng không có thuần túy tiên tiên một khí cho bọn hắn ướt, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, câu thông thiên địa. Mà câu thông thiên địa chi khí mục đích lại cũng chỉ là vì cảm giác linh hồn. Cảm giác linh hồn cũng không tu luyện linh hồn, mục đích là vì cảm ứng thiên địa ý chí, cảm ứng thiên đạo. Trước mắt một bộ này công nhận phương pháp tu luyện, không biết lộn xộn bao nhiêu phương pháp tu luyện. Cái gì nhục thân luyện vu, cái gì luyện khí sĩ, cái gì kim đan pháp, cái gì linh thiếu pháp, có thể nói là lộn xộn tới cực điểm, nhưng lại trở thành hiện tại chủ lưu phương pháp tu luyện, phát dương quang đại. Mà cái khác phương pháp tu luyện thì là được xưng là dị thuật. Không phải là bởi vì hắn mạnh, cũng là bởi vì hắn vào tay đơn giản, ai cũng có thể thử một chút. Cái khác phương pháp tu luyện yêu cầu quá cao, tại không có bất kỳ trợ giúp nào dưới, cảm giác khí chính là cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là cảm thụ linh hồn thậm chí là thiên đạo. Nếu là cái khác phương pháp tu luyện không có tiểu thành, thậm chí sức chiến đấu bằng số không, mà trước mắt một bước một cái cầu thang. Cho nên cường hóa nhục thân lấy cảm giác khí, cường hóa khí mạch lấy cảm giác hồn, cường hóa ý chí lấy cảm giác đạo, đây là siêu phàm con đường thành tiên chi pháp. Trước mắt Triệu Khuyết biết hải ngoại tiên đạo vị kia chính là một vấn đạo cảnh tiên nhân, mà trước mắt cũng không biết Trương Tam Phong hiện tại đột phá chưa, nếu như hắn đột phá cũng hẳn là một vấn đạo cảnh thiên nhân đi. Sắp xếp xong xuôi Kim Luân Pháp Vương, Triệu Khuyết bắt đầu mới triệu hoán, còn có một cái thế lực còn không có triệu hoán đâu. đinh, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được lưu xa, nghịch lưu xa, rút ra thủ lĩnh vệ trang. Nhìn xem cái thế lực này, Triệu Khuyết cũng là một trận cuồng hỉ. Lưu xa, ngược dòng cát, xuất từ tần thời Minh Nguyệt, là một sát thủ tổ chức, hội tụ vô số võ lâm cao thủ. La Vong tuy mạnh mẽ tổ chức, thế nhưng là nhân thủ có hạn, đại đa số thời điểm đều là chấp hành tình báo cùng chui vào công việc. Đối với quan viên giám thị ngược lại là đúng chỗ, nhưng là đối với trong trốn võ lâm, nhưng cũng có chút ngoài tầm tay với. Mà bây giờ vệ trang Lưu Sa xuất hiện, ngược lại là có thể thử một lần. Triệu Khuyết đã sớm muốn xem một chút kia áo đen lâu ngọn nguồn, lúc trước ám sát chính mình thời điểm, chính mình đã cảm thấy có chút vấn đề. Người là gan cũng quá lớn, dám vì 10 vạn lượng liền đâm giết một cái hoàng tử. Cho nên Triệu Khuyết cực kỳ muốn biết, kia áo đen lâu phía sau, đến cùng là ai người. Trước mắt ngược lại là có một chút đầu mối, trực chỉ vị kia không tại hoàng thành, tại Giang Nam Tam hoàng tử. Hắn thân phận chính là Nam Cung Thế gia đích nữ chi tử, lúc trước vị kia đại càn hoàng đế vì lôi kéo những người này cùng hắn tạo phản. Thế nhưng là trên cơ bản đem các thế lực lớn đều cưới một lần. Mặc kệ là Trung Nguyên ba tông ngũ môn, vẫn là Giang Hoài Phú Thương, hoặc là Giang Nam Thế gia, còn có thuộc trung địa chủ, đều là chiếu cố đến. Nhưng cũng không sợ đến lúc đó chính mình chết ngoại thích chuyên quyền. Cũng thế, cũng chỉ có tứ đại thế gia có thể nắm giữ to lớn như thế một sát thủ tổ chức. Có thời gian một năm, vệ trang giáng lâm thì cũng là vô thượng đại tông sư tu vi. Về sau liền bị Triệu Khuyết tranh thủ thời gian phái ra ngoài, vạn nhất cùng La Vong người đánh nhau cũng không tốt. Mà giờ khắc này Linh Thiếu Cung bên trong, Thiên Sơn Đồng mỗi chuyện phát nhanh cũng là đến, bị giam vào trong hầm băng. Bất quá bọn hắn nhưng không có một vị nào đó hòa thượng vận khí tốt, vô số xiềng xích cầm tù lấy bọn hắn. Các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thẩm vấn người kia, nhìn xem trước mặt mạnh miệng thiết huyết môn bên trong người, nói ra, ngươi nếu là đem công pháp nói ra, liền thế có thể có được một thông quái, ngươi dạng này kiên trì có ý nghĩa gì? Sư minh sư đệ của ngươi đã sớm đem võ công bí kế nói ra, ngươi có muốn hay không đùa nghịch cái gì âm mưu quỷ kế? Chúng ta đến lúc đó đều là muốn so đúng. Phi, chúng ta thiết huyết môn không có thứ hèn nhát, thế nào khả năng có người sẽ nói? Kia bị trói người, trên thân toàn thân bị các loại tra tấn cực hình, thế nhưng là trong miệng vẫn là quá cứng rắn. Ngạch, thẩm vấn người kia có chút im lặng, sư minh sư đệ của ngươi cũng đã sớm nói, ngươi lại không tin, vô ích thụ trả tấn. Bà ngoại, ngươi thế nào tới? Người kia còn nói điểm cái gì, lại nhìn xem mấy cái thị nữ chen chúc phía dưới Thiên Sơn đồng mộ, đội vàng cùng kính nói. Mà kia thiết huyết môn người, nhưng cũng ngẩng đầu lên muốn nhìn một chút cái này bị cung kính như thế người, đến cùng có chỗ hơn người. Nghe hắn xưng hô, xác nhận một lớn tuổi nữ tử, lại xem xét. Chỉ gặp hắn là một thân hình thấp bé, 8-9 tuổi nữ đồng, lúc này mới rêu cực nói, từ đâu tới tiểu nha đầu phía tử, vóc dáng không cao, chiến trận cũng không nhỏ. Chương 84. Khai chiến nghe được lời ấy, Thiên Sơn đồng mộ chưa tức giận, đám người cũng đã cảm giác thân thể hàn ý thấu xương. Nguyên bản liền thân ở với cái này trong hầm băng, hàn khí bức người, đám người tu vi đều thuộc về thượng thừa, đôi cái này bình thường hàn ý sớm đã thành thói quen. Nhưng mà, giờ phút này bọn hắn cảm nhận được lời nói kia, xa không phải hầm băng nhiệt độ thấp có khả năng bằng được. Thiên Sơn đồng mộ nhìn xem người kia, hai con ngươi như nước, tuy có lấy hải đồng khuôn mặt, lại xuyên suốt ra một loại tang thương uy nghiêm. Nàng thanh âm hơi có vẻ khàn giọng, mang theo không thể nghi ngờ, ngươi dám nói như thế? Nàng bởi vì tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, bị Lý Thu Thủy ám toán. Thân hình vĩnh chú hải đồng thái độ, cái này trở thành trong nội tâm nàng khó mà tiêu tan nỗi khổ riêng. Vì thế, nàng cuối cùng sức lực cả đời, thu thập các loại võ lâm bí tịch, ý đồ tìm tới phương pháp phá giải, đồng thời tăng cường Thiên Sơn chết mai thủ uy lực. Tại hắn trong mật thất, liền ghi chép vô số cao thâm võ lâm bí tịch. Giờ phút này, lại có người đối nàng như thế bất kính, nói nàng không thích nhất lời nói, nàng há có thể từ bỏ ý đồ. Chỉ gặp nàng nội lực thúc dục, hầm băng bên trong một viên băng châu trong nháy mắt hóa thành phù phiến, bắn nhanh mà ra, thẳng bên trong thân thể người nọ. Kia sinh tử phù vừa chạm vào cùng một thể, liền hóa thành vô hình, thuận kinh mạch, du tẩu toàn thân. Đây là cái gì đồ vật? Kia thiết huyết môn người nguyên lai tưởng rằng sẽ phải gánh chịu cực hình, nhưng không ngờ phù này phiến cánh không có chút nào đau đớn. Ha ha. Thiên Sơn đồng mỗ cười một tiếng, lại chỉ là nhìn tiên chân vô tả. Nhưng mà, bất quá thời gian qua một lát, hắn liền cảm giác toàn thân ngứa lạ khó nhịn, phảng phất có ngàn vạn sâu kiến tại thể nội tứ ngược. Thiên Sơn đồng mỗ ra hiệu thủ hạ giải khai hắn xiềng xích. Người kia lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay điên cuồng địa cào, nhưng càng là cào, ngứa cảm giác càng là mãnh liệt, trên thân đã tràn đầy vết trảo. Cầu các ngươi, giết ta, giết ta. Hắn thần trí đã gần đến sụp đổ, lại muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta cái gì đều nói, ta cái gì đều nói, giết ta. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, kia thiết huyết môn có hơn 100 người, cũng không kém trước mặt cái này một vị bí tịch võ công. Nghe cầu xin tha thứ, Thiên Sơn đồng mỗ lại giống như không nghe thấy hắn âm thanh, chỉ là nhàn nhạt phân phó nói, nhìn cho thật kỹ hắn, chớ để hắn chết. Hắn nếu là chết rồi, liền từ các ngươi tới. Nói xong, nàng quay người rời đi, chỉ để lại người kia trên mặt đất thống khổ dãy rủa. Kia nhà giam trông coi nhân viên chỉ là đáng thương nhìn xuống đất bên trên người kia một chút, chúng sinh tử phủ. Thống khổ này là cùng ngày đều thêm, hiện tại vẫn là ngày đầu tiên, đây là bắt đầu. Mà lại bà ngoại còn không cho hắn chết, vậy cũng chỉ có thể hảo dược chiêu đãi lên, hy vọng hắn mỗi ngày đều có tốt thân thể đến tiếp nhận đi. Ai bảo hắn đắc tội toàn bộ Linh Thiếu Cung không nên nhất đắc tội người đâu. Linh Thiếu Cung thế lực khổng lồ, hạ hạt cửu thiên chín bộ cùng 36 động 72 đạo, những đạo chủ này, động chủ tu vi khác nhau, có đã đạt đại tông sư chi cảnh, có thì là tông sư, tiên thiên hạng người. Nhưng mà, vô luận tu vi cao thấp, bọn hắn đều chỉ có thể thần phục với Thiên Sơn đồng mỗ vị này nhìn như hài đồng, kỳ thực thâm bất khả chắc cung chủ dưới chân. Còn như đại càn hoàng đế như thế nào đối đãi 6 đại tông môn tập kích minh giáo, chỉ có thể nói, không quan trọng. Lúc trước hắn đoạt vị thời điểm, tạ trợ vô số người lực lượng, cho nên đưa đến hiện tại có chút đồi to khó đấy. Mà hắn cũng không dám tá ma giết lửa, lúc ấy Trung Nguyên Võ Lâm gặp huyết ma chi loạn, hắn vì sao không có thừa cơ tiêu diệt ba tông ngũ môn đâu? Là hắn không muốn sao? Thật sự là không thể, bởi vì làm cùng ngươi vào sinh ra tử hảo huynh đệ, còn vì đại cản, diệt huyết ma. Ngươi nếu là như vậy làm, bỏ đá xuống giếng, có thể hay không rét lạnh người trong thiên hạ trái tim? Để những cái kia thế lực khác liên hợp lại, đối phó chính mình, như thế đại cản coi như thật loạn. Mà bây giờ, trong chốn Võ Lâm Hồng, đại cản hoàng đế tự nhiên là nhìn cái việc vui, không nhúng tay vào, nhưng cũng sẽ không cho ba tông ngũ môn bất kỳ trợ giúp nào. Nghĩ những thứ này, còn không bằng ngẫm lại, kia nhị hoàng tử quân đội đến cùng đi tới nơi nào, phải chăng đã gặp địch. Giờ phút này nhị hoàng tử, xuất lĩnh lấy 100 vạn đại quân, ra khỏi Tán Quan, liền xem như rời đi màu mỡ Quan Trung Bình Nguyên. Rồi sau đó từ yên ổn lại đến Vũ Uy quận, đi tới Tây Lương nhất Tây, cũng chính là cùng người Khương giáp giới chỗ. Vì cấp tốc gấp rút tiếp viện Vũ Uy, nhị hoàng tử quyết định thật nhanh, trước xuất lĩnh 10000 tinh nhuệ kỵ binh phi nhanh. Móng ngựa đạp ở trên bùn đất, phát ra trầm mượt đủ đủ âm thanh. Đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp trước mắt là vô tận hoang vu, loạn thạch khắp nơi trên đất, tạp thảo tùng sinh, không có chút nào sinh cơ. Trên mặt đất, đốt cháy khét vết tích nhìn thấy mà giật mình, phảng phất như nói tiền tuyến thảm liệt. Bốn phía tán lạc thi thể, có binh sĩ, có ngựa, thủ hóa trình độ khác nhau, nhưng này cỗ nồng đậm mục nát khí tức lại là đồng dạng gây mũi. Càng làm cho người ta đau lòng chính là, trong đó cũng không thiếu dân chúng vô tội di thể. Trên bầu trời, kền kền xoay quanh, bọn chúng giống như chính chờ đợi quân đội rời đi, để hưởng dụng cái này đông nhiên bi thảm thị yến. Nhìn Tây Lương bản địa chú quân, đã cùng người Khương không chỉ khai chiến một lần. Bởi vì đạt được tin tức người Khương Vương Đình dẫn đầu tổ chức quân đội, ý đồ nhất cử cầm xuống Vũ Uy, dùng cái này chống cự đại càn. Nhưng mà, Vũ Uy thành kiên binh lính, lại áp dụng vườn không nhà chống kế sách. Người Khương mặc dù thế công hung mãnh, nhưng khuyết thiếu khí giới công thành, đánh lâu không xong, song phương lâm vào giằng co. Người Khương quân đội vì duy trì xuất chinh lương thảo, không thể không chuyển hướng chỗ xa hơn tiến hành cướp bóc. Điện hạ, phía trước trinh sát phát hiện một cái người Khương bộ đội, tựa hồ là đang cướp bóc một cái thị trấn, đại khái tại 500 đến 700 người ở giữa, đại đa số đều là kỵ binh. Một phó tướng đội bước lên trước, đem tình báo trình báo cho nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử nghe vậy, cau mày. Không nghĩ tới cái này người Khương quân đội tay thế mà đều đến nơi này, đảo mắt chư tướng, trầm giọng hỏi, ai nguyện ý tiến về nên địch, cầm xuống công đầu. Lữ Bố đứng ra, thân thể to lớn giống như một chiến thần, chắp tay nói, bước nguyện ý hướng. Nhị hoàng tử nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, tốt, vậy thì do Lữ tướng quân xuất lĩnh bản bộ 400 kỵ binh, lại thêm 600 trung quân kỵ binh, tạo thành ngàn người bộ đội, tiến đến nên địch. Trận chiến này cực kỳ trọng yếu, cần phải thủ thắng. Lữ Bố lại lắc đầu, tràn đầy mạo khí, lần nữa mời đến, không cần tiếp viện, mặt tướng dẫn đầu bản bộ quân mã, liền có thể phá địch. Trong giọng nói mang theo một cỗ không thể địch nổi hào khí, cái này khiến nhị hoàng tử có chút không quá ưa thích. Nhị hoàng tử nghe đến lời này, có chút nhíu mày, có rất ít người như thế cự tuyệt chính mình, nhưng cũng không có ý tứ giống như này bác Lữ Bố mặt mũi. Đây chính là trận đầu, nếu là bại, lại phải làm như thế nào? Mặt tướng nguyện lập xuống quân lệnh trạng. Nếu là trận chiến này không thắng, mặt tướng nguyện đưa đầu tới gặp. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, trong giọng nói nhưng cũng tràn đầy cuồng ngạo. Chương 85, chiến đấu. Thoải mái. Nghe được lời này, cái khác chư vị tướng lĩnh cũng cảm thấy trước mặt Lữ Bố có chút tự đại. Người tu vi tuy cao, chính là đại tông sư. Thế nhưng là địch quân cũng không phải không có cường giả, phải biết, đây là quân đoàn tác chiến, cũng không phải võ lâm giao đấu. Hai cái này hoàn toàn khác biệt, nếu là loại kia tiểu lưu manh, khả năng một cái tiên thiên liền có thể đánh bại ngàn người, vạn người cầm hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Muốn đi thì đi, muốn đánh thì đánh, tiên thiên liền có vô hạn ưu thế. Nhưng là ở cái thế giới này phía trên, những tướng lãnh kia trầm tư suy nghĩ, nhưng cũng có mặt khác đến một loại phương pháp tu luyện, đó chính là quân trận. Vô số binh lính dựa theo đặc biệt vận khí phương thức, liền có thể đem toàn bộ bên trong chiến trường đều tràn đầy huyết sát chi khí hoặc xưng là quân sát khí, vận khí. Mà tràn đầy huyết sát chi khí trong chiến trường, đối với tiên thiên thậm chí với tông sư, đại tông sư, vô thượng đại tông sư đều có ảnh hưởng. Bởi vì bọn hắn bản chất vẫn là trao đổi thiên địa chi khí, đến bổ sung chính mình tiêu hao, đây chính là chu thiên lớn bề vòng. Những cái kia huyết sát chi khí đối với bọn hắn tới nói, chính là độc dược, cưỡng ép hấp thu, đó chính là tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí những này huyết sát chi khí còn có thể chống cự bộ phận nội khí ảnh hưởng, như là âm ba công kích loại này sẽ bị cực lớn suy yếu. Nhân số càng nhiều, như vậy toàn bộ chiến trường phía trên huyết sát chi khí liền càng nồng đậm. Nhân số ít thời điểm, khả năng đối với vô thượng đại tông sư còn không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là nhân số một khi đạt tới vài người, thậm chí với mấy vạn người chiến trường, liền xem như vô thượng đại tông sư cũng không dám câu thông thiên địa chi khí. Như thế cũng chỉ có thể phong bế thân thể, lấy chính mình thân thể chứa đựng khí đến tác chiến, hoặc là lấy nục thân cường độ đến tác chiến, thế nhưng là cái này chúng quy là không cách nào làm được lấy một địch bạn, đặc biệt tại địch quân đội cũng có cường giả thời điểm, rất dễ bất lạc. Kia huyết sát chi khí phương pháp tu luyện, hoặc là nói quân trận, hoặc là vân khí, chính là quân đội chống cự cường giả tốt nhất vũ khí. Liên như là thượng cổ lưu truyền câu nói kia, quân đội không cách nào ngăn cản cường giả, mà cường giả cũng vô pháp ngăn cản quân đội. Vô thượng đại tông sư thủy chung vẫn là người, không cách nào siêu việt thiên địa, vẫn là phải phụ thuộc với giữa thiên địa, liền thế không có cách nào. Trừ phi siêu thoát trở thành thiên nhân, mới có lên bàn vô liếng. Đương nhiên, nếu là không hiểu vân khí cấu kết chi pháp quân đội, loại kia đám ô hợp, vô thượng đại tông sư lấy một địch trăm vạn đều không phải là vấn đề quá lớn, một cú họng giống chết mấy ngàn người. Đến thiên nhân liền không đồng dạng, thiên nhân chính là hoàn toàn siêu việt hết thảy, phổ thông thậm chí với tinh nhuệ quân đội liền lấy bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có cấp cao nhất quân đội mới có chống cự thiên nhân cường giả, đó chính là đem kia vân khí ngưng kết thành quân hồn. Một chi có được quân hồn bộ đội là có thể chống cự thiên nhân, kia đồng dạng là vượt ra khỏi người phàm cảnh giới. Thế nhưng là loại này quân đội, đại càn trong hoàng thất minh xác ghi chép 600 năm trước bị đại càn hủy diệt tiền triều sát thực có. Nhưng là đại càn có hay không, kia thật chính là một ẩn số, được huấn luyện phương pháp cũng chưa chắc có thể huấn luyện được. Dù sao tu luyện cũng là như thế, người có phương pháp tu luyện cũng dễ dàng bị cả chết. Cho nên trước mặt những người này, nghe được Lữ Bố muốn dẫn đầu 400 binh sĩ chống cự kia 700 người người Khương bộ đội thời điểm, hơi kinh ngạc. Có thể vì kỵ binh bộ đội, như vậy chi kia người Khương bộ đội chính là tinh nhuệ. Tinh nhuệ, coi như nhân số không nhiều, như vậy vân khí liền tương đương nặng nghề. 100% sẽ có tông sư dẫn đầu, thậm chí cũng có thể là đại tông sư. Ngàn người cấp bậc chiến trường, đã đủ để có thể áp chế tông sư, cùng đại tông sư bộ phận sức chiến đấu. Như thế, tông sư cùng đại tông sư sức chiến đấu khác biệt liền rút nhỏ, chủ yếu vẫn là nhìn đối võ kỹ cùng dũng mãnh đem khống. Tất cả quân đội tướng lĩnh đều là quen thuộc tại loại này áp chế dưới chiến đấu. Cho nên tại quân đội phía trên, gặp gỡ võ lâm cao thủ, tỷ số thắng cực lớn. Bên trong chiến trường, tiên tiên đều không thể câu thông thiên địa chi khí. Tiêu hao phía dưới, bị hậu tiên một thương đâm chết tình huống đó chính là nhiều vô số kể. Nếu là người Khương có tông sư, hoặc là đại tông sư, tại cái này áp chế dưới, có thể cuốn lấy Lữ Bố. Đợi cho Lữ Bố binh lính bị vây giết về sau, dùng cái này tiêu hao Lữ Bố, coi như có chút nguy hiểm. Bởi vì cho Lữ Bố bản bộ kỵ binh, cuối cùng vẫn là quá ít. Những cái kia người Khương kỵ binh, sức chiến đấu cũng không yếu. Bất quá các tướng lĩnh không nói chuyện quên, gần nhất điện hạ mười phần thích cái này Lữ Bố cùng Trương Liêu, để bọn hắn những này nguyên bản tướng lĩnh nhận lấy bám vẻ. Cho nên ước gì Lữ Bố cứ như vậy chết rồi, hay là nếm mùi thất bại. Còn như Trương Liêu, cũng không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy loại chuyện này đối với ấm đợi tới nói, thật một bữa ăn sáng. Coi như dẫn đầu không phải là Tịnh Châu kỵ binh, nhưng cũng xưa nay sẽ không nghĩ tới Lữ Bố thất bại. Vậy liền như thế đi, ngươi lại đi. Thấy cao ngạo Lữ Bố, nhị hoàng tử cũng không biết nghĩ chút cái gì, nhẹ gật đầu, nếu là bại, định chẳng không buông tha. Lữ Bố lên tiếng, quay đầu nhưng cũng mang theo 400 kỵ binh, thoát ra bộ đội, đi theo trinh sát dẫn đường, hướng phía trước mà đi. Điện hạ, Lữ tướng quân thật đúng là có lòng tin a. Nhìn thấy Lữ Bố rời đi, một người nói, không nói chuyện ngữ bên trong, nhưng cũng có chút âm dương quái khí, thậm chí ngay cả điện hạ trợ giúp đều không cần. Lữ Bố bởi vì đạt được nhị hoàng tử coi trọng, thế nhưng là lại không thế nào gắn bó quan hệ nhân mạch. Ánh mắt cực cao, xem thường bọn hắn, đưa đến những tướng lãnh này cực kỳ bất mãn. Ngược lại là Trương Liêu cùng bọn hắn quan hệ chỗ không tệ. Bây giờ gặp được Lữ Bố cục diện cỡ này, nhưng cũng muốn hướng phía dưới kéo hắn một thanh. Nói chuyện người này họ Ôn, thông sư tu vi, cũng là một phó tướng. Coi như có thể thắng, kia bởi vì hắn tự đại mà chết đi binh lính, cũng là xui xẻo. Làm tướng quân, vẫn là phải trầm ổn, không thể hành động theo cảm tính. Tuy có nắm chắc, nhưng cũng phải có chuẩn bị không ưu sầu. Những lời này càng không ngừng nói, liền ngay cả nhị hoàng tử nhưng cũng có chút hoài nghi, kia Lữ Bố có phải hay không đảm bình trên giấy lợi hại. Vừa lên chiến trường, cũng có chút lộ ra nguyên hình. Bất quá hắn rất nhanh liền biết, trấn địa kỳ thật cũng tại đại quân tiến lên trên đường, theo thời gian chuyển rời, đại quân cũng liền đến nơi đây. Đã thấy đầy đất đều là người Khương binh sĩ thi thể, tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Chân cụt tay đứt vô số, máu tươi hội tụ, còn có thỉnh thoảng truyền đến mất đi một nửa thân thể người Khương kêu thảm, phảng phất là cái gì địa ngục. Mà trấn kia bên trong, những cái kia Lữ Bố bản bộ binh sĩ đang cùng với thôn dân cùng một chỗ vận chuyển lấy thi thể, giết chết còn chưa có chết đi, muốn chất thành một đống chôn, để tránh sinh sôi ôn dịch. Thế nhưng là nhị hoàng tử trông thấy những binh lính này tựa hồ trên thân đều không tác chiến vết tích, cũng không có cái gì vẻ mệt mỏi. Bởi vì chiến đấu có phải là hay không có thể một chút nhìn ra, mà lại chung quanh cũng không có cái gì đại càn binh sĩ thi thể, cho nên sinh lòng nghi hoặc. Các ngươi tướng quân đâu? Đây là thế nào chuyện? Các ngươi tựa hồ không có chiến đấu. Nhị hoàng tử xuống ngựa, đi đến một tên binh lính trước mắt, nghi ngờ hỏi. Binh sĩ kia thấy là nhị hoàng tử, vội vàng đi một cái lễ, rồi sau đó còn có chút không thể tin nói. Không phải là, chúng ta tới ở đây thời điểm, Lữ tướng quân sai nhà, chưa hết tới. Binh sĩ kia nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn đi vào bên trong chiến trường, gặp được bọn hắn cả một đời đều khó mà quên một màn. Lữ tướng quân tựa hồ cũng không có sử dụng quá lớn khí lực, liền một ngựa đuổi theo kia mấy trăm cưới. Phương tiên họa kích chỗ đến, chính là từng dãy chặt đứt thi thể. Chỉ nghe con ngựa tê minh thành, địch nhân tiếng thét chói tai. Bọn hắn không biết phía trước phát sinh cái gì, kia người Khương tướng quân, còn có mấy gã tiên thiên cường giả, nhưng cũng ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Tựa hồ vân khí đối với người này trước mặt không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mà những binh lính kia bị giết chạy, tự nhiên là không có tụ tập vân khí khả năng, còn lại chính là một trường giết chóc. Người nói là, hắn một người giết lùi một chi có thể ngưng kết vân khí quân đội. Tựa hồ nhị hoàng tử còn có chút không thể tin. 700 kỵ binh, nếu là tinh nhuệ, ngưng kết vân khí cũng đầy đủ bộ phận áp chế đại tông sư sức chiến đấu đi. Lại thêm những cái kia tông sư cấp bậc tướng lĩnh dây dưa, thế nào khả năng giống như này đơn giản thắng lợi? Chẳng lẽ hắn đột phá vô thượng đại tông sư rồi? Chỉ có một đáp án, đến vô thượng đại tông sư, trước mặt mức độ này vân khí liền không đủ. Cường sát những tướng lĩnh kia, còn lại người Khương tự nhiên không có ý chí chiến đấu, vậy liền chính là một trường giết chóc, cho nên nhị hoàng tử có nghi vấn. Điện hạ, kia thi thể không phải là một tông sư, mà là trong tình báo một người Khương đại tông sư. Phía sau một tướng lĩnh nuốt một ngụm nước bọt, nhận ra người kia. Đại can đến hệ thống tình báo cũng không tệ lắm. Khả năng kia Khương nhân đại tông sư tướng lĩnh cũng không có nghĩ qua, chính mình bất quá ra cướp bóc thôi, liền gặp được như thế hung thần. Nhị hoàng tử thấy Lữ Bố, là tại một cái miệng giếng, hắn giờ phút này dùng lạnh buốt nước giếng tắm chính mình dính đầy máu tươi áo giáp. Mà bên người, ngựa xích thố nhưng cũng đã rửa sạch. Kia xích hồng lông tóc tựa hồ bị máu tươi nhiễm đến càng thêm tiên diễm. Lữ Bố lau sạch nhẹ nhẹ lấy phương tiên hỏa kích, chiến đấu khoái cảm đã lâu chạy khắp toàn thân. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra khát máu qua mang. Chiến đấu, thoải mái,